Chương 27 xuất phát đi trước không tăng sơn, chương 27 xuất phát đi trước không tăng sơn này, lục hợp kính cùng Nhật Kim Luân tác dụng không sai biệt lắm, nhưng Nhật Kim Luân cùng tâm ý của hắn tương thông, hắn không cần thiết lại đi nhiều một kiện tương tự pháp bảo. À, chẳng lẽ thật sự cho rằng thân là thất mạch hội võ thủ vị ngươi là có thể không cố kỵ để yêu cầu? Thương Tùng lạnh rên một tiếng, vẻ mặt mang theo trầm trọng. Đối với cái này Thanh Vân môn kẻ phản bội, Cổ Thanh Hoàng không để ý tí nào, mà là ánh mắt nhìn về phía Đạo Huyền. Đạo Huyền chần chờ một chút, nói ra, không biết ngươi có cái gì khen thưởng. Cổ Thanh Hoàng nói ra, ta nguyện dùng phần thưởng lần này vì ta sư tôn đổi lấy một viên hồi sinh đan. Hồi sinh đan cũng không phải là hồi xuân đan loại này hàng thông thường, hồi sinh đan không chỉ có thể chữa trị trong cơ thể bệnh kín, cũng có thể dùng để tăng trưởng tu vi. Đối với trước kia bị Thương Vân Thiên đạo nhân mà nói, là lại không quá thích hợp đan dược. Chỉ bất quá như vậy nghịch thiên liệu hiệu đan dược từ trước đến nay đều là một đan khó cầu, cộng thêm Thanh Vân môn cũng không phải am hiểu luyện đan môn phái, cho nên Vân Thiên đạo nhân bệnh kín vẫn luôn chưa giải quyết triệt để. Theo lời này vừa nói ra, không chỉ có Vân Thiên đạo nhân ánh mắt rung động, ngay cả cái khác thủ tọa cũng không làm động dung. Đạo Huyền nhìn chằm chằm Cổ Thanh Hoàng liếc mắt, ngươi có thể xác định. Cổ Thanh Hoàng như đinh đóng cột, xác định. Tốt, chuyện này ta ứng Đạo Huyền gật đầu, Vân Thiên sư đệ, ngươi coi thật nhận được một cái đồ đệ tốt. Vân Thiên đạo nhân ánh mắt hung hăng rung động, không nghĩ tới chính mình chỉ là theo miệng nói ra một câu, lại bị hắn này tiểu đồ đệ đặt ở trong lòng. Thanh Hoàng, ngươi này hà tất như vậy sư phụ yên tâm, trên người ta có Nhật Kim Luân, dùng một kiện không dùng được pháp bảo đổi một viên đối với sư phụ có trợ giúp đang được, đệ tử đây là kiếm lợi lớn. Lời tuy như vậy, nhưng dùng lục hợp kính đổi một kiện mình dùng bên trên pháp bảo đan dược có thể so với dùng tại hắn một cái lao hủ nhân thân bên trên mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá đối mặt đồ đệ mình có hảo ý, Vân Thiên đạo nhân vẫn là lựa chọn nhận lấy. Đồ đệ cho lực, hắn cái này làm sư phụ tự nhiên không thể cản trở. Hắn hạ quyết tâm, về sau này Lạc Hà Phong vị trí thủ tọa nhất định phải là chính mình vị này tiểu đồ đệ. Đúng lúc này, Thương Tùng đạo nhân lại mở miệng nói, trưởng môn sư minh, ta chỗ này có một cái ý tưởng. Đạo Huyền nhìn Thương Tùng thản nhiên nói, ngươi nói. Không biết trưởng môn sư minh có nghe nói qua Thanh Ngọc Đàn? Đạo Huyền hơi chút suy nghĩ một chút, nhưng là cái kia chuyên môn luyện chế đan dược Thanh Ngọc Đàn. Không sai, Thương Tùng gật đầu, tiếp tục nói, ta trước kia xuống núi du lịch lúc, cơ duyên xảo hợp dưới biết Thanh Ngọc Đàn võ túc trưởng lão Lôi Nghiêm, hắn nợ ta một món nợ ân tình, như vậy ta ngược lại thật ra có thể nhờ cậy hắn hỗ trợ Vân Tiên sư đệ luyện chế một viên hồi sinh đan. Đạo Huyền ngưng mắt nhìn Thương Tùng nói, Thương Tùng sư đệ không ngại có chuyện nói thẳng. Ta này đại đệ tử Tề Hạo mặc dù học nghệ không tinh, cuối cùng không nên thân, nhưng cuối cùng là ta đệ tử, cho nên ngược lại là muốn vì cầu mong gì khác lấy một kiện hộ thân pháp bảo. Lời đã nói đến phân thượng này, những người khác làm sao có thể không rõ Thương Tùng ý tứ, chính là muốn dùng luyện chế hồi sinh đan nhân tình đổi lấy pháp bảo này lục hợp kính. Đạo Huyền suy nghĩ một chút, trong tay lục hợp kính trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang rơi vào Thương Tùng trong tay. Vậy thì dựa theo Thương Tùng sư đệ nói biện pháp tới đi. Hồi sinh đan mặc dù hiếm thấy, nhưng đối với Thanh Ngọc Đàn mà nói, xuất ra một hạt cũng không tính là đại sự. Được, này quanh đi của lại, pháp bảo này lục hợp kính cuối cùng vẫn là rơi vào Tề Hạo trong tay. Bất quá cái này không liên quan Cổ Thanh Hoàng chuyện, ngược lại mục đích của hắn đã đạt đến. Đa tạ trưởng môn sư minh. Ta sau đó liền sẽ để tiểu đồ Lâm Kinh Vũ mang theo ta ấn tín đi trước Thanh Ngọc Đàn, vì Vân Thiên sư đệ mang tới hồi sinh đan, cũng tiện thể xuống núi lịch lãm, được thêm kiến thức. Thương Tùng đạo nhân nói ra. Nghe nói như thế, Điền Bất Dịch ánh mắt khẽ nhúc đích, suy tư vài giây tùy tiện nói, trưởng môn sư minh, liền để môn hạ của ta đệ tử Trương Tiểu Phàm cũng theo Lâm Kinh Vũ cùng đi chứ, hai người bọn họ đều là thảo miếu thôn con mồ côi, dọc theo con đường này cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cổ Thanh Hoàng ánh mắt khẽ nhúc đích, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Không cẩn thận mánh khỏe vừa nghĩ, lần này Trương Tiểu Phàm mặc dù không có tiến vào thiền tứ, nhưng tương tự bởi vì không có đại xuất danh tiếng mà bộc lộ ra phệ hồn cái này huyết luyện pháp bảo, đồng thời còn để cho Điền Bất Dịch thấy được Trương Tiểu Phàm tiềm lực. Cho nên Điền Bất Dịch đây là có ý bồi dưỡng Trương Tiểu Phàm. Còn chưa chờ Đạo Huyền nói chuyện, Thương Tùng liền không vui, Điền sư đệ, liền Trương Tiểu Phàm một chút kia đạo hạnh tầm thường, rốt cuộc là ai chiếu ứng ai? Điền Bất Dịch trên mặt mỡ run rẩy, nói chuyện nói năng bằng gió, "Hừ, nhà của ta lão thất nói như thế nào cũng đều là tiến vào trước tám mạnh, không biết này Lâm Kinh Vũ đứng hàng đệ mấy a?" "Ngươi..." Được rồi, Đạo Huyền lạnh rên một tiếng, đều là người tuổi tác đã cao, tại trước mặt tiểu bối còn rằng co, còn thể thống gì? Liên đệ Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ cùng đi, chỉ là đi xem đi Thanh Ngọc Đàn mà thôi, bằng thực lực của hai người đủ. Thấy vậy chuyện sao định, Thương Tùng cùng Điền Bất Dịch hai người đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Đạo Huyền nói Tề Hạo lưu lại, truyền cho ngươi lục hợp kính cầu quyết, những người khác đi ra ngoài trước, lập tức chuẩn bị xuất phát đi trước Không Tăng Sơn. Là ra Ngọc Thanh Điện sau, Tàng Thư Thư ôm Cổ Thanh Hoàng, đồng thời tay phải cho hắn lồng ngực một quyền, tiểu tử ngươi thật đúng là phong khoáng, đây chính là lục hợp kính, nói không cần là không cần. Cổ Thanh Hoàng mỉm cười, ta muốn tới cũng vô dụng, tăng thêm gánh vác mà thôi. Nguyên Nhu Tằng Thư Thư giơ ngón tay cái lên, sau đó thở dài thở ngắn, ngươi này dưới làm náo động, chỉ là đáng thương ta u. Cổ Thanh Hoàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi làm sao vậy? Lại không khóa ngươi chuyện. Tằng Thư Thư vẻ mặt khổ đại cửu thâm, làm sao không liên quan chuyện ta mà, hôm nay ngươi này vừa ra cũng đều bị lao đầu tử nhà ta nhìn ở trong mắt, có ngươi như vậy đem so sánh, về sau sợ không phải càng thêm ghét bỏ ta. Cổ Thanh Hoàng vui cười cười, làm sao có thể, Tằng sư thúc vẫn là rất giữ gìn ngươi. Hai người nói chuyện phiếm đánh đấm. Cổ Thanh Hoàng nghe Tằng Thư Thư thấp giọng nói một hồi lại trên đường cùng Lục Tuyết Kỳ làm sao như thế nào thời điểm, vẻ mặt sắc mặt vui mừng Tề Hạo từ Ngọc Thanh Điện đi ra, hiển nhiên đã nắm giữ lục hợp kính. Tề sư minh, chúc mừng mừng đến pháp bảo, Tằng Thư Thư chúc mừng đạo. Tựa hồ chú ý tới Cổ Thanh Hoàng ánh mắt, Tề Hạo nụ cười trên mặt hơi hơi thu liễm, trầm ngâm nói, bái sư tôn ban tặng mà thôi, không đáng giá nhắc tới. lập tức bốn người thương lượng đi trước Không Tăng Sơn, quyết định cuối cùng trước ngự kiếm đi trước Hà Dương Thành, sau đó sẽ liên tục chiến đấu ở các chiến trường Không Tăng Sơn. Từ Ngọc Thanh Điện đi tới Vân Hải sau, bốn người liền bắt đầu ngự kiếm phi hành, hướng phía dưới núi bay đi. Đang phi hành trong quá trình, một đạo xích hồng cấp tốc từ một hướng khác bay tới, trong chớp mắt liền rơi xuống cổ Thanh Hoàng trên bay, biến thành một đầu lông vũ hoa mỹ tiểu điểu. Một màn này nhìn ba người kia âm thầm liễu lơi, nhất là Tằng Thư Thư, con chim này so với hắn trong tưởng tượng còn lợi hại hơn. Tế Hạo do dự một chút, nói ra, cổ sư đệ, ngươi này linh sủng tựa hồ cũng không phải bất phàm. Cổ Thanh Hoàng cười cười, là ta ngẫu nhiên gặp phải, khả năng có cái gì kỳ dị huyết mạch mà thôi, không có gì lạ. Tế Hạo gật đầu, thấy Cổ Thanh Hoàng không muốn nhiều lời cũng không có hỏi nhiều. Bốn người tu vi không thấp, một đường nhanh như điện chớp, chưa tới một canh giờ cũng đã rất xa thấy được Hà Dương Thành đường nét. Chương 28, Bích Giao thăm dò chương 28, Bích Giao thăm dò Hà Dương Thành, ta lại nữa rồi. Trên phi kiếm, Tằng Thư Thư gào một cái cú họng, trên mặt như là nở đầy hoa giống nhau. Giống như hắn dạng này ưa thích đùa người, có thể đi ra một chuyến còn không phải là cùng Husky giống nhau, buông tay không có. Vì để tránh cho gây nên trong thành gây rối, bốn người ở ngoài thành rơi xuống, thay đổi thanh vân môn đệ tử trang phục sau, đi bộ đi trước Hà Dương Thành. Vào Hà Dương Thành sau, trời sinh tính mê đồng thời đối với Hà Dương Thành hiểu rõ vô cùng, Tằng Thư Thư phục vụ hướng đạo, dọc theo đường đi thao thao bất tuyệt giới thiệu Hà Dương Thành. Chủ yếu chính là cho Lục Tuyết Kỳ giới thiệu. Cổ Thanh Hoàng cùng Tề Hạo cũng đã có du lịch trải qua, này Hà Dương Thành khẳng định mà nói, nhưng Lục Tuyết Kỳ từ nhỏ ngay tại Tiểu Trúc Phong, đây cũng là lần đầu tiên xuống núi. Này Hà Dương Thành địa linh nhân kiệt, là trong vòng phương viên trăm dặm lớn nhất đô thành, bên trong thường trú nhân khẩu đều có 200-300 ngàn. Thấy Tằng Thư Thư cùng nói tấu đơn giống nhau lượn quanh tại Lục Tuyết Kỳ bên người, Cổ Thanh Hoàng mỉm cười, đồng thời sử dụng pháp thuật cùng Thẩm Ly trao đổi, một hồi chúng ta lại đi Sơn Hải huyện thử xem thế nào. Thẩm Ly, tốt, cũng có một thời gian ngắn chưa thử qua. Vừa vặn Tằng Thư Thư giới thiệu đến Sơn Hải huyện, Cổ Thanh Hoàng cũng liền thuận thế nói ra tối nay tại Sơn Hải huyện bên trong tìm nơi ngủ trọ, ngày mai lại đi trước Không Tăng Sơn. Cái ý nghĩ này đạt được ba người kia nhất trí tán thành. Đi tới Sơn Hải huyện, tại điếm tiểu nhị dẫn dắt ngồi xuống đến phòng khách một chỗ tương đối địa phương an tĩnh, trên vai vải quét một vòng mặt bàn, các vị tiên trưởng, muốn chút gì? Tằng Thư Thư mở ra thái đơn, có chút thục nhẫm điểm mấy cái chiêu bài đồ ăn, đương nhiên cũng không thiếu được nơi này chiêu bài đồ ăn, hầm mị ngư. Lão bản, những thức ăn này muốn hai phần, trong đó một phần một hồi đưa đến phòng ta. Được rồi. Thấy ba người kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Cổ Thanh Hoàng hơi chút giải thích một chút, ta con chim này mà xưa nay không cùng những người khác tổng cộng ăn, mong rằng các vị thứ lỗi, bữa cơm này ăn liền do ta tới trả. Tế Hạo cười nói, sư đệ chuyện này, chúng ta là mang theo sư môn nhiệm vụ đi ra, tất cả mọi thứ tốn hao tự nhiên là bên trong cánh cửa phụ trách. Chỉ cần không phải đặc biệt lãng phí, bên trong cánh cửa cũng sẽ không tính toán chi ly. Như vậy vậy ta liền dính dính tiện nghi. Chờ điếm tiểu nhị đem thức ăn thượng về sau, Tằng Thư Thư đối với Lục Tuyết Kỳ phô trương nói, Lục sư muội, đến một chuyến Hà Dương Thành, ngươi có thể nhất định phải thử xem này mỹ ngư, con cá này thì ngon, thoải mái chợt có thể miệng, nhưng là nơi này nhất đại đặc sắc. Lục Tuyết Kỳ khẽ gật đầu, còn chưa nói lời cảm tạ, liền chợt nghe phía sau một bản truyền đến một đạo nữ tử thanh âm thanh thúy, này mỹ ngư chính là cực nam chư câu sơn đặc sản, khoảng cách nơi đây sợ không phải có hơn bạn dặm xa, làm sao lại thành nơi này đặc sắc, ngươi sợ không phải ăn nói lung tung, chuyên môn thảo nhân nhà cô nương hài lòng à. Nghe nói như thế, Cổ Thanh Hoàng trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, Tằng Thư Thư thì là cao mày. Bích Giao. Thanh âm thanh thúy nữ tử tuổi tác không lớn, một bộ xanh nhạt quần áo, bên hông treo chung nhỏ, đi trên đường lèn ken rung động, một đôi mắt ánh mắt linh động, thường thường có vẻ rào hoạt lóe lên một cái rồi biến mất. Tại bên cạnh nàng có một cái thân xuyên tử sam, có chứa cái khăn che mặt thấy không rõ lắm khuôn mặt nữ nhân lôi kéo Bích Giao cánh tay, lắc đầu, ánh mắt trang nghiêm, tựa hồ muốn nói đừng gây chuyện. Bích Giao làm một cái không có chuyện gì miệng hình, sau đó quay đầu nhìn về phía điếm tiểu nhị, ngươi nói hay là ta nói có đúng hay không? Điếm tiểu nhị nhìn thấy nữ tử khí chất phi phàm, không dám đắc tội, liền vội vàng nói, cô nương nói đúng, này mị ngư đúng là sinh ra từ cực nam chư câu sơn. Lời này vừa nói ra, Tằng Thư Thư sắc mặt nhất thời khó coi không ít, bất quá lần này câu trong nháy mắt để cho sắc mặt hắn từ âm chuyển tinh. Bất quá con cá này là bản địa đặc sắc thật cũng không nói sai. Chỉ vì nâng thanh vân tiên nhân phúc, đặc biệt đem này mị ngư từ chư câu sơn chuyển qua ta Hà Dương Thành Hồng Xuyên bên trong, như vậy này mị ngư liền ở chỗ này sống ở sinh sôi nảy nở, mới có này mị ngư đặc sắc. Chuyện này cũng chỉ có Hà Dương Thành người địa phương biết, cho nên hai vị nói đều không sai. Điếm tiểu nhị này ngược lại là tâm tư linh mẫn, hai không đắc tội, đồng thời đều cho song phương đưa một nấc thang. Thanh vân môn bên này tự nhiên vui vẻ, Bích Giao bị đuổi mà mắc cỡ, thử nhẹ một tiếng, không nói nữa. Mỹ Mỹ ăn chán chê một trận sau, Cổ Thanh Hoàng trở lại gian phòng, không lâu, điếm tiểu nhị thay đổi đem thêm vào phải tới thức ăn bưng tiền đến. Điếm tiểu nhị đi rồi, Thẩm Ly không kịp chờ đợi hóa thành hình người, có thể tính tới, vừa rồi nhìn ta đều đói bụng. Cổ Thanh Hoàng khỏe miệng mỉm cười, từ từ ăn, đều là ngươi. Ngươi cũng ăn, ta một người ăn không có gì tư vị. Cũng được. Lập tức hai người vừa ăn vừa tán gẫu, lúc này Thẩm Ly bỗng nhiên sửng sốt, lập tức một ánh mắt lóe lên, tựa hồ muốn xuyên thấu qua cửa sổ thấy ngoài cửa sổ. Làm sao vậy? Thẩm Ly thu hồi ánh mắt, lắc lắc đầu nói, vừa rồi có thanh hư thần niệm tới tra xét, bị ta đỉnh trở về. Cổ Thanh Hoàng nghe vậy, nhíu mày, lúc này có thể tra xét bọn hắn chỉ có thể là Bích Giao bên người U Cơ, nàng là Quỷ Vương Tông tứ đại thánh sứ bên trong Chu Tước, có thể có thanh hư tu vi chẳng có gì lạ. Chỉ bất quá này ngay từ đầu cao cấp chiến lực liền đối với phe mình bất lợi, này cũng không quá diệu a, không đủ khi nhìn đến Thẩm Ly sau đó, Cổ Thanh Hoàng trong lòng liền buông lòng hạ xuống, coi như Thẩm Ly không thể tùy tiện ra tay, nhưng chỉ cần làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ đồ là được rồi. Cổ Thanh Hoàng đoán không lầm, mới vừa rồi thần niệm đối chọi bên trong, bị thua thiệt nhỏ U Cơ vẻ mặt nghiêm túc tìm tới Bích Dao. Bích Dao, đã có thể xác định, vừa rồi bốn người kia đúng là Thanh Vân môn đệ tử, ngoại trừ cái kia Tề Hạ ở ngoài, những người khác đều chưa từng thấy qua, chắc là trẻ tuổi xuống núi lịch lãm, mục đích hẳn là giống như chúng ta. Bích Dao, ta biết rồi. Ngươi cắt không thể sơ ý sơ suất, cái kia thân xuyên huyền y lìa đệ tử càng không đơn giản, bên người của hắn có thanh hư tu sĩ bảo vệ. Cổ Thanh Hoàng tuổi tác không lớn, U Cơ đương nhiên sẽ không cho rằng Cổ Thanh Hoàng đã đạt đến thanh hư cảnh giới, khả năng lớn nhất chính là có người ở trong bóng tối vì hắn hộ đạo. Bích Dao là Quỷ Vương Tông tông chủ con gái, cho nên mới sẽ an bài nàng bên người bảo hộ, nhưng thiếu niên này lại là người nào, đáng giá Thanh Vân môn hưng sư động chúng như vậy? Chẳng lẽ là đời tiếp theo Thanh Vân môn trưởng môn? Bích Dao sửng sốt, lập tức nhếch miệng lên, miệng cười như tranh vẽ, đây thật là càng ngày càng có ý tứ. Xem ra niên lão đại muốn lấy được luyện huyết đường di bảo đột phá thanh hư sợ là sẽ không thuận lợi như vậy. Bất quá vừa lúc, đến lúc đó để bọn hắn cho căn chó, chúng ta ngồi thu ngư ông đắc lợi. Bất quá lúc này U Cơ lại nói, Bích Dao, chuyện bây giờ phát triển đã vượt qua tông chủ dự liệu, không bằng ngươi trước. Lời còn chưa nói hết, đã bị Bích Dao một ngụm phủ quyết, không, ta không quay về. Lập tức Bích Dao sắc mặt biến hóa, mang theo một chút nữ nhi ra hờn rồi, lôi kéo U Cơ cánh tay không ngừng làm nũng nói, U gì, ngược lại có ngươi tại ta khẳng định không có chuyện gì, ta muốn là cứ như vậy xám xịt trở về, đến lúc đó người kia chắc chắn sẽ không lại để cho ta đi ra. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, U Cơ ánh mắt hiện lên một tia yêu thương, được rồi, lần này theo ý ngươi, bất quá đến lúc đó ngươi muốn một tấc cũng không rời theo ta. Ta liền biết U gì tốt nhất. Ngươi này nha đầu cũng biết sẽ nói tốt hơn nghe. Tấu chương nói, cảm tạ Minh Nguyệt chiếu tiêm đông bạn đọc miễn phiếu chống đỡ. Chương 29, tụ tập, tiến vào Không Tang Sơn. Chương 29, tụ tập, tiến vào Không Tang Sơn. Ngày kế, bốn người rửa mặt trải đầu tính tiền sau đó, liền khống chế pháp bảo đi trước Không Tang Sơn. Này Không Tang Sơn tại Thanh Vân môn 3000 dặm bên ngoài, dọc theo con đường này không chỉ cần phải khống chế pháp bảo, còn cần lưu lại đầy đủ linh lực ứng đối có chuyện xảy ra, cho nên ở giữa trên đường vừa đi vừa nghỉ, màn trời chiếu đất, rốt cục tại 7 ngày sau đó đến Không Tang Sơn. Đây chính là Không Tang Sơn. Tang Thư Thư giật mình nhìn trước mắt này một tòa to lớn hoang vắng ngọn núi, nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay trên cánh tay nổi da gà, thật không hổ là ma giáo luyện huyết đường xảo huyệt, thật là tà tính. Tề Hạo nhìn chung quanh một vòng, đề nghị đi lên trước kiểm tra một phen, sau đó tìm một chỗ đặt chân nghỉ ngơi. Bất quá lúc này Cổ Thanh Hoàng lại nói, Tề sư minh, nghe trưởng môn chân nhân nói này Không Tang Sơn trên có trăm vạn hấp huyết biến bức, con rơi ban đêm hành động vật, bây giờ sắc trời đã tối, chính là bọn họ sống động thời điểm, lúc này lên núi sợ là dễ dàng trêu chọc con rơi bây công, không bằng đợi đến trời sáng lại nói. Nếu như là những người khác, Tề Hạo căn bản sẽ không suy nghĩ, nhưng nói chuyện là Cổ Thanh Hoàng, cái này không thể không khiến hắn thận trọng đối đãi. Lại nói tiếp, bốn người bọn họ mặc dù cùng một chỗ du lịch, nhưng đến bây giờ cũng không có một cái chủ yếu người nói chuyện. Nguyên bản tu vi cao nhất Tề Hạo hoàn toàn xứng đáng, nhưng hắn tại Cổ Thanh Hoàng trước mặt chung quy có chút niềm tin không đủ, Cổ Thanh Hoàng cũng không có làm người nói chuyện ý nguyện, cho nên trên cơ bản tất cả mọi chuyện đều là mọi người thương lượng đi. Lúc này Lục Tuyết Kỳ mở miệng nói, Cổ sư đệ nói đúng, ngược lại khoảng cách trời sáng cũng không có thời gian dài bao lâu, không bằng chờ một chút. Tang Thư Thư cũng đồng dạng đuổi kịp. Thấy vậy Tề Hạo cũng liền thuận thế đồng ý bốn người tại phụ cận tìm một cái chỗ có gió. Tề Hạo mở ra lục hợp kính làm phòng hộ, bốn người vẫn ngồi thiền tu luyện đến trời sáng. Làm mặt trời mới mọc kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ tại trên người mấy người lúc, bốn người đồng thời mở mắt, tùy tiện ăn một chút làm lương chuẩn bị đi trước Không Tang Sơn lúc, phía chân trời dần hiện ra lượng vàng hai xanh biết trắng nhận một xanh lục đạo quang mang. Sau một lát, này lục đạo quang mang liền rơi vào trước người bọn họ, lộ thân hình ra. Bên trái nhất hai người lúc hai cái hòa thượng, một cái thân hình cao to uy mãnh, một cái khác quả thực tướng mạo tuấn tú, da trắng nõn, hiển nhiên là Thiên Âm tự đệ tử. Ở giữa hai người một nam một nữ, đều là xuyên hỏa vân áo bảo, là phần hương cốc. Bốn người này tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng Cổ Thanh Hoàng đã đoán được thân phận của bọn họ, nhưng này ngoài cùng bên phải nhất hai người mặc thanh y lìa đệ tử hắn nhưng không có bất luận cái gì ấn tượng. A Di Đà Phật, bốn vị nhưng là Thanh Vân môn đệ tử. Một bên Tề Hạo thấy ba người kia không có gì động tác, liền tiến lên một bước bắt đầu nói ra, tại hạ Tề Hạo, chính là Thanh Vân môn đệ tử, không biết chư vị là cái kia xinh đẹp tuyệt trần hòa thượng lần nữa ngâm sướng một phen Phật hiệu, thấp giọng nói, tiểu tăng Thiên Âm tự pháp tướng, vị này chính là tiểu tăng sư đệ phát hiện, bên cạnh hai vị là đến từ phần hương cốc Lý Tuân, Tiến Hồng, đến từ Thanh Ngọc đàn đệ tử Trương Hạo, Lý Nhạc Tiên. Tề Hạo bốn người hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Thanh Ngọc đàn người cũng tới trộn rộn một tay. Trong lòng tiên hồi bất chuyển, nhưng Tề Hạo lòng dạ thâm trầm, trên mặt tự nhiên bất động thanh sắc, lập tức giới thiệu một phen mình và những người khác. Thiên Âm tự cùng Thanh Ngọc đàn người còn dễ nói, nhưng chính là này phần hương cốc Lý Tuân, Tiến Hồng hai người nhưng là vẻ mặt tiêu căng màu, đối với Tề Hạo cũng có chút sắc mặt không chút thay đổi. Thấy vậy, Tề Hạo cũng lười phản ứng đến bọn hắn hai cái, mà là quay đầu cùng Thiên Âm tự pháp tướng nói chuyện với nhau. Đi qua một phen chuyện tiếng, Tề Hạo thế mới biết nguyên lai Thiên Âm tự cùng phần hương cốc người từ lúc mấy ngày trước cũng đã đến, lúc đầu bọn hắn muốn tìm hiểu một chút này Không Tang Sơn, kết quả tại huyết bức trên người bị thua thiệt, lúc này mới không thể không đi đầu rút đi. Nghe đến lời này, Tề Hạo cũng không thể không cảm thán một tiếng may mắn, nếu như đêm qua không phải nghe xong cổ sư đệ đề nghị, thật sự ngây ngốc lên Không Tang Sơn, cái kia đến lúc đó bốn người bọn họ bị trăm vạn huyết bức vây công, sợ cũng muốn chật vật chạy trốn. Sau đó mấy người trao đổi lẫn nhau tình báo, chuẩn bị một hồi cường công Không Tang Sơn. Thiên Âm tự pháp tướng nói Không Tang Sơn con rơi xuất sinh chú phục giả xuất, chúng ta thừa dịp ban ngày đi vào vừa lúc thích hợp. Những người khác nhau gật đầu đồng ý, Lúc này Thanh Vân Võ Trương Hạo đỗng nhiên chắp tay nói ra, "Các vị, ta Thanh Ngọc Đàn đệ tử không giỏi về tấn công pháp thuật, nhưng các vị đoạn đường này cần khôi phục chữa thương đan dược chúng ta bọc." Lời này vừa nói ra, trong mắt người khác đều là sáng ngời. Mặc dù Thanh Ngọc Đàn không nổi danh, nhưng bọn hắn đủ loại đan dược nhưng là nổi tiếng bên ngoài, hơn nữa có hai cái này vũ em tại, chí ít tại hậu cần phương diện không dùng quá nhiều lo lắng. Lý Tuân trên mặt ngạo sắc hơi hơi thu liễm, đối với hai người nói ra, "Trương sư đệ, Lý sư đệ, một hồi hai người các ngươi liền cùng tại phía sau chúng ta, sư minh của ta muội tất đảm bảo ngươi an toàn không bỏ sót. Đầu năm nay, biết thêm mấy cái đan sư chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu." Hai người chắp tay nói, đà tạ Lý sư minh. Một bên Tằng Thư Thư bĩu môi, thở mắng một tiếng quỷ lị bợ. Lý Tuân ánh mắt lạnh lẽo, hắn xuất thân phần hương cốc, thở nhỏ liền được sư tôn nhìn chúng, tại trong cùng thế hệ, chỉ có số ít mấy người là hắn đối thủ, hắn khi nào bị phần này khí, lúc này lạnh giọng nói ra, nói như thế, vị này Tằng sư đệ có lòng tin có thể ở ma giáo yêu nhân công kích đến bảo hộ Thanh Ngọc Đàn hai vị sư đệ. Tằng Thư Thư miệng cũng thật cứng, cũng không thấy ngươi là có thể a. Lý Tuân xuất ra pháp bảo của mình Cửu Dương Xích, ánh mắt lạnh lẽo, xem ra chúng ta cần làm qua một cuộc, vừa lúc ta cũng muốn lãnh giáo một chút chư vị thanh vân cao độ thực lực. Tề Hạo bốn người ánh mắt lẫm liệt, trong ánh mắt để lộ ra một chút lợi hại. Đi ra khỏi nhà, bốn người bọn họ liền đại biểu cho thanh vân môn bộ mặt, tất nhiên chịu đến khiêu khích, vậy dĩ nhiên sẽ không làm con rùa đen rút đầu. Ngay tại mấy người kiếm bạt nỗ trương thời điểm, một bên pháp tướng nặng nề đập một cái trong tay thiền trượng, bộ dạng phục tùng lộ vẻ cười, "Các vị, chúng ta lần này đến đây là vì trảm yêu trừ ma, nếu như tự chúng ta trước nội chiến, chẳng phải là để cho ma giáo yêu nhân chê cười, đến lúc đó chúng ta chính đạo mặt không ánh sáng không nói, các vị cũng chắc chắn bị sư môn trách phạt, cái được không bù đắp đủ cái mất. May mắn cũng không phải vấn đề lớn lao gì, chuyện này thì nhìn tại tiểu tăng mặt mũi, mọi người đều thối lui một bước như thế nào." Lý Tuân hừ nhẹ một tiếng, mặc dù không nói gì, nhưng thu xong pháp bảo đã biểu lộ ý của mình, Tề Hạo đám người thấy vậy cũng sẽ không nói thêm cái gì. Thấy phân biệt rõ ràng hai nhóm người, pháp tướng than nhẹ một tiếng Phật hiệu, lần đầu tiên đi ra khỏi nhà liền gặp phải này việc là, thật mẹ nó tâm mệt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát, đi trước Không Tăng Sơn. Pháp tướng đám người tới sớm mấy ngày, đã tìm được vạn bức cổ quật vị trí chỗ ở, mấy người một đường cẩn thận từng ly từng tí, rất nhanh thì đến vạn bức cổ quật cửa động. Cổ Thanh Hoàng đám người hướng bên trong động nhìn lại, đen như mực động quật như cắn người khác hoang thú miệng lớn, trong động âm phong từng trận, xen lẫn một cổ mùi túi, quét vào trên mặt, để cho người ta tê cả da đầu. Pháp tướng, các vị, chúng ta đi vào đi. Chờ một chút. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đưa mắt tập trung ở cổ Thanh Hoàng trên người, lời mới vừa nói người bất ngờ chính là hắn. Chương 30, bên trong động đánh lén chương 30, bên trong động đánh lén Lý Tuân nhịn không được lên tiếng rêu cả nói, các ngươi thanh vân cao độ sẽ không phải là sợ chưa? Thôi lắm. Tăng Thư Thư nhịn không được miệng nhả ra liên hoa, khí Lý Tuân trên mặt lúc trắng lúc xanh, hận không thể tại chỗ xuất ra pháp bảo của mình cho Tăng Thư Thư đến như vậy một chút. Cổ Thanh Hoàng liếc mắt một cái Lý Tuân, tùy tiện nói, ta có biện pháp thanh lý những cái kia hấp huyết biến mức. Dứt lời, không để ý những thứ khác nữa người khác nhau ánh mắt, thuận tay từ trong ngực xuất ra mấy cái bình thường vật nhỏ, cái gì tiểu đao, túi nước, lại di động mấy cái tảng đá đặt ở cửa động. Cái khác vẻ mặt không hiểu, ngược lại là Tằng Thư Thư tựa hồ nhìn tấu vài phần danh tiếng. Cổ Thanh Hoàng cũng không nhiều giải thích, dọn xong trận pháp sau, trong tay kết ấn, tiểu ngũ hành trận, lên. Trong nháy mắt, vừa rồi Cổ Thanh Hoàng đặt ở trên mắt trận đồ vật bộc phát ra một hồi ánh sáng lấp lánh, đem trọn cái cửa động toàn bộ bao phủ, không lưu lại một tia khe hở. Lần này, coi như là lại ngu xuẩn người cũng đều biết Cổ Thanh Hoàng đã làm gì. Pháp tướng một tay dọc tại trước ngực, lễ một cái Phật hiệu, A Di Đà Phật, thứ cho tiểu tăng trí nhớ tội, không nghĩ tới cổ sư đệ lại vẫn tinh thông trận pháp một đạo. Cổ Thanh Hoàng lắc đầu, không tính là tinh thông, chỉ là có chút đọc lướt qua mà thôi. Này hấp huyết biên bức mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng phổ biến không có gì tu vi, cho nên cái này tiểu ngũ hành trận đủ ứng phó rồi. Dứt lời, Cổ Thanh Hoàng lần nữa kết ấn, thái cực bắt quái trận đồ tại dưới chân điên cuồng xoay tròn, ngọc hư tầng 7 tu vi lộ rõ. Một màn này để cho pháp tướng đám người nhãn tình sáng lên, phần hương cốc Lý Tuân nhưng là rất khó coi. Hắn tự xưng là thiền tư hơn người cũng bất quá là ngọc hư tầng 7, kết quả thanh vân môn cái này nhìn bình thường không có gì lạ đệ tử cư nhiên đều có tầng 7 tu vi. Hết ngồi đáy giếng, cái kia những người khác đâu? Ly hỏa phần thiên. Cổ Thanh Hoàng trong tay hỏa diễm bị rót vào trong sơn động, trong nháy mắt, mãnh liệt sóng lửa đem trọn cái sơn động rọi sáng, mọi người thình lình nhìn thấy tại sơn động đỉnh đầu rậm rạp chẳng chịt treo lấy con rơi. Những này con rơi có động ở trên vách đá, có thì là trực tiếp động ở cái khác trên thân biến mức, tầng tầng lớp lớp, nhìn người không khỏi tê cả da đầu. Nhưng lúc này, theo hung mãnh hỏa diễm xâm nhập, động rơi quật trở thành luyện ngục, những này con rơi từng cái đều là từ đang hôn mê tỉnh lại, phát sinh từng đợt nhọn sóng âm, điên cuồng chạy trốn ra ngoài, lại toàn bộ đều bị cửa động trận pháp ngăn lại. Những này con rơi không có linh trí, có chỉ là bản năng cầu sinh. Dù là đường này không thông cũng chỉ sẽ che giả mang mọc vọt tới trước, cuối cùng đều bị liệt hỏa chôn đốt. Khoảng cách cửa động gần nhất mấy người từng cái sắc mặt tái nhợt, bọn hắn đều có thể thấy rõ ràng vô số mắng nhiếc con rơi tại bên trong trận pháp dãy rủa gào thét giáng dấp, nhưng không đồng loạt bên ngoài bị đốt thành tro bụi. Như vậy khốc liệt thủ đoạn khiến người khác đối với Cổ Thanh Hoàng có càng sâu một tầng nhận thức. Lý Tuân càng là trong mắt chứa vẻ kiên kỵ. Không biết qua bao lâu, trong động vật không còn có bất luận cái gì tiếng động, Cổ Thanh Hoàng lúc này mới đình chỉ rót vào linh lực, trong động quật hỏa diễm cũng theo đó dần dần yếu bớt hạ xuống. Triệt hạ tiểu ngũ hành trận sau, trong động quật mãnh liệt ra bước xạ nhiệt cùng với mặt đất một tầng thật dày cho tàn, đều là biểu thị này vạn bức cổ quật bên trong hấp huyết biên bức toàn bộ đều bị tàn sát hầu như không còn. Cổ sư minh, đây là ta Thanh Ngọc Đàn hồi linh đan, có thể khôi phục nhanh chóng linh lực. Thanh Ngọc Đàn đệ tử phi thường rất có ánh mắt đưa lên một cái bình ngọc, Cổ Thanh Hoàng cũng không có chối từ, trực tiếp thu vào trong lòng, hắn hiện tại linh lực coi như dồi dào, không dùng được đan dược. Pháp tướng than nhẹ một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Thuận tay sử dụng thanh phong chú đem trong động quật bức xạ nhiệt lãng khô sau, mọi người bước vào sơn động lúc, động quật khô ráo không giống vị, hoàn toàn đã không có phía trước cách đứng. Nghe pháp tướng nói, bọn hắn trước đó lúc tiến vào còn lấy một thân con rơi thịt. Sẽ không phải cổ sư đệ cũng là bởi vì không muốn dính vào con rơi thì mới có thể phế lớn như vậy công phu đem toàn bộ động quật đều thanh lý một lần à, Tàng Thư Thư nghĩ thầm. Giờ này khắc này, Cổ Thanh Hoàng đang cùng Thẩm Ly tự mình giao lưu. "Thẩm Ly, ngươi như vậy đại phí hoàng hốt làm cái gì?" "Cổ Thanh Hoàng, ta không muốn giẫm con rơi thì." Thẩm Ly lật ra một cái liếc mắt, ra mồm. Mọi người sân vắng tản bộ giống như đi vào cái kia vạn bức cổ quật, thẳng đến đi tới chỗ sâu hơn cũng chưa có một đầu con rơi đi ra tập kích quấy rối, coi như may mắn lưu lại như vậy mấy con, cũng là không nổi sóng gió gì. Theo không ngừng đi tới, trong động quật càng phát ra khúc chiết số lượng, ngoại trừ biết đại khái một mực sâu hướng lòng đất, chung quanh bệnh thấp càng ngày càng nặng ở ngoài, cái khác hoàn toàn không biết. Mắt thấy xung quanh càng phát ra âm u, pháp tướng than nhẹ một tiếng A Di Đà Phật trong tay nhiều hơn một cái hạt châu bình thường pháp bảo, tản ra kim quang óng ánh. Luân hồi châu Lý Tuân Kinh hô một tiếng. Lý sư đệ hảo nhãn lực. Thấy vậy, Tế Hạo cũng đồng thời đem lục hợp kính lấy ra, hình thành quang cháo khép tại mọi người xung quanh. Lại về phía trước không biết đi rất xa, đúng lúc này, dị biến nảy sinh, trong bóng tối một đạo hồng quang như thiểm điện đánh út về phía mọi người. Đông. Lục hợp kính vòng bảo hộ rung động một cái, rất nhanh liền bình ổn ở Tề Hạo chợt quát một tiếng, "Ai? Ha ha ha. Pháp bảo thật là lợi hại." Đáp ý thanh âm trong sơn động vọng lại, để cho người ta không biết là bên trái là bên phải. Một đạo xanh thẳm kiếm quang trong nháy mắt từ Lục Tuyết Kỳ trong tay chém ra, trong chớp mắt liền sẽ trước mặt nham thạch chém phá thành mảnh nhỏ, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt thoát ra. Lần này tất cả mọi người bộ phận đều thấy được, trong lúc nhất thời, đủ loại đủ mọi màu sắc công kích nhất tề bay về phía đạo thân ảnh kia. Vang một tiếng, thổ thạch vang tung tóe. Thân ảnh kia lại tả hữu đằng na, bằng vào đối với sơn động quen thuộc, trong nháy mắt liền thoát khỏi tầm mắt mọi người. Các vị cẩn thận, này ma giáo yêu nhân đối với địa hình này rất quen thuộc. Đúng lúc này, một đạo tia máu như cỏ xà đường kẽ xám giống như chợt xuất hiện ở mọi người phía sau, một đôi bén nhọn mánh khỏe chảo chợt đánh út về phía Lục Tuyết Kỳ cổ. Tàng Thư Thư kinh hãi, cẩn thận. Xoẹt một tiếng, không đợi Lục Tuyết Kỳ phản ứng kịp, một đạo ngân quang chợt từ mặt đất lao ra, nếu như trăng sáng trên không trung lưu lại một đạo nguyệt cung, trong chớp mắt liền sẽ cái kia mánh khỏe chảo từ phần tay một phân thành hai. A, tay của ta. Thê lương nhọn kêu thảm thiết chợt vang lên. Mọi người lúc này mới phát hiện vừa rồi đánh lén Lục Tuyết Kỳ chính là một cái toàn thân khô gầy, trong mắt hiện lên tia máu nam tử. Lúc này nam tử đang che chính mình đứt tay, ánh mắt thâm độc xem này Cổ Thanh Hoàng, chợt hét lớn một tiếng, "Lão cẩu, các ngươi còn chờ cái gì? Khương lão tam, hầu gấp cái gì, bị thua thiệt a." Vừa dứt lời, một đạo trang phục rách rách rưới rưới, diện mạo xấu xí, như là chó hoang người mang theo mấy đạo thân ảnh từ động quật trong bóng tối nhất tề lao ra, đủ loại ly kỳ cổ quái pháp bảo hướng phía Cổ Thanh Hoàng đám người đánh tới. "Các vị cẩn thận." Pháp tướng hét lớn một tiếng, trong tay luân hồi châu kim quang đại phóng, phát ra trận trận thiên âm, hướng phía một cái ma giáo yêu nhân lướt đi. Những người khác thấy vậy cũng thi triển thủ đoạn. Chỉ có Phần Hương Cốc Yến Hồng sắc mặt cảnh giác canh giữ ở hai cái thanh ngọc đàn đệ tử trước người, để ngừa hai người bị đánh lén. Bên trong sơn động hoàn toàn đại loạn, đủ loại chém giết tiếng la, pháp bảo va chạm thanh âm đang không ngừng vọng lại. Mà Cổ Thanh Hoàng lúc này bị vừa mới đó gọi Khương lão tam gia hỏa để mắt tới, này gia hỏa rất nham hiểm, gần như không cùng hắn chính diện va chạm, mà là dựa vào hoàn cảnh chung quanh trốn ở trong tối đánh lén. "Dám chạm ta cánh tay, ta nhất định muốn hút sạch ngươi toàn thân tinh huyết, để ngươi sống không bằng chết." Đối mặt với đối phương thê lương chớ chú, Cổ Thanh Hoàng mí mắt cũng không đánh một chút, hắn đang tại xác định đối phương vị trí. Mặc dù có Thẩm Ly tại, chỉ cần nàng động động mồm mép Cổ Thanh Hoàng là có thể đơn giản biết Khương lão tam vị trí, nhưng này cuối cùng là hắn lịch luyện, không thể mọi chuyện dựa vào Thẩm Ly. Trốn ở chỗ tối Khương lão tam vẻ đoán độc càng phát ra dày đặc, trong miệng hơi chút nghiền ngẫm hai lần, lập tức hai bên vai hàm gồ lên, một ngụm nùng huyết mang theo tanh hôi hồ mặt mà đến. "Huyết ma đàm." Cổ Thanh Hoàng nghiêng người hiện lên, huyết ma đàm rơi trên mặt đất trong nháy mắt đem mặt đất ăn mòn ra một cái to lớn lỗ thủng. Cổ Thanh Hoàng sắc mặt khó coi, ngươi nhả ra cái gì không tốt, nhổ đầm. Mẹ ngươi không dạy qua ngươi không muốn tùy chối nhổ đầm sao? Lập tức dưới chân nhẹ nhàng giẫm một cái, dưới chân địa mặt như cùng sống một dạng, bắt đầu nhúc đích. Cấn thổ nham thứ. Chỗ từ một nơi bí mật gần đó Khương lão tam vừa mới chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên, xì vài tiếng, trung quanh nham thạch đột nhiên dài ra 4-5 cây to bằng cánh tay nham thứ, như là cắm đầu hũ giống như trong nháy mắt đưa hắn đâm một cái lạnh xuyên tim. Dòng máu đỏ sẫm từ lỗ máu bên trong chảy ra, theo nham thứ tí tách chảy vào mặt đất, cuối cùng rót vào trong đất bùn. Sao? Làm sao? Có thể như vậy, mang theo rất nhiều không cam lòng, Khương lão tam khí tuyệt thân vong. Chương 31, tự mình chiến đấu chương 31, tự mình chiến đấu giải quyết hết Khương lão tam sau, Cổ Thanh Hoàng cũng không có qua dừng lại thêm, điều khiển Nguyệt Kim Luân rất nhanh thu cắt ma giáo đệ tử tính mạng. Đối mặt mặc dù nhiều người, nhưng tu vi không cao, Cổ Thanh Hoàng đối phó bọn hắn càng là khảm thái thiết qua một dạng. Theo càng ngày thâm nhập, bên trong ngã ba cũng càng ngày càng nhiều, Cổ Thanh Hoàng biết đây là đối phương đang cố ý phân cách bọn hắn, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Đang nghe một cái ngã ba miệng truyền đến động tĩnh thời điểm, Cổ Thanh Hoàng suy nghĩ một chút bước nhanh vào. Đi không bao lâu, Cổ Thanh Hoàng liền thấy một cái cầm trong tay mạ vàng cây quạt sắc mặt tái nhợt tà dị thanh niên, ngọc hư tầng 9 tu vi triển lộ không thể nghi ngờ, trong tay cây quạt theo tay bung lên, liền có cùng sa cự thạch từ cái kia cây quạt bên trong bay ra đến. Mà đối mặt tà dị thanh niên chính là Lục Tuyết Kỳ, một tay lang ra thần kiếm lam quang đại phóng, mặc cho ngươi thủ đoạn gì, ta đều là một kiếm trạng. Bất quá tu vi sự chênh lệch vẫn tồn tại như cũ, chỉ thấy cái kia tà dị thanh niên mặt mang ngả ngớn màu, ha ha, tiểu mỹ nhân, bằng tu vi của ngươi vẫn không thể làm khó dễ được ta, không bằng đi theo ta, sau này khi một đôi thần tiên quyến lữ phiêu bạt thiên ngai như thế nào. Lục Tuyết Kỳ mắt điếc hai ngơ, chỉ là sắc mặt lạnh lùng, trong tay thiên gia cơ múa càng hung hiểm hơn, từng đạo sắc bén kiếm khí xông thẳng mặt. Thấy nói không thông, tà dị thanh niên cũng không có kiên trì, cây quạt trong tay đột nhiên ném không trung, chợt phát sinh kim quang nhàn nhạt, cây quạt triển khai, mặt quạt phía trên nhất sơn nhất hà nhất đại bằng, trông rất sống động. Tà dị thanh niên không trung nhập chú, tay bấm ấn quyết, ầm ầm một tiếng, cái kia cây quạt phát sinh một tiếng ầm vang, lại có một tòa núi lớn gắng gượng từ cây quạt bên trong rời đi ra, như là Thái Sơn áp đỉnh giống như hướng phía Lục Tuyết Kỳ đè ép xuống. Thiên gia, ra! Lục Tuyết Kỳ trong tay thiên gia thần kiếm rốt cục ra khỏi vỏ, trong nháy mắt, toàn bộ sơn động lam quang đại phóng, kiếm khí biết hướng bất tiêu. Tà dị thanh niên sắc mặt đại biến, hắn thậm chí có thể cảm nhận được ra truyền đến châm kim giống như đau đớn, hú lên cái gì, cửu thiên thần minh, thiên gia thần kiếm. Một đạo so với trước kia càng cường đại hơn kiếm khí màu xanh lam bị một kiếm chẳng ra, cuồng phong bắt đầu khởi động, thổi Lục Tuyết Kỳ tóc dài bay lượn, nhưng này ngọn núi lớn bị đạo này kiếm khí thẳng tắp chém xuống, trong khoảnh khắc liền xuất hiện một cái thẳng tắp bóng loáng vết cắt. Cửu thiên thần minh, mặc dù so ra kém chí bảo, đó cũng là thế gian nhất đẳng thần binh lợi khí. Tà dị thanh niên liền đội vàng đem pháp bảo của mình thu hồi, không nỡ nổi giận mắng, tốt ngươi một cái xú nữ nhân, dám tổn hại ta pháp bảo, coi như ngươi chết hơn 10 lần cũng khó giải mối hận trong lòng của ta. Bất quá lúc này, đã sớm ở chỗ này cổ thanh hoàng xuất thủ, nóng rực mãnh liệt hỏa long dương nhanh múa vút bay về phía tà dị thanh niên. Ly hỏa xích long. Đối mặt như vậy mạnh mẽ như vậy hỏa hệ pháp thuật, tà dị thanh niên sắc mặt trong nháy mắt dùng mình, bước ra chợt lui, trong tay bảo phiến về phía trước một cánh, sơn hà phiến, cuốn thác. Một cái mãnh liệt hoàng hà từ cây quạt bên trong dâng ra, thẳng tắp cùng hỏa long đụng vào nhau. Hơi nước bốc hơi, sương trắng lượn lờ, chỉ nghe cái kia tà dị thanh niên cười lạnh một tiếng, thanh âm vọng lại, "Hủy ta pháp bảo thủ ta ghi nhớ, các ngươi đôi cậu nam nữ này có bản lĩnh liền tới Tử Linh Nguyên a." Dứt lời, liền lại không động tĩnh. Cổ Thanh Hoàng Nhật Nguyệt Kim Luân vần quanh, xác nhận đối phương đã sau khi rời đi, nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, có chút tiếc hận, để cho hắn chạy. Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, người kia tu vi coi như là tể sư mình cũng so ra kém, hắn một lòng muốn rời đi chúng ta rất khó lưu hắn lại. Thư thư cùng những người khác đâu? Lục Tuyết Kỳ, chịu đến công kích sau, chúng ta mà bắt đầu truy kích những cái kia ma giáo yêu nhân, sau đó liền đi tản. Đã như vậy, vậy chúng ta trước đi về phía trước, xem có thể hay không tìm được bọn hắn trong miệng Tử Linh Nguyên. Tốt. Bên kia, Tàng Thư Thư chính diện đối với Giá Cầu đạo nhân, hai người đều là Ngọc Hư tầng 6, tu vi bên trên thế lực ngang nhau. Nhưng Tàng Thư Thư trên người ngoại trừ cái kia thanh thường xài cây quạt ở ngoài, còn có một thanh là Hiên Viên bảo kiếm. Pháp bảo này không phải thượng cổ thần khí Hiên Viên kiếm, mà là hắn phong tao cho chính mình pháp bảo lấy tên Hiên Viên mà thôi. Còn như cái kia Giá Cầu đạo nhân, cầm trong tay một thanh răng nanh dáng pháp bảo, hung ác dị thường. Tiểu tử, không nhìn ra ngươi còn có chút tài năng. Yêu nhân xem kiếm. Tàng Thư Thư lười nhác nói nhảm, điều khiển Hiên Viên hướng phía Giá Cầu đạo nhân đánh tới. Đúng lúc này, một tiếng đinh thai nhức óc tiếng hô chợt vang lên, Tàng Thư Thư biến sắc, Phật môn sư tử hống. Là Thiên Âm tự. Thư hừ Giá Cầu đạo nhân cười lớn một tiếng, chỉ sợ các ngươi những sư minh đệ kia sớm đã chết tại lao đại trong tay, ngươi cũng đi cùng bọn họ à. Thôi lắm. Tàng Thư Thư công kích càng phát ra sắc bén, nhưng trong lòng như trước nhịn không được bắt đầu lo lắng những người khác là có hay không chúng yêu nhân quỷ kế. Tử Linh Nguyên. Giống. Thiên Âm tự pháp tướng cầm trong tay luân hồi châu. Từng đạo Phật quang không ngừng ảnh hướng cách đó không xa kia đạo đỏ ngầu thân ảnh. Bên cạnh sư đệ pháp thiện phụ trợ, sư tử hống đánh văng ra không khí, hóa thành tầng tầng âm ba. Phật môn sư tử hống mặc dù thoát thai phàm nhân võ học, nhưng có Phật pháp cùng linh lực gia trì, uy lực cũng không dùng kinh thường. Tế Hạo lúc này cũng thi triển ra Hàn băng chú, Hàn băng kiếm khí ở trước người ngưng tụ bay ra. Đối mặt mấy người công kích, đối mặt kia đạo đỏ ngầu thân ảnh cười ha ha một tiếng, mãnh liệt linh lực tại quanh thân ngưng tụ thành huyết diễm, một chưởng đánh ra kêu càng ngập trời. Oanh một tiếng, thanh thế to lớn. Tế Hạo ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Ngọc Hư tầng 10. Ha ha, không sai, đỏ ngầu đại hán giữ tật cười, xem ra ta luyện huyết đường thật đúng là bị các ngươi chính đạo coi thường, cư nhiên liền phái các ngươi mấy cái này tiểu bà nhì tới. Tất nhiên tới, vậy cũng chớ đi. Vừa lúc dùng máu tươi của các ngươi cửa hàng ta đột phá Ngọc Hư đá đặt chân. Tế Hạo lạnh rên một tiếng, si tâm vọng tưởng, lập tức cầm trong tay Hàn bằng kiếm, đồng thời khống chế lục hợp kính hộ thể, lần nữa hướng phía đỏ ngầu đại hán xuống tới. Thấy vậy pháp tướng than nhẹ một tiếng, thấp niệm một câu A Di Đà Phật, đồng dạng lần nữa chém giết. Phát hiện sau đó đuổi kịp. Tại khác một cái ngã ba bên trong, Lý Tuần cùng Yến Hồng đang mang theo hai gã thanh ngọc đàn đệ tử cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước vào. Bọn hắn con đường đi tới này, ngoại trừ ngay từ đầu lọt vào đánh lén, cường ngạnh giết ngược trở về ở ngoài, còn lại đoạn đường này trải qua không có gặp phải bản cá nhân ảnh. Lý Tuần khép cười một tiếng, trong lời nói lộ ra khinh miệt, xem ra này cái gọi là luyện huyết đường cũng bất quá là con mèo nhỏ hai ba trích, tự chúng ta là có thể đưa bọn họ diệt sạch sẽ, cũng chính là thanh vân môn lúc này mới đại trường kỳ cổ như vậy. Yến Hồng hiện lên vẻ dầu dị, sư minh, không được sinh lòng sơ suất. Ai, Yến sư muội thanh ngọc đàn đệ tử Trương Hạo chắp tay nói ra, ngươi cũng thấy đấy, vừa rồi đám kia ma giáo yêu nhân bị Lý sư minh giết kẻ ra quần, nghĩ đến cũng bất quá như thế. Không sai không sai, một bên Lý Nhạc Thiên cũng nói bổ sung, lần này cũng nhiều thua thiệt Lý sư minh cùng Yến sư tỷ bảo vệ đôi ta, chờ lần này từ nơi này đi ra ngoài, chúng ta chắc chắn tuyên dương sư minh sư tỷ tiêu diệt ma đạo uy danh. Ha ha, khách khí khách khí, phần hương cốc cùng thanh ngọc đàn đều là chính đạo tử đệ, vốn là đồng khí liên tri, giúp đỡ lẫn nhau sấn cũng là chuyện đương nhiên. Ba người thổi phong nhau, vui vẻ hòa thuận, nhưng trong này tồn tại vài phần chân tình thực lòng vậy thì không được biết. Đối với Trương sư đệ, Thanh Ngọc Đàn luôn luôn không để ý tới thế gian tục sự, làm sao lần này lại tới nơi này tiêu diệt tà giáo, chẳng lẽ là vì cái kia luyện huyết đường mà tặng? Lý Tuân lời tuy nói thờ ơ, nhưng một đôi mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm Trương Hạo hai người. Nguyên bản hòa hài bầu không khí đột nhiên biến đổi, Trương Hạo cùng Lý Nhạc Thiên hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Trương Hạo cười khan một tiếng, "Lý sư huynh, lời này là ý gì? Ta chính đạo tiêu diệt ma giáo vốn là thiên kinh địa nghĩa, làm sao đến cái khác mục đích?" Lý Tuân mặt nở nụ cười, nhưng đối với bọn hắn hai cái nói một chữ đều không tin. Bầu không khí trong lúc nhất thời nặng nề hạ xuống, ngay cả Yến Hồng đều mơ hồ nhận thấy được này nặng nề bầu không khí dưới ẩn nút vô cùng lo lắng. Mấy hơi thở thời gian sau, Lý Tuân chợt cười to một tiếng, "Không sai, chính đạo tiêu diệt ma đạo yêu nhân chính là thiên kinh địa nghĩa." Trương Hạo cùng Lý Nhạc Thiên cũng phụ họa cười gượng. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm cô gái trong sơn động vọng lại, "Các ngươi những này cái gọi là danh môn chính phái đệ tử đánh thay trời hành đạo nguy trang, lại muốn cướp đoạt ta thánh giáo luyện huyết mật tàng, như vậy ngụy quân tử làm bộ làm tịch, thật là khiến người ta nhìn ngược lại khẩu vị." "Ai?" Lý Tuân cùng Yến Hồng trong nháy mắt thế ra pháp bảo của mình, ánh mắt lạnh lùng, "Yêu nữ, còn không ra nhận lấy cái chết." "Ai u, ta rất sợ đó." U nữ tử nhẹ chuông giống như thanh âm mang theo đồ cận, lập tức trở nên lạnh lùng, "U gì, nhờ ngươi." Lại là một cô gái thở dài, lập tức một cổ khủng bố giận tới cực điểm hơi thở như là Thái Sơn áp đỉnh nặng như trọng nện ở Lý Tuân trên ngực. Lý Tuân trong mắt trong nháy mắt tràn ngập tơ máu, không dám tin tưởng đạo, "Sạch." "Thanh hư." Chương 32, Tử Linh Nguyên chương 32, Tử Linh Nguyên cổ sư đệ, phía trước có tia sáng. Đen nhánh trong sân động, Lục Tuyết Kỳ liếc mắt liền thấy được cách đó không xa cái kia một điểm xuyên thấu vào tia sáng, quay đầu đối với Cổ Thanh Hoàng nói ra, "Cổ Thanh Hoàng, Lục sư tỷ, phải cẩn thận." "Tốt." Hai người đi ngang qua hơn 100 mét khúc chiết thông đạo sau, rốt cục theo tia sáng đi ra sơn quật. Đang đi ra sơn quật cái kia trong nháy mắt, phía trước sáng tỏ thông suốt, nhìn kỹ đúng là một cái rộng rãi cự đại không gian, cách đó không xa trên một tảng đá lớn rồng bay phượng múa điêu khắc ba chữ to, Tử Linh Nguyên. Mà ở này nhanh cự thạch phía sau, bất ngờ chính là một cái sâu không thấy đáy thật lớn vực sâu, từng trận âm khí từ nơi này đáy vực sông thẳng lên đến, mang đến lạnh lẽo thấu xương. Nếu như là một phàm nhân, tại loại này địa phương quỷ quái sợ không phải sống không quá một thời ba khắc. Cổ Thanh Hoàng hé mắt, "Thiên thư tổng cương ở nơi này Tử Linh Nguyên dưới." Đúng lúc này, một đạo đen kịt bóng roi như là phát sinh một kích chí mạng độc xà, phát ra thanh âm tê tê thẳng đến Lục Tuyết Kỳ trái tim. Lục Tuyết Kỳ phản ứng rất nhanh, trong tay thiên gia thần kiếm ra khỏi vỏ, về phía sau đột nhiên nhất chạm, cái kia bóng roi liền té lui về. Tại cái kia bóng roi cuối cùng là một cái vóc người diêm dúa loẹt loẹt phu nhân xinh đẹp. Khi nhìn đến Lục Tuyết Kỳ trong ngay mắt, này phu nhân xinh đẹp liếm môi một cái, trong mắt lại tràn đầy vẻ tham lam, "Tiểu cô nương, tốt như vậy túi ra giao cho ngươi thực sự đáng tiếc, không bằng liền giao cho ta à?" Lục Tuyết Kỳ không nói, chỉ là một vị dẫn theo thiên gia thần kiếm hướng phía phu nhân xinh đẹp trên mặt chào hỏi. Cùng lúc đó, Cổ Thanh Hoàng cũng bị tập kích, một đầu bằng điểu từ trên trời giáng xuống, một tiếng hót xuyên kim nước đá, trên chân sắc bén chảo câu như muốn lật tung đỉnh đầu của hắn xương. "Phanh!" Nhật kim luân triển khai, bằng điểu điên cuồng va chạm nhật kim luân bình chướng cũng không nửa điểm biện pháp. Thừa dịp cơ hội này, Cổ Thanh Hoàng đã điều khiển nguyệt kim luân hướng phía bằng điểu lướt đi. Nguyệt kim luân điên cuồng xoay tròn, sắc bén tháng phong mơ hồ muốn chém mở không gian, chỉ thấy một đạo ngân nguyệt lóe lên một cái rồi biến mất, cái kia nhìn như cường đại bằng điểu lại bị một phân thành hai, hóa thành một đạo yêu linh thật nhanh chạy trốn tới trong khắp ngóc ngách. "Pháp bảo của ta." Tà dị thanh niên Lâm Phong đau lòng tột đỉnh, này sơn hà phiến chỗ cường đại ngay tại cây quạt bên trên nhất sơn nhất hà một bằng. Lần này được rồi, đại sơn bị chém một kiếm còn chưa chữa trị, hiện tại bằng điểu yêu linh bị hủy, sơn hà phiến uy lực lớn tổn hại, phòng trường thời gian ngắn hắn đều không có biện pháp dùng ra toàn lực. "Ta muốn ngươi chết." "Hừ, đáng chết là ngươi." Cổ Thanh Hoàng thân hình quỷ mị, trong chớp mắt liền đi tới Lâm Phong trước mặt, trong tay linh lực bắt đầu khởi động, một trường vô ra, hàn khí trong nháy mắt ngưng tụ thành vô số băng thứ. Lâm Phong hơi biến sắc mặt, quạt xếp cấp toàn thành khiên, mặt quạt sơn hà đổ xuất hiện lao một cái màn ánh sáng màu xanh. Băng thứ đánh vào trên màn sáng, như là tiếng thủy tinh bể bên tai không dứt. Răng rác một tiếng, màn sáng vỡ nát. Vô số cánh tay lớn bằng băng thứ lao thẳng tới Lâm Phong ý thức, Lâm Phong trùng điệp hướng phía dưới giẫm mạnh, cả người về phía sau vọt lên xoay tròn 360 tốc độ, đồng thời mặt quạt linh quang tăng gọn, lần nữa vung về phía trước một cái, mãnh liệt hoàng hà trong nháy mắt hình thành một cái dương nhanh múa vút thủy long, long khẩu đại trường, hướng phía Cổ Thanh Hoàng vô diện như lai. Cổ Thanh Hoàng kết ấn lại biến, chân đạp trung cung, quanh thân ngũ hành bắt quái quay nhanh, khảm thủy băng phong. Một luồng hơi lạnh chợt xâm nhập, từ thủy long đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị băng phong, ngay sau đó toàn bộ thủy long trong nháy mắt bể một chỗ vụ băng. Một màn này nhìn Lâm Phong khẽ mắt quát thẳng tới, đáng chết, người này linh lực là vô cùng vô tận sao? Cái cũng có trách, thuật pháp vốn là cực kỳ hao tổn linh lực, hơn nữa Ngọc Hư tu sĩ trong cơ thể linh lực cũng không tính nhiều, cho nên tu sĩ tầm thường sẽ lên như vậy một lượng thuật pháp làm ẩn dấu, tuyệt đại bộ phận thời gian vẫn là khống chế pháp bảo tiến hành chiến đấu. So với việc chú trọng tiên tư ngộ tính thuật pháp thần thông, có một cái pháp bảo mạnh mẽ, đối với tu sĩ chiến lực đề thăng là mắt thường có thể thấy. Tương đối một thân chiến lực cũng sẽ càng thêm bị lại pháp bảo. Cũng tỷ như Lâm Phong, tuy nói là Ngọc Hư tầng 9, nhưng một thân chiến lực đại bộ phận đều tại cái kia bảo phiến bên trên, bảo phiến tổn hại, tự thân chiến lực liền kịch liệt hạ xuống. Lục Tuyết Kỳ cũng có tình huống như vậy, chiến lực càng nhiều biểu hiện ở Thiên Gia Thần Kiếm bên trên. Đây cũng là rất nhiều tu sĩ bệnh chung. Nhưng Cổ Thanh Hoàng thì phương pháp trái ngược, hắn am hiểu hơn chính là ngũ hành thuật pháp, Nhật Nguyệt Kim Luân cũng càng như là phụ trợ pháp bảo. Đương nhiên, cái này tự nhiên là nhờ vào hắn đồng thời tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Càn Khôn Nhất Khí Quyết. Hai cái công pháp cũng không phải Trương Tiểu Phàm đồng thời tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Đại Phạm Bàn Nhược như vậy lẫn nhau xung đột, ngược lại hỗ trợ lẫn nhau, như thế tiết kiệm hắn nhất đại phiền phức. Hai bộ công pháp lẫn nhau chồng lên, này mới khiến hắn có viễn siêu đồng cấp tu sĩ linh lực dự trữ. Đủ loại ngũ hành thuật pháp càng giống như là không cần tiền ra bên ngoài ném. Thấy mình pháp bảo đối với Cổ Thanh Hoàng hoàn toàn không có tác dụng, Lâm Phong lúc này đã bắt đầu đánh lên giằm túi, hắn muốn chính là tới trợ quyền, không tính là luyện huyết đường người. Coi như lúc này rời đi hắn cũng sẽ không có nửa điểm hổ thẹn. Nhìn thấy Lâm Phong loạn chuyển trong mắt, Cổ Thanh Hoàng cũng biết đối phương muốn bôi dầu dưới lòng bàn chân, bất quá đều đã đến nước này, như thế nào có thể có sao thả hắn rời đi. Dưới chân trùng điệp một bước, nhất thời đại địa một trận rung động, mấy đạo cường tráng nham thạch từ trên mặt đất mọc lên, lao lao chặn Lâm Phong đường lui. Lâm Phong ngoài mạnh trong yếu, tiểu tử, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt không thành, ngươi có biết thúc thúc ta là ai? Không biết, cũng không muốn biết. Thúc thúc ta nhưng là Thanh Hư tu sĩ, Phong Nguyệt lão tổ. Lâm Phong đội vã hô to, đồng thời trong lòng thầm mắng Cổ Thanh Hoàng là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, đầu năm nay đi ra lăn lộn ai không nói thực lực bối cảnh, nào có vừa thấy mặt đã hạ tử thủ. Cổ Thanh Hoàng mắt điếc hai ngơ, động tác trên tay liên tục, số đạo pháp thuật như là cây đậu giống như nhất tề tát tới. Chê cười, thật muốn nói bối cảnh, hắn có Thẩm Ly cái này xung hư đại tu sĩ chỗ dựa, hắn kiêu ngạo sao? Rất nhanh Lâm Phong không địch lại, trực tiếp bị Cổ Thanh Hoàng thuật pháp triệt để trói buộc chặt. Ngay tại hắn chuẩn bị thống hạ sát thủ lúc, một đạo thân ảnh như thiểm điện nhắm phía Lâm Phong, đồng thời có một đạo hồng mang trong nháy mắt đánh út về phía Cổ Thanh Hoàng. Đừng xem cái kia hồng mang thể tích không lớn, nhưng bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh thuần hung sát chi khí. Cổ Thanh Hoàng trong nháy mắt mở ra Nhật Kim Luân ngăn trở hồng mang, bảo vệ tự thân, đồng thời trong tay ly hỏa huyền hóa ra một cái hỏa long lao thẳng về phía đạo thân ảnh kia. Hỏa long gào thét, trong nháy mắt ngăn trở đạo thân ảnh kia, cũng liền trong chớp nhoáng này, Cổ Thanh Hoàng dưới chân giẫm mạnh, mặt đất trong nháy mắt dài ra vô số cây thổ thứ thẳng tắp đâm về phía Lâm Phong huyết hầu. Lâm Phong sắc mặt trắng bệnh, trơ mắt nhìn cây kia thổ thứ trong tầm mắt càng lúc càng lớn, ta mệnh mất rồi. Dừng tay. Mắt thấy Lâm Phong gần chết thảm, đạo thân ảnh kia chợt chợt quát một tiếng, dừng động tất lại. Cổ Thanh Hoàng tựa hồ nhìn thấy gì, ánh mắt chút ngưng, không chế được trong đất thuật pháp dừng ở Lâm Phong trước người. Đây hết thảy đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng ở giữa. Rầm. Lâm Phong cảm thụ được chung quanh sắc bén kia vô cùng địa thứ, động cũng không dám nhúc nhích một chút, chỉ có thể đem ánh mắt cầu cứu đặt ở xuất hiện đạo thân ảnh kia phía trên. Niên lão đại, nhanh cứu ta. Lúc này Cổ Thanh Hoàng mới chú ý tới vừa rồi đánh lén hắn bất ngờ chính là luyện huyết đường hiện tại đường chủ, Niên lão đại. Vừa rồi đánh lén hắn cái kia một đạo hồng quang bất ngờ chính là Niên lão đại phí hết tâm huyết luyện hóa pháp bảo, Sigma mắt. Này Sigma mắt ẩn chứa hung sát chi khí, chuyên môn ô nhiễm tiên gia pháp khí. Bất quá vừa rồi Cổ Thanh Hoàng ngược lại không có cảm thấy Nhật Kim Luân chịu đến tổn thương gì. Phế vật Niên lão đại nhìn Lâm Phong thầm mắng một tiếng. Trước đó ngươi không phải như bây sao, sao bây giờ như thế lôi, Ngọc Hư tầng 9 đối phó không được một cái Ngọc Hư tầng 7 đạo môn đệ tử, hơn 100 năm tu vi đều bị cậu ăn. Nhưng coi như Lâm Phong lại phế bật, Niên lão đại cũng không thể bỏ mặc, bởi vì cái này tiểu tử đứng sau lưng Phong Nguyệt lão tổ. Này Phong Nguyệt lão tổ vừa chính vừa tà, chính tà hai không dính dáng, nhưng một thân tu vi đã đạt đến Thanh Hư hậu kỳ, hiện tại luyện huyết đường không thể chơi vào. Niên lão đại trong mắt huyết hồng một mảnh, tiểu tử, thả hắn, ta có thể cho ngươi rời đi. Chương 33, trao đổi giết con tin. Chương 33, trao đổi giết con tin. Niên lão đại nói đùa, Cổ Thanh Hoàng khẽ cười một tiếng, bất quá ta có thể với ngươi làm một cái giao dịch, không bằng ngươi thả ta ba cái kia sư minh, tiểu tử này liền giao cho ngươi thế nào? Tại Niên lão đại phía sau cách đó không xa, Tề Hạo, Pháp Tướng cùng Pháp Thiện ba người lúc này một thân chật vật, thần sắc bề ngoài, bị hai cái mặc áo bào đỏ luyện huyết đường đệ tử trông giữ lấy. Hiển nhiên vừa rồi tại trong sân động, ba người không địch lại Niên lão đại bị bắt. Cổ Thanh Hoàng cũng là thấy như vậy một màn, liền đang khẩn cấp trước mắt lưu lại Lâm Phong mặt nhỏ. Nghe được Cổ Thanh Hoàng lời này, Tề Hạo vẻ xấu hổ khó giấu, Pháp Tướng cùng Pháp Thiện cũng đều thấp giọng niệm tụng Phật hiệu, hiển nhiên cảm thấy không mặt mũi nào. Niên lão đại nhe răng cười một tiếng, ngươi một cái đã nghĩ đến lượt ta ba cái, quả thực nằm mơ. Đúng lúc này, Lục Tuyết Kỳ thanh âm thanh liệt ở sau người vang lên, đồng thời một đạo nhân ảnh bị ném ở Cổ Thanh Hoàng trước mặt, cái kia lại thêm một cái đâu. Bị ném tới trước mặt rõ ràng là cùng Lục Tuyết Kỳ giao thủ phu nhân xinh đẹp, đều là Ngọc Hư tầng 7, trong tay nàng còn có pháp bảo Khốn Tiên Tác, nhưng như trước không phải Lục Tuyết Kỳ đối thủ. Thằng sư đệ, Lục sư muội. Tăng Thư Thương ngự kiếm từ trong sơn động bay ra, thấy trước mắt một màn này lập tức ngự kiếm đi tới Cổ Thanh Hoàng phía sau, mặc dù thân hình có chút chật vật, nhưng trung khí mười phần. Cổ Thanh Hoàng hướng về phía Tăng Thư Thư gật đầu. Cái này khiến ngoại trừ phần hương cốc cùng thanh ngọc đàn người, còn dư lại toàn bộ đều đến đông đủ. Niên lão đại sắc mặt khó coi, làm sao đều là chút hư việc nhiều hơn là thành công ra hỏa. Chó hoang đâu? Làm sao không có ngăn đón hắn? Đúng lúc này, Giá Cẩu đạo nhân thân ảnh cũng từ trong động quật xuất hiện, nguyên bản trên người đồng nát đạo bảo hiện tại đã không sai biệt lắm có thể là khất cái trang. Thấy Giá Cẩu đạo nhân xuất hiện, Niên lão đại sắc mặt mới dễ nhìn không ít, mặc dù không có ngăn lại, nhưng ít ra cũng không có bị bắt, cũng coi như thoáng vãn hồi rồi chút bộ mặt. Hai chúng ta đổi hai cái, muốn đổi ai chính ngươi chọn. Cổ Thanh Hoàng lông mày nhíu lại, muốn hai đào giết ba sĩ. Năm này lão đại có chút đầu óc, nhưng không nhiều. Cổ Thanh Hoàng một cước giẫm tại phu nhân xinh đẹp trên cổ của, hơi hơi dùng sức, cái kia phu nhân xinh đẹp nhất thời sắc mặt tái xanh, tại dưới chân như là côn trùng giống như dãy rủa. Niên lão đại, xem ra ngươi còn chưa hiểu tình trạng. Ta coi như giết hai người kia, đơn giản nên đón chính là Phong Nguyệt lão tổ trả thù hoặc là bên trong cánh cửa trách phạt, cùng lắm thì về sau ta không hạ sơn, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thế nhưng ngươi này mới vừa có chút khởi sắc luyện huyết đường có thể chịu đựng được Thanh Vân môn cùng Thiên Âm tự cùng với Phong Nguyệt lão tổ tam trọng trả thù sao? Niên lão đại sắc mặt khó coi, nhưng là không thể không thừa nhận đối phương nói đích thật là sự thực. Hiện tại luyện huyết đường thật sự là quá yếu, liền một cái thanh hư tu sĩ cũng chưa có. Tại tu tiên giới, đồ ăn chính là nguồn gốc của tội lỗi. Nhưng vẫn là mạnh miệng nói, ngươi thật coi ta ma giáo không người sao? Vậy phải xem cái khác ma giáo người có nguyện ý hay không làm cái này cái chim đầu đàn. Thẩm Ly lặng lẽ truyền âm, tiểu tử ngươi thật không sợ hắn đã giết ngươi những sư huynh kia? Cổ Thanh Hoàng, ta không thích bị uy hiếp. Thẩm Ly, hảo tiểu tử, nếu như ngươi không phải nhân loại, tại ta linh giới cũng tuyệt đối là một vị quả quyết sát phạt tướng quân. Cổ Thanh Hoàng dưới đáy lòng cười quái dị, đa tạ Thẩm Vương gia khích lệ. Thấy niên lão đại âm tình bất định khuôn mặt, Cổ Thanh Hoàng quyết định thêm chút đi mà liệu, lập tức trên chân lực đạo bắt đầu dần dần nặng thêm, cái kia phu nhân xinh đẹp nhịn không được hét thảm một tiếng. Mấy năm nay lão đại rốt cục không nhịn được, mở miệng nói, "Tốt, thành giao." Sớm ứng với như vậy Cổ Thanh Hoàng gật đầu. Lập tức Cổ Thanh Hoàng đè nặng cái kia Lâm Phong và khuôn mặt đẹp phu nhân, luyện huyết đường một cái đệ tử mang theo Thế Hạo, pháp tướng ba người đi tới ở giữa. "Cổ sư đệ, xấu hổ, kéo ngươi chân sau." "Pháp tướng, A Di Đà Phật, tiểu tăng đa tạ cổ sư đệ ân cứu mạng." Cổ Thanh Hoàng đống nhiên trong mắt lóe lên vẻ kinh dị rồi lại bất động thanh sắc, lập tức hướng phía sau đánh một cái thủ thế. Lục Tuyết Kỳ thấy vậy ánh mắt thoáng ngưng trọng. "Cổ Thanh Hoàng, chư vị sư minh không có việc gì là tốt rồi." "Được rồi, đừng nói nhảm, trao đổi A Niên lão đại không nhịn được nói." "Tốt." Cổ Thanh Hoàng trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, dưới chân hơi hơi dùng sức, cái kia phu nhân xinh đẹp thiết hầu trong nháy mắt bị giẫm nát, trong mắt nổi bật như chết chìm kim ngư đang chất vấn hắn vì sao không tuân thủ lứa hẹn. "Lâm Phong có thể thả, nhưng ngươi độc này bỏ cả phu nhân phải chết." "Vô liêm sỉ." Niên lão đại giận dữ lại không mất đi lý trí. Trong tay xích ma mắt trước tiên phát sinh hồng quang, đem thổ thứ đánh nát, cứu ra Lâm Phong. Cùng lúc đó, vừa rồi áp giải Tề Hạo đám người luyện huyết đường đệ tử cùng Lục Tuyết Kỳ đồng loạt ra tay, mục tiêu trực chỉ Niên lão đại. Lúc này Niên lão đại làm sao có thể không nghĩ ra, nguyên lai đối phương đã sớm bên người bày ra thám tử, thời khắc mấu chốt tại phản chiến một kích. "Tốt, tốt, các ngươi chính đạo đệ tử quả nhiên đều là hư ngụy tiểu nhân." Niên lão đại giận dữ, linh lực màu đỏ ngòm trong nháy mắt cuồng bạo, trước mặt xích ma đỏ mắt làm bình dự thả, xem ta huyết ma tử quang. Một đạo cô đọng đến cực điểm huyết sắc cổ sáng từ xích ma trên mắt thả ra ngoài, mang theo cực hạn sát khí cùng không có gì sánh kịp khủng bố sát thương xông thẳng Cổ Thanh Hoàng. Ẩn chứa trong đó lực lượng không có chỗ nào mà không phải là để cho người ta cảm thấy hết hồn. Đây cũng không phải là Ngọc Hư tu sĩ có thể đỡ tới công kích. Lục Tuyết Kỳ kinh hãi, "Cổ sư đệ, cẩn thận." Tang Thư Thư rống to hơn, "Cẩn thận." Cổ Thanh Hoàng hơi biến sắc mặt, trong tay béo lấy ấn quyết, trong miệng vun một cái, một đạo chỉ lớn bằng bàn tay hỏa diễm tiểu điểu từ trong miệng lao ra. Tay mơ này đón gió tăng trưởng, trong chớp mắt biến thành một đầu dài 4-5 trượng hỏa diễm vương hoàng. "Thương." Một tiếng to rõ ràng thanh âm xuyên thấu vân điêu, phượng hoàng mở rộng, một đôi cánh khổng lồ hoàn toàn mở ra, ước chừng dài mấy chục mét, che khuất bầu trời, khí thế rộng rãi, tư thái ưu nhã, như chân phượng phủ xuống. Khốc liệt đến mức tận cùng hỏa diễm để cho nguyên bản âm khí âm u tử linh nguyên trong nháy mắt trở nên khốc nhiệt khó nhịn, một tia ngọn lửa cũng có thể làm cho nham thạch vỡ vụn thành vài phần, không khí chung quanh càng là như là nấu sôi nước sôi không ngừng sôi trào và mèo. Cổ Thanh Hoàng sắc mặt tái nhợt, cầm trong tay ấn quyết, giống to, "Hỏa phượng thuật, tật." Hỏa phượng rẽ dài, hai cánh hơi chấn động một chút, không chút do dự hướng phía cái kia huyết ma thần ánh sáng đụng vào. "Veng!" Huyết quang cùng ánh lửa tại va chạm trong nháy mắt, như hỏa tinh đốt thùng thuốc súng trong nháy mắt nổ tung, kinh khủng khí lãng cuốn sạch lấy bụi bặm toái thạch không ngừng hướng phía bốn phía phóng đi. Tại như vậy lực lượng cuồng bạo dưới, những người khác trước mắt chỉ có thể cố hảo chính mình. Giang có mấy hơi sau đó, cái kia huyết quang liền mang xích ma mắt cũng đã bị hỏa phượng thôn vệ. Thuật pháp bị phá, Niên lão đại phun ra một búng máu, nhìn mình lom lom đôi mắt vẻ mặt dại ra, hắn không nghĩ tới toàn lực của mình một kích càng như thế không chịu nổi. "Thương!" Trên người hỏa diễm có chút ảm đạm, hỏa phượng dư thế không giảm, một cái lao xuống, thẳng tắp hướng phía Niên lão đại đổ tới. "Lão đại, cẩn thận." Chó hoang đại nhân sắc mặt dữ tợn. Nhưng một giây sau, hỏa phượng trong nháy mắt đem Niên lão đại kiện hàng, mãnh liệt hỏa diễm trong nháy mắt đốt xung quanh mấy chục thước, một tiếng thê lương đến cực điểm đều thảm thiết trong sơn động bọc lại. Là Niên lão đại thanh âm. Lục Tuyết Kỳ ánh mắt chút ngưng, một kiếm đẩy ra bụi mù, đang chuẩn bị đem ma giáo yêu nhân chém giết lúc, lại phát hiện đối phương đã liều mạng thoát khỏi hỏa diễm, mang theo lưu lại mấy người hướng phía trong động quật chui vào, hiện trường chỉ để lại cái kia phu nhân xinh đẹp thi thể. Lúc này vừa rồi cái kia luyện huyết đệ tử cũng từ trong bụi mù bò ra, "Yêu nhân đâu?" Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, "Đã chạy." Cái kia luyện huyết đường đệ tử thở nhẹ một hơi thở, tựa hồ bông lòng vài phần, "Sư muội, nhưng là tiểu trúc phong Lục Tuyết Kỳ." Lục Tuyết Kỳ chắp tay nói, "Gặp qua Tiêu sư minh." Cái kia luyện huyết đường đệ tử lấy xuống trên mặt cháo, lộ ra một tờ có chút tuấn tú khuôn mặt, nghĩ đến vừa rồi sử dụng uy lực như vậy pháp thuật phải là Cổ Thanh Hoàng sư đệ, không nghĩ tới chỉ là mấy năm không gặp, ta Thanh Vân đệ tử lại có như vậy kỳ tài ngút trời. Lục Tuyết Kỳ yên lặng không nói, chỉ là theo bản năng nắm chặt trong tay thiên gia, trong lòng mơ hồ toát ra không cam lòng, hai người trên lệnh càng như thế to lớn. Trên thực tế nàng cũng không có nghĩ đến tại thất mạch hội võ bên trên, Cổ Thanh Hoàng vậy mà lại không hoàn toàn cho thấy thực lực của chính mình. Liên một chiêu kia mới vừa rồi hỏa phượng pháp thuật, uy lực của nó thậm chí đã đạt đến thanh hư cấp độ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, này nói ra chỉ sợ cũng chưa có người tin tưởng. Chương 34, heo đồng đội á heo đồng đội. Chương 34, heo đồng đội á heo đồng đội. Ngọc Hư cùng Thanh Hư nhìn như chỉ kém một cảnh giới, nhưng trong đó trên lệnh nhưng là khác nhau một trời một vực. Mượn Thanh Vân môn mà nói, bảy mạch đệ tử cộng lại nói ít cũng có ngàn người, nhưng trăm năm qua có thể đạt được thanh hư cũng bất quá là các mạch thủ tọa cùng với trưởng lão, cộng lại bất quá lắc đắc hơn 10 người. Càng nhiều là ở Ngọc Hư cảnh tha cọ sát cả đời, cuối cùng thọ nguyên hao hết, cắt đuôi trở về với cắt đuôi. Đồng dạng thanh hư tu sĩ chiến lực cũng không phải Ngọc Hư có thể so sánh, không, phải nói không cùng một đẳng cấp. Đầu tiên thanh hư tu sĩ linh lực tựa như giang hà hồ bạc cực kỳ hùng hậu, cho dù là lấy mạng người đóng, cũng không nhất định có thể dây dưa đến chết một cái thanh hư tu sĩ. Trừ cái đó ra, cảm xúc tu sĩ sử dụng pháp thuật pháp bảo cũng đều sẽ có một cái biến hóa về chất, giở tay giở chân ở giữa chính là sơn băng địa liệt. Cho nên nói dưới tình huống bình thường, thanh hư chính là một cái trong môn phái trung kiên nhất chiến lực. Còn như càng trên cao xuống hư, cho dù phóng nhãn toàn bộ nhân gian giới, đó cũng là có thể xưng tông làm tổ, gắn bó một phương tồn tại. Lục sư muội, Lục. Tăng Thư Thư từ một bên đi tới, mới vừa thấy Lục Tuyết Kỳ còn chưa lộ ra nét mừng, liền chú ý tới đứng ở bên cạnh nàng Tiêu Gia Tài, đội vã chắp tay nói, gặp qua Tiêu sư huynh. Thằng sư đệ. Theo khói bụi tán đi, Tề Hạo, pháp tướng mấy người cũng đều tụ tới, bất quá lúc này trên mặt mỗi người cũng rất nghiêm trọng, bởi vì thiếu một người. Tiêu Giật Tài cau mày, các ngươi vừa rồi có ai chú ý tới cổ sư đệ sao? Thấy mọi người tất cả đều lắc đầu, Tiêu Giật Tài suy tư nhiều lần, đưa mắt đặt ở cách đó không xa Tử Linh Nguyên. Lục Tuyết Kỳ nắm thật chặt tiên ra, nói ra, Tiêu sư minh cho rằng cổ sư đệ ngộ nhập Tử Linh Nguyên. Tiêu Giật Tài gật đầu, không phải là không có khả năng này. Vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, cổ sư đệ dùng ra uy lực như vậy to lớn pháp thuật trọng thương niên lão đại, rất có thể lọt vào phản vệ, bị mới vừa sóng xung kích dẫn vào Tử Linh Nguyên. Tăng Thư Thư nhất thời nóng nảy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, nhanh lên dưới cứu cổ sư đệ a. Chờ một chút. Tiêu Giật Tài tiến lên đi hai bước, nói ra, Tàng sư đệ, ta biết ngươi cứu người xuất ruột, nhưng này Tử Linh Nguyên chính là luyện huyết đường cấm địa, sâu không thấy đáy không nói, còn có âm linh quỷ mị vô số kể, thậm chí nghe đồn còn có thượng cổ dị thú tồn tại, cực kỳ nguy hiểm. Tàng Thư Thư nghe nói sau chán đổ mồ hôi, vậy chúng ta chẳng phải là càng hẳn là xuống dưới tìm kiếm. Tàng sư đệ sợ rằng còn không có lý giải ý của ta, không phải không đi, mà là không thể cùng đi, theo ta thấy, liền để ta một cái. Để ta đi. Tiêu Giật Tài lời còn chưa nói hết, một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, những người khác trong nháy mắt đưa mắt đặt ở Lục Tuyết Kỳ trên người. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục nói, Tiêu sư minh tu vi cao nhất, vừa lúc có thể coi chừng Tề sư minh bọn hắn, để ngừa ma giáo yêu nhân giết một cái hồi mã thương, Tàng sư đệ linh lực tổn hao nghiêm trọng, sợ là không thể chống đỡ Tử Linh Nguyên dưới tà linh, chỉ có ta là người thích hợp nhất. Lục sư muội, cứ quyết định như vậy. Lục Tuyết Kỳ thản nhiên nói, nếu như ta an toàn không lừa bịp, tự sẽ sử dụng truyền âm thuật liên hệ Tiêu sư minh, nếu như ta không có đúng lúc từ Tử Linh Nguyên đi ra, mời Tiêu sư minh mang theo bọn hắn đi đầu lui lại, không được lần nữa mạo hiểm. Nói xong, cũng không thấy có cái khác phản ứng, Lục Tuyết Kỳ trực tiếp ngự kiếm lao xuống Tử Linh Nguyên. Thời gian trở lại mười mấy phút trước, tại Hỏa Phượng thuật cùng Niên lão đại huyết ma tử quang và chạm sản sinh nổ lớn sau, Cổ Thanh Hoàng liền mượn lấy dư âm nổ đem chính mình anh hạ Tử Linh Nguyên. Hắn còn chưa quên hắn tới nơi này mục đích chủ yếu chính là tại luyện huyết đường tổng bộ Thiên Thư tổng cương. Nay Tử Linh Nguyên sâu không thấy đáy, ngay từ đầu Cổ Thanh Hoàng còn chuẩn bị dẫm lên Nguyệt Kim Luân hướng phía dưới bay đi, kết quả càng là đi xuống, dưới chân Nguyệt Kim Luân lại không chịu khống chế run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Cổ Thanh Hoàng kiệt lực khống chế được Nguyệt Kim Luân, nhưng như trước hoàng hoàng du du hướng phía dưới đáy cắm xuống. Lúc này bên cạnh phi hành Thẩm Ly mở miệng nói, phía dưới này tựa hồ có cái gì đồ vật tại ảnh hưởng pháp bảo, không thể ngự kiếm, nhưng xem này cường độ chỉ đối với Ngọc Hư dùng được. Cổ Thanh Hoàng cắn răng, Ngọc Hư tu sĩ không nhân quyền à, ai tới đều có thể nhằm vào một chút. Thấy vô pháp ngự kiếm phi hành, Cổ Thanh Hoàng chỉ có thể vận dụng thuật pháp tại vách núi thẳng đứng chế tạo ra từng cây một đặt chân trụ đá, hắn dẫm lên những này trụ đá từng điểm đi tới Tử Linh Nguyên dưới đáy. Cổ Thanh Hoàng nhìn xung quanh âm lãnh hoàn cảnh, ma chơi bay lượn, gió lạnh rít gào, đến không hết màu trắng âm linh rất xa phiêu phủ ở giữa không trung, phảng phất tại kiêng kỵ cái gì. Tự nhiên không cần phải nói, những này âm linh kiêng kỵ chính là Thẩm Ly. Thẩm Ly thân là Hỏa Phượng Hoàng, vốn là chí cương chí dương linh vật, lại tại trên chiến trường sát phạt nhiều năm, bệnh dịch tả linh giới yêu quái đều chém không ít, càng chưa nói này bất nhập lưu âm linh. Mà ở hai người cách đó không xa, thì là thứ nhất sâu không thể đến giải, hiện lên nhàn nhạt u quang hồ hải, thường thường truyền đến sóng biển phát bên bờ rầm rầm âm thanh. Tử Linh Nguyên, Vô Tình Hải. Đây chính là Tử Linh Nguyên a. Đã khôi phục hình người, Thẩm Ly đưa tay ra mời vương người, đánh một tiếng áp, vừa rồi một đám ngọc hư ăn sáng gà lẫn nhau mổ tràn diện hơi kém đem nàng nhìn đang ngủ. Ngươi xác định nơi này có ngươi muốn thiên thư? Xác định. Cổ Thanh Hoàng gật đầu, cực kỳ khẳng định nói, bất quá luyện huyết đường mật tàng của hẳn là bị hạ cấm chế, ta bây giờ còn chưa có biện pháp tìm được vị trí cụ thể. Nói, Cổ Thanh Hoàng đống nhiên chú ý tới Thẩm Ly không nói gì, lập tức quay đầu nhìn lại, kết quả phát hiện nàng tránh mục không chớp mắt nhìn một cái phương hướng. Làm sao vậy? Thẩm Ly bĩu môi, cất cao giọng nói, giấu ở bên kia mà cái kia hai cái, ra đi. Trầm mặc mấy giây sau, xa xa một điểm tia sáng xuất hiện, tại cái kia ánh sáng yếu ớt chiếu dọi xuống, một cô gái lửng tức mà đến, bên hông treo chung nhỏ vùng vùng, thanh thúy tiếng chung ở nơi này Tử Linh Nguyên bên trong ngược lại thêm mấy phần sinh cơ. Mà ở cô gái này phía sau, đồng dạng đứng ở mang theo mặt nạ nữ nhân. Cổ Thanh Hoàng xách một cái âm thanh, Bích Giao cùng Vũ Cơ, hai người này quả nhiên vẫn là đi tới nơi này Tử Linh Nguyên. Khi nhìn đến Cổ Thanh Hoàng lúc, Bích Giao trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, che miệng khẽ cười một tiếng, thực sự là nhân sinh hà sứ bất tương phùng, không nghĩ tới ở nơi này quỷ khí âm trầm Tử Linh Nguyên dưới, gặp phải dĩ nhiên là Thanh Vân môn người. Cổ Thanh Hoàng cười cười, làm sao? Chỉ cho phép các ngươi Quỷ Vương tông đến, ta Thanh Vân môn liền tới không được. Bích Giao sắc mặt hơi đổi một chút, mang theo cảnh sát, ngươi là làm sao biết thân phận chúng ta? Nàng nhưng cho tới bây giờ không có để lộ ra thân phận của mình. Cổ Thanh Hoàng nhún nhún vai, là ma giáo gậy quấy phân heo, nơi đây phát sinh một dãy chuyện không đều là các ngươi ở phía sau trợ giúp sao? Vì còn không phải là luyện huyết đường thiên thư tổng cương. Nghiên lão đại muốn trọng trấn luyện huyết đường khẳng định không phải một ngày hay hai ngày, làm sao lại hết lần này tới lần khác lúc này bị phần hương cốc người tìm được tung tích. Thậm chí hiện tại còn bị bưng xào huyệt, muốn nói bên trong không có Quỷ Vương Tông chuyện mà hắn thật đúng là không tin. Phải biết rằng, Thiên Thư quyển thứ nhất nhưng ngay khi Quỷ Vương Tông. Bất quá Quỷ Vương Tông còn muốn chút khuôn mặt, không có giành bình quang đại quang minh cường đoạn, mà là lén lén lút lút đến, liền mang Thanh Vân môn cũng đều bị hắn làm thương. Ngươi mới gậy quấy phân heo đâu? Bích Dao trên mặt tức giận lóe lên, giơ tay lên, trên tay pháp bảo Thương Tâm Hoa tản mát ra yếu ớt lục quang, như muốn chuẩn bị động thủ. Lúc này Thẩm Ly lại không đúng lúc chen miệng nói, "Không đúng, ngươi nói Quỷ Vương Tông là gậy quấy phân heo, vậy các ngươi những người khác không phải là?" Cổ Thanh Hoàng sắc mặt cứng đờ, không dám tin nhìn Thẩm Ly, trên đầu một đầu người da đen dấu chấm hỏi, tựa hồ muốn nói, "Lại tỷ, Thẩm Vương gia, Bích Thương Vương, ngươi này thời điểm đầu óc chuyển nhanh như vậy làm cái gì?" Phốc suy một tiếng, nguyên bản vẫn còn ở tức giận Bích Dao nhịn không được lén cười lên, "Ha ha, thật không nghĩ tới còn có người nói mình là cái loại này bẩn vật, ai đu, không xong rồi, ta cười đau bụng. Cái gì gọi là mang đá lên đập chân của mình? Ân, đây chính là Cổ Thanh Hoàng, thực sự là heo đồng đội á, heo đồng đội." Chương 35, Hắc Thủy Huyền Xà chương 35, Hắc Thủy Huyền Xà Thẩm Ly cũng biết chính mình tựa hồ có chút số đen lên rồi, trên mặt có chút không nhịn được, ho nhẹ một tiếng, "Vừa rồi ta..." Cổ Thanh Hoàng đội vàng đem ánh mắt lộ lại, xử một cái ánh mắt, "Van cầu ngươi đừng nói." Lúc này U Cơ lại nhìn Thẩm Ly, mặt mang vẻ kinh nghi, "Ta Quỷ Vương Tông đối với Thanh Vân môn trên dưới cũng coi như lý giải, nhưng chưa từng nghe nói qua có cô nương như vậy phong thái người, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh?" "Ta là Thẩm Ly, cũng không phải Thanh Vân môn người." "A, không phải Thanh Vân môn người lại đi theo Thanh Vân môn đệ tử bên người, ban đầu ở khách sạn cản trở nàng thần niệm phải là người này, nam tử này rốt cuộc người nào, lại có thanh hư tu sĩ thiếp thân bảo hộ? Chẳng lẽ là mỗi một đại nhân vật đệ tử?" Ngay tại U Cơ còn muốn thám tính chút Thẩm Ly lai lịch, nhưng đều bị nàng cản trở về. Đúng lúc này, vô tình hải sóng lớn tựa hồ đột nhiên mãnh liệt, lạnh lẽo đợt sóng đánh vào bên bờ nổ ra vô số tích lạnh như băng giọt nước mưa. Thẩm Ly ánh mắt chút ngưng, quay đầu nhìn về phía vô tình hải, trong nước có cái gì? Cổ Thanh Hoàng lòng chợt rung lên, trong đầu xuất hiện Hắc Thủy Huyền Xà này bốn chữ lớn, lập tức không chút do dự lôi kéo Thẩm Ly lui về phía sau, là Hắc Thủy Huyền Xà. Nguyên bản còn không biết xảy ra chuyện gì, U Cơ đang nghe Hắc Thủy Huyền Xà tên này sau, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đồng dạng lôi kéo Bích Dao đi theo Cổ Thanh Hoàng phía sau. Bích Dao không thể tin tưởng nói u gì, Hắc Thủy Huyền Xà không phải sớm đã bị giết sao? Đường động nhiều như vậy, chạy trước lại nói. Bốn người vừa ly khai không bao xa, đen nhánh vô tình hải bầu trời, chậm rãi dâng lên hai cái to lớn mặt trăng. Nhìn kỹ lại, nơi nào là mặt trăng, cái kia rõ ràng là hai con mắt. U Cơ thân thể run lên, cắn răng nói, quả nhiên là xuất sinh kia. Tựa hồ là nghe thấy được đã lâu sống động khí tức, cái kia Hắc Thủy Huyền Xà thẻ lưỡi rắn, nhỏ dài đồng trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Rầm rầm, vô tình hải nước chậm rãi lui xuống, lại lộ ra Hắc Thủy Huyền Xà cái kia lớn vô cùng thân thể, cho dù nửa người dưới quận tại một chỗ, chỉ là đứng thẳng nửa người trên liền có chừng mười mấy trượng cao, mắt nhìn xuống phía dưới bốn người, giống như là đang nhìn bốn con hốt hoảng mà chạy con kiến nhỏ. Trước đó Cổ Thanh Hoàng đã không ngừng đánh giá cao Hắc Thủy Huyền Xà, nhưng chỉ có chân chính tận mắt thấy mới hiểu được còn đánh giá thấp. Dù là này gia hỏa không biết bất luận cái gì thần thông thuật pháp, liền này thân thể cao lớn tùy tiện nhất vị ba cũng đủ để đem thông thường thanh hư tu sĩ cho đánh chết. Thật là khủng bố như vậy. Bất quá lúc này Thẩm Ly lại mặt lộ vẻ khinh thường, bất quá là chính là một đầu dài trùng, ta Bích Thương Vương sợ gì? Xì xì. Này Hắc Thủy Huyền Xà không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, dù chưa hóa hình, nhưng linh trí cũng không thấp, đang nghe Thẩm Ly gọi nó rắn, trong mắt lạnh như băng lục mang bạo khởi, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa tiếng gào thét. Thanh âm điếc tai nhức óc tới có chút chút vội vàng không kịp chuẩn bị, chấn người lỗ tai ông tác hưởng. Trong nháy mắt thấy cái kia Hắc Thủy Huyền Xà thân thể nhất chuyển, to lớn đuôi rắn trực tiếp quét ngang qua đến, trong nháy mắt nhấc lên cao hơn 10 trượng tường nước đập vào mặt, trong đó còn có đuôi rắn sen lẫn trong đó, rất có hành tạo thiên quân tư thế. Cổ Thanh Hoàng khóc không ra nước mắt, "Vương gia, ta có thể miệng dưới tích được sao?" "Tốt xuất sinh." Thẩm Ly tay không một chiều, một cây hỏa diễm ngân thương xuất hiện ở trong tay, đối mặt như thiên quân vạn mã khí thế, dĩ nhưng bất động. Thời gian dài như vậy không có động thủ, nàng đã sớm ngửa tay. Vung về phía trước một cái, trong tay xích vũ thương xé trời rẽ dài, trong nháy mắt liền sẽ tưởng nước băng tán, chợt bay lên trời, hướng phía Hắc Thủy Huyền Xà xung phong liều chết mà đi. Tại Thẩm Ly lộ ra phượng hoàng khí tức cái kia trong nháy mắt, Hắc Thủy Huyền Xà trong mắt đầu tiên là hiện lên một chút kinh nghi, nhưng rất nhanh thì bị lửa giận cùng tham lam tràn đầy. Loài chim cùng loài rắn vốn là thiên địch, bây giờ Thẩm Ly càng là chim trung hoàng người, dù là không hoàn toàn minh bạch, nhưng đến từ huyết mạch bản năng nói cho nó biết, chỉ cần nuốt trước mắt người này, nó nhất định đạt được cuộc đời này lớn nhất tạo hóa. Thời xà hóa long cũng chưa hẳn không thể. Đến từ huyết mạch khát vọng để cho Hắc Thủy Huyền Xà bộc phát điên cuồng, thể tích khổng lồ như Thái Sơn áp đỉnh, một nhóm khẽ động ở giữa đều mang sóng lớn ngập trời. So với việc hình thể khổng lồ Hắc Thủy Huyền Xà, Thẩm Ly thể tích không đủ bản nhất, nhưng khí thế lại cùng Hắc Thủy Huyền Xà tương xứng, nhìn một bên U Cơ vẻ mặt nghiêm trọng. "Giết!" Thẩm Ly thét dài một tiếng, thân hình quỷ mị linh hoạt, trong tay xích vũ thương thương ảnh phân hóa ngàn vạn, mỗi một đâm đều có vượng hoàng hư ảnh cuốn quanh. Da dày thịt béo, không sợ thuật pháp thần thông Hắc Thủy Huyền Xà ở nơi này bén nhọn thương ảnh trước mặt như giấy một dạng, trong chớp mắt liền nhiều hàng trăm hàng ngàn vệt lỗ máu. Trong lỗ máu hỏa diễm cháy, Hắc Thủy Huyền Xà một tiếng sắc bén âm thanh, thân thể khổng lồ như giòi bọ điên cuồng xoay chuyển, như máy đuổi đất giống như đem xung quanh hết thảy đều nghiền thành một mịn. Cực đại đuôi rắn càng là điên cuồng nuốt mặt nước, nhấc lên từng đợt sóng lớn. U Cơ thuận tay một đạo thuật pháp đem nhào tới sóng lớn đánh tan, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Ly, nghi ngờ trong lòng này nữ rốt cuộc người nào. tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới thanh hư đỉnh phong, chẳng lẽ là Trường Lưu người? Uzi, chúng ta không đi hỗ trợ sao? Bích Giao nhìn cách đó không xa một người một xà giữa đại chiến, kích động trong lòng. Ú Cơ cười khổ một tiếng, cái này nữ tử tu vi ít nhất là thanh hư đỉnh phong, ta đi không chỉ có giúp không được gì, ngược lại sẽ vướng bận. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng trắng từ Hắc Thủy Huyền Xà cách đó không xa bóng loáng trên vách đá dựng đứng nhảy xuống, thật vừa đúng lúc rơi vào Hắc Thủy Huyền Xà cùng Thẩm Ly Giao phong chiến trường trong phạm vi. Thấy như viễn cổ ma thú giống như Hắc Thủy Huyền Xà, may là Lục Tuyết Kỳ tính khí cỡ nào thanh lãnh, cũng không miễn bị trước mắt cảnh tượng này khiếp sợ sững sờ ở địa phương. Lục Tuyết Kỳ, Cổ Thanh Hoàng mi giác trực nhảy, trong nháy mắt liền nghĩ đến Lục Tuyết Kỳ hạ xuống này từ linh nguyên mục đích. Chợt vô căn cứ một tiếng nổ vang, một cái đuôi rắn như núi lớn hướng phía Lục Tuyết Kỳ lướt ngang mà đến, thanh âm ầm ầm, không thể địch nổi. Thương, thế ngàn cân treo sợi tóc, thiên gia xuất hiếu, rực rỡ lam quang trong nháy mắt phân hóa ra hơn 10 đạo kiếm ảnh bảo hộ ở xung quanh. Chỉ bất quá đối mặt Hắc Thủy Huyền Sa này, nén giận một kích Lục Tuyết Kỳ như trước lực có chưa đến, chỉ bất quá trong nháy mắt đã bị đuôi rắn quất bay, nặng nề nện ở trên thạch bích, một búng máu phun ra. Vẹn vẹn một kích, Lục Tuyết Kỳ trọng thương gần chết. Mắt thấy cái kia như Thái Sơn áp đỉnh thân thể lần thứ 2 nghiền ép lên đến, Lục Tuyết Kỳ đã lại không sức phản kháng, tựa hồ biết chính mình kết cục đã định trước, một mực đạm nhiên như nước trên mặt trùng quy toát ra một chút sóng lớn. Không có hối hận cùng phẫn nộ, có chỉ có tiếc hận cùng hổ thẹn, đèn kéo quân ở trước mắt hiện lên, Lục Tuyết Kỳ nhắm mắt lại, đợi tử vong phủ xuống. Là được. Thẹn đối với sư tôn nhiều năm bồi dưỡng. Vâng. Thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng toàn bộ Tử Linh Nguyên, Lục Tuyết Kỳ vị trí địa phương bị đập ra một đạo khe nứt to lớn. Đã đợi chết Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên cảm giác được có cái gì không đúng, mở mắt thời điểm phát hiện mình đã tại một người trong lòng, hai bên cảnh sắc cực nhanh về phía sau di động. Cổ sư đệ Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc nói, ngươi không chết? Cổ Thanh Hoàng hồi quá mức cười cười, đương nhiên, ta làm sao có thể sẽ như vậy dễ dàng liền chết đâu. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Bây giờ nói lời này còn sớm một chút mà. Cổ Thanh Hoàng hít sâu một hơi, ôm Lục Tuyết Kỳ tả hữu Nazi, điên cuồng né tránh bởi vì cùng Thẩm Ly chém giết mà nhấc lên giả thiên bích lãng, thường thường còn muốn trốn tránh Hắc Thủy Huyền Xà thân thể, vỡ nát tảng đá lớn. Thanh hư giữa các tu sĩ chiến trường cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ ngọc hư có thể tham dự, hai con voi đánh nhau, chưa hết giết chết đúng là dưới chân con kiến. Bởi vì vô pháp ngự kiếm, cho nên Cổ Thanh Hoàng chỉ có thể mang theo Lục Tuyết Kỳ một đường chạy như điên. Bất quá cũng may Thẩm Ly cũng nhìn được một màn này, không ngừng đem Hắc Thủy Huyền Xà ép ra, mặc dù mạo hiểm và tuần, nhưng cũng là bình an rơi xuống đất. Khoảng cách đó không xa, Bích Giao cùng U Cơ thấy như vậy một màn, trong ánh mắt hiện lên một tia động dung. Xì xì. Hắc Thủy Huyền Xà bỗng nhiên ngửa mặt lên trời rẽ dài, thân thể như là đại cung một dạng cong lên, sau đó tràn đầy răng nanh há to miệng một cái, nồng nặc màu tím đen cổ sáng mang theo tựa là hủy diệt lực lượng trong nháy mắt từ trong miệng phụt lên đi ra, thẳng đến Thẩm Ly. Thẩm Ly trường thương trong tay điên cuồng xoay tròn, hình thành quang cháo bảo vệ toàn thân. Bất quá cái kia Hắc Thủy Huyền Xà hẹp dài trong ánh mắt hiện lên một tia gian trá, trong miệng cổ sáng trong nháy mắt thay đổi phương hướng, thẳng tắp hướng phía Cổ Thanh Hoàng phương hướng phụt lên qua đi. Trong nháy mắt, như muốn mất đi vạn vật tử quang xé rách Tử Linh Nguyên trùng điệp tấm màn đen, trong chốc lát chiếm giữ Cổ Thanh Hoàng đám người trong mắt tầm mắt. Thạch bích dẫn đầu xé rách, đại địa như là xếp gỗ giống như rung động, bóng loáng bền bị thạch bích như là bánh giòn một dạng sụp đổ, đến không hết tảng đá như là mưa rơi nện xuống. Thế không thể đỡ, không thể ngăn cản. Đúng lúc này, Cổ Thanh Hoàng chú ý tới cái kia tê liệt sau vách đá một cái to lớn động vật xuất hiện. Luyện huyết đường. Không chút do dự, Cổ Thanh Hoàng ôm Lục Tuyết Kỳ thật nhanh hướng phía động vật chạy đi, mặc kệ có phải hay không, trước tránh thoát này một kiếp lại nói. Lúc này U Cơ cùng Bích Giao cũng tương tự chú ý tới cái này động vật. Hai người đồng dạng chuẩn bị chạy đến đi thời điểm, thử quang phủ xuống. Ở nơi này thời khắc mấu chốt nhất, U Cơ linh lực bạo phát, một tay lấy Bích Giao đẩy mạnh động vật, "Bích Giao, đi." Bích Giao thanh âm thế lương, "U gì?" Tử quang trong nháy mắt đem U Cơ thân ảnh bao phủ, đến không hết toái thạch đem cửa động bao phủ. Thẩm Ly giận dữ, "Người muốn chết." Một cổ bàng bạc đến vô cùng vô tận khí thế như núi lửa phun trào, như thủy triều hướng phía Hắc Thủy Huyền Xà nghiền ép qua đi. Tại này cổ lực lượng trước mặt, thiên địa đều ảm đạm phai mờ. "Hướng." Su Ngư. Một thân chật vật U Cơ nhìn không trung đạo nhân ảnh kia kinh ngạc, khiếp sợ trong lòng quẩn quẩn không chỉ. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến đối phương lại là một cái xung hư tu sĩ. Chương 36, luyện huyết mật động hiện chương 36, luyện huyết mật động hiện linh giới. Nguy Nga lộng lấy cung điện quần thể tọa lạc tại linh giới khu vực trung tâm, Nguy Nga đứng vững, tráng lệ, dựa lưng vào hình như cự tỷ phương sơn, trong núi ngất lượn lờ, to lớn màu vàng vòng sáng mơ hồ bao phủ toàn bộ cung điện, như lưu ly quang mang chiếu rọi toàn bộ thiên không. Tại cao nhất lớn nhất chỗ kia cung điện, thượng thư bích khung cung. Cửa điện cao hơn mười mấy trượng, thanh đồng môn động khắc phượng hoàng dung hỏa, giao long thăng thiên đồ đằng, đi vào trong chính là một cái rộng rãi đại điện. Bốn phía đủ loại linh thú phù điêu hiện hiện, bằng mọi cách binh khí trưng bày, tại ở giữa nhất còn có một cái hắc thạch vương tọa sau có toàn bộ linh giới cương vực sơn hà đồ. Trên đại điện đủ loại quan lại đứng thẳng, người khoác áo giáp, cầm đao lập nhận, một cổ thiết huyết làn gió tự nhiên mà sinh. Cái này tựa như không phải một tòa cung điện, mà là một tòa tùy thời có thể chỉnh quân chờ phân phó quân doanh. Ngay tại đủ loại quan lại chờ lúc, một ánh hào quang từ bên ngoài đại điện bay tới, trực tiếp ngồi ở kia hắc thạch nai vàng, quang ảnh thoáng hiện, lộ ra một người mặc nhuyễn giáp trung niên phụ nhân thân ảnh. Tuy nói là phu nhân, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa lạnh thấu xương khí sát phạt lại không thua ở phía dưới bất kỳ người nào. Người này chính là linh giới chí tôn, linh tôn Thẩm Mục Tháng. Nhìn thấy thân ảnh này, điện hạ đủ loại quan lại nhất tề quỳ một chân trên đất, thanh âm vang như trùng lớn, gặp qua linh tôn. Chư vị, đứng lên đi. Linh tôn hơi hơi mở miệng, ta đã tìm được Bích Thương Vương vị trí. Phía dưới nhất thời vang lên rối loạn tương mừng, đứng ở trong góc một người tuổi còn trẻ nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi màu đen bên trong hiện lên một luồng đắng chát. "Trư Phi tướng quân, Thượng Bắc tướng quân, Bích Thương Vương tại nhân gian giới, liền từ các ngươi hai cái đi trước, thế tất yếu đem nàng mang cho ta trở về." Hai cái đại hán từ đủ loại quan lại bên trong đứng ra, chắp tay nói, "Tuân mệnh." Hàng đen nhánh bên trong sáng lên một điểm thanh sắc quang mang, cái này quang mang như là một đóa hoa, thương tâm hoa. Từ hôn mê tỉnh lại Bích Giao mê mang vài giây, đột nhiên vang lên trước đó chuyện đã xảy ra, đội ba đứng lên nhìn thoáng qua xung quanh, xem hoàn cảnh nàng tựa hồ là đang một cái đường đá bên trong, nơi này là nơi nào? "Tự nhiên là các ngươi muốn tìm mật tàng quận, Tích Huyết Động." Một giọng nói đột nhiên từ bên cạnh vang lên, sợ đến Bích Giao run một cái, mượn lấy thương tâm hoa quang mang, nàng mới nhìn rõ là Cổ Thanh Hoàng cùng Lục Tuyết Kỳ. "Nguyên lai là các ngươi, nếu không đâu, nếu như đổi thành cái gì khác đồ vật, liền vừa rồi cái kia một hồi ngươi khả năng đã sớm thành có chút quái vật trong miệng bữa ăn." Vừa nghe đến Cổ Thanh Hoàng thanh âm, Bích Giao liền không nhịn được tốn hơi thở lời cắn lên người này một ngụm, người này nhìn rất xoái, nói chuyện làm sao lại như thế để cho người ta nổi giận đâu. Lạnh lên một tiếng, Bích Giao mặc niệm hai tiếng thanh tâm chú sau đó đánh giá xung quanh, chính là một cái rất thông thường hành lang, không có gì đặc biệt. "Ngươi xác định đây là Tích Huyết Động? Thấy thế nào đều rất bình thường." Cổ Thanh Hoàng lật ra một cái liếc mắt, "Ngươi có phải hay không đốc? Một cái như vậy hành lang có thể xuất hiện ở đây bản thân liền không bình thường." Lại bị nẹn một cái, Bích Giao đôi mắt đều nhanh muốn bốc lửa, nhưng vẫn là gượng chống lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đạo, "Thử, ta đương nhiên biết. Thật không nghĩ tới Hắc Tâm lão nhân cư nhiên đem Tích Huyết Động cất giấu sâu như vậy, khó trách chúng ta tìm mấy trăm năm thời gian đều không tìm được." "A, không giấu sâu chút chẳng lẽ muốn chờ các ngươi đoạt phần quật mộ sao?" "Ngươi..." Ba câu nói có thể đem người nghẹn chết, Bích Giao khí thẳng dậm chân, nhưng lại không lời nào để nói, bởi vì bọn họ lần này tới đúng là đến đào mộ. "Ha ha." Cổ Thanh Hoàng cười cười, sau đó liên tục không ngừng đem linh lực độ cho Lục Tuyết Kỳ, trợ nàng luyện hóa trong cơ thể Quy Nguyên Đan. Quy Nguyên Đan là thanh vân môn tương đối thường gặp chữa thương đan dược, mặc dù không thể hoàn toàn trị hết, nhưng là có thể cực lớn hòa hoãn Lục Tuyết Kỳ thương thế. Qua hơn 10 hơi thở, Lục Tuyết Kỳ ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở mắt, "Cổ sư đệ, chúng ta còn không chết sao?" "Lục sư tỷ, đừng hơi một tí đem cái chết đọng ở ngoài miệng, ta còn không muốn chết đâu." Lục Tuyết Kỳ lông mi run rẩy, mặt tái nhợt gò má bởi vì Quy Nguyên Đan luyện hóa mơ hồ nổi lên mỏng hồng, nàng nỗ lực trỏi người lên, thế nhưng bị Cổ Thanh Hoàng bấm bả bay, "Sư tỷ, ngươi thụ thương rất nặng, hiện tại chớ động tốt nhất." Theo linh lực không ngừng dưới bảo, Lục Tuyết Kỳ tinh thần ngược lại là khá hơn nhiều. "Đa tạ, Cổ sư đệ, ngươi lại cứu ta một mạng." "Sư tỷ khách khí, đã ngươi dám liều mình dưới Tử Linh Nguyên tới tìm ta, ta đương nhiên sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn ngươi tiêu hương ngọc vẫn." Cổ Thanh Hoàng cười rộ lên rất nhẹ, nhưng khoảng cách gần nhất Lục Tuyết Kỳ nhưng là thấy rất rõ ràng, trong lúc nhất thời trong con ngươi lại có một tia chưa từng phát hiện rung động. Đợi cho Lục Tuyết Kỳ tình huống ổn định sau, Cổ Thanh Hoàng buông nàng xuống tay nói ra, "Sư tỷ, nơi đây chắc là luyện huyết đường Tích Huyết Động, bọn hắn tàng bảo mật tàng hẳn là liền trốn ở chỗ này, chúng ta không ngại đi xem một cái." Lục Tuyết Kỳ do dự một chút, sau đó gật đầu, "Đến đều tới, đi xem cũng không sao. Cũng tốt biết có thể làm cho chính ma hai đạo đều su chi nhược vụ bí bảo rốt cuộc là cái gì." Chờ một chút, Bích Giao tự tay che ở Cổ Thanh Hoàng trước mặt, hơi hơi ngẩng đầu, "Đây là chúng ta thánh giáo mật tàng, các ngươi chính đạo đệ tử đi không quá thích hợp à?" Cổ Thanh Hoàng xem Bích Giao ánh mắt tựa hồ tại xem một cái kẻ ngu si, lúc nào trộm mộ đảo mộ cũng chia chính phái phản phái. Đương nhiên là ai coi trọng coi là của người nào. Người Bích Giao tại chỗ dập chân, trong lòng mắng to, vô lại lưu manh. Cổ Thanh Hoàng đem Lục Tuyết Kỳ ôm, chẳng bao giờ cùng nam tử như vậy gần kề. Lục Tuyết Kỳ vốn muốn cự tuyệt, nhưng thân thể trọng thương vô lực, ngay cả khí lực cũng chưa có, chỉ có thể dựa vào biện pháp như thế. Bất quá tại chính thức bị ôm thời điểm, nàng như trước cảm giác được chính mình tim đập không kìm lại được bắt đầu gia tăng tốc độ. Ba người theo hành lang đi thẳng xuống dưới, mặc dù vẫn là đen nhánh một mảnh, nhưng may là không có những cơ quan khác bày rập. Trầm mặc một lát, một bên Bích Giao đống nhiên nói ra, "Ta nói chúng ta coi như là cùng chung hoạn nạn, ta chỉ biết các ngươi là thanh vân môn đệ tử, còn không biết ngươi tên gì đâu. Ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Bích Giao." "Cổ Thanh Hoàng." Lục Tuyết Kỳ trầm mặc vài giây, sau đó nói ra tên của mình. "Vậy dạng này chúng ta coi như là biết Bích Giao nói ra, vạn nhất chết tại đây cái trong động quật, đến lúc đó trên hoàng tuyển lộ cũng có thể dựng một hỏa." "Sẽ không." Bích Giao vô cùng kinh ngạc, "Ngươi như vậy có lòng tin?" "Bên ngoài cái kia nhưng là Hắc Thủy Huyền Xà, nghe ta phụ thân nói liền xung hư tu sĩ đều không nhất định là đối thủ của nó. Bất quá là cái rắn mà thôi, không phải là Thẩm Ly đối thủ." Bích Giao nhíu môi, "Đến lúc đó hy vọng ngươi còn có thể có như vậy tự tin." Mà Lục Tuyết Kỳ lúc này có chút mơ hồ, Hắc Thủy Huyền Xà phải là nàng nhìn thấy đầu kia cự mãng, nhưng Thẩm Ly là ai? Tựa hồ nghe cùng Cổ Thanh Hoàng rất quen thuộc. Rất nhanh, ba người liền tới đến cuối Dũng Đạo, chỉ bất quá này hành lang cũng không có trong tưởng tượng bảo tàng, mà là một cái từ đỉnh rắc xuống màn nước. Màn nước phía dưới là một cái đầm nước nhỏ, bọt nước văng khắp nơi, trong suốt mỹ lệ. Nhưng thấy như vậy một màn, Bích Giao cũng không có tâm tư đi xem xét nơi này mỹ cảnh, mà là thở dài một tiếng, xong, không ra được. Lục Tuyết Kỳ ánh mắt cũng ảm đạm xuống. Cổ Thanh Hoàng không nói tiếng nào, chỉ là nhìn chòng chọc tiểu thủy đầm vài giây, sau đó tự tay không vào nước đầm hơi hơi dùng sức. Ngắn ngủi vài giây sau đó, một hồi chói tai nhưng nặng nề ken két âm thanh ở nơi này sơn động vang lên. Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Giao đồng thời nhìn lại, chỉ thấy tại cái kia màn nước sau đó, nguyên bản không chê vào đâu được thạch bích vậy mà chậm rãi lui về phía sau, lộ ra một cái mới động vật. Bích Giao ngẩn người, lập tức cổ quái nhìn thoáng qua Cổ Thanh Hoàng, nói, "Ta nói, ngươi đối với nơi đây quen thuộc quả thực cùng hồi nhà mình giống nhau, ngươi xác định không phải ta thánh giáo đệ tử?" Cổ Thanh Hoàng còn chưa nói chuyện, trong lực hắn Lục Tuyết Kỳ cũng đã nhịn không được giữ đi đạo, "Yêu nữ ngươi không được ăn nói bừa bãi, cổ sư đệ thân phận thuần khiết, tại sao có thể là ma giáo yêu nhân? Bích Giao một đôi mắt bay tròn trực chuyển, hiện ra hết giảo hoạt, thử, vậy cũng nói không chừng. Chương 37, Ngọc Hành mảnh nhỏ chương 37, Ngọc Hành mảnh nhỏ biết tích huyết động cơ quan tự nhiên là nâng trí nhớ kiếp trước phúc, nhưng tránh cho những người khác hiểu lầm, cổ Thanh Hoàng hay là đem chuyện này giao cho cơ duyên. Họ chính là bên ngoài du lịch lúc lấy được cơ duyên manh mối. Bích Giao cùng Lục Tuyết kỳ thật cũng không bao nhiêu hoài nghi. Dùng Thanh Phong chú thay đổi một bên trong vận độ không khí sau, cổ Thanh Hoàng ba người lúc này mới đi vào động vật. Thuận tay đưa tới hỏa diễm châm lửa ra cắm đến, trong nháy mắt, hắc ám trong động vật trong nháy mắt sáng rỡ không ít. Nha. Bích Giao kinh hô một tiếng, cổ Thanh Hoàng cùng Lục Tuyết kỳ đồng thời nhìn sang. Chỉ thấy tại Bích Giao tả hữu phân biệt có hai vị tượng đá cực lớn, một tôn mặt mũi hiền lành, bị cười mà đứng, một người khác chính là mặt đen quỷ giác, giữ tợn hung ác. Làm Thanh Vân môn đệ tử, cổ Thanh Hoàng cùng Lục Tuyết kỳ tự nhiên biết đây cũng là ma giáo một mực tôn sùng tà thần, U Minh Thánh Mẫu cùng Thiên Sát Minh Vương. Chỉ thấy Bích Giao thuận tay từ bên cạnh đem ra một cái bồ đoàn, thần sắc trịnh trọng, vẻ mặt nghiêm nghị quỳ tại trên bồ đoàn, chắp tay trước ngực, thấp giọng ngâm tụng: U Minh Thánh Mẫu, Thiên Sát Minh Vương, Thánh Giao 43 đời đệ tử Bích Giao thành tâm bái kiến, duy nguyện Thánh Mẫu Minh Vương chăm sóc thương sinh, ban thưởng ta phúc lợi, tái hưng thành giáo. Niệm xong sau còn gõ ba cái cấu đầu. Đối mặt một màn này, cổ Thanh Hoàng mặt không chút thay đổi, nhưng Lục Tuyết Kỳ nhưng là sắc mặt lạnh lùng, đem ghét bỏ biểu hiện ở trên mặt. Tà thần dâm tự ngươi. Nếu như không phải hiện tại hành động bất tiện, nàng hận không thể lập tức cầm thiên ra đem này hai vị tà thần giống như chém. Tế bái xong, Bích Giao tự nhiên cũng chú ý tới hai người biểu tình, bất quá cũng không thèm để ý, mà là vô sợ trên người bụi bặm, thản nhiên nói: đi thôi. Vượt qua tà thần sau, ánh mắt nhất thời sáng tỏ thông suốt, bên trong rõ ràng là một hang núi. Tại sơn động trên vách tường rồng bay vượng múa điêu khắc 10 cái chữ lớn, thiên địa bất nhân, xem vạn vật như chó rơm. Nhìn thật kỹ, lại có một loại cổ pháp ý đập vào mặt. Trừ cái đó ra, trong sơn động ở giữa tảng đá trên này, một cổ xương khô ngồi xếp bằng trên đó, khang gãy mục nát trình độ ít nhất cũng có mấy trăm năm thời gian. Bích Giao thân là người trong ma giáo, tự nhiên là bất kể chỉ là một cổ khô lâu, nhìn kỹ hai mắt sau vui cười một tiếng, nói không chừng đây chính là 800 năm trước uy trấn một phương hắc tâm lão quỷ, trở thành di tích chiêm ngưỡng một phen sau. Cổ Thanh Hoàng ôm Lục Tuyết Kỳ xẹt qua này hư hư thực thực hắc tâm lão quỷ thi cốt, hướng phía sơn động một bên thạch thất đi tới. Nay cần phải là chứa được linh dược địa phương, chỉ tiếc mấy trăm năm đi qua, trong này linh hoa linh thảo toàn bộ đều đã chết héo, coi như là đan dược cũng tại thời gian cọ rửa dưới biến thành một đống rác. Cho dù có mấy cái phẩm chất hoàn hảo đan dược, hắn cũng không dám lấy tới ăn, ai biết mấy trăm năm thời gian, đan dược có thể hay không biến thành độc đan. Lại thay đổi một cái thạch thất, bên trong đủ loại vũ khí pháp bảo cũng đều mất đi sáng bóng, biến thành một đống đồng nát. Lục Tuyết Kỳ, xem ra này cái gọi là luyện huyết mật tàng đồ có kỳ danh mà thôi. Nói không chừng, cổ Thanh Hoàng vận may không tốt, đến bây giờ còn không có tìm được cái gì hữu dụng đồ vật. Nhưng Bích Giao số phận nhưng là tốt không được, chỉ là đơn giản bắt đầu mở ra, ngay tại một cái hốc tối bên trong tìm được một cái tinh xảo huyền thiết hộp. Này huyền thiết là thượng hạng ngàn năm huyền thiết, là dùng để chế tạo pháp bảo tốt nhất tài liệu, kết quả ở chỗ này chỉ có thể dùng để làm thừa vật hộp. Hiển nhiên cái hộp này bên trong có càng quý giá đồ vật. Xem ra chân chính bảo bối ở bên trong này, Bích Giao hướng về phía cổ Thanh Hoàng cười đắc ý, mặc dù đoán được bên trong khả năng có cái gì đồ vật ghê gớm, nhưng Bích Giao cũng không có bị trước mắt bảo vật choáng váng đầu óc, mà là phi thường cảnh giác sử dụng thương tâm hoa đem huyền thiết hộp bọc lại sau đó mới chậm rãi mở ra. Chỉ nghe cùng cụ một tiếng, huyền thiết hộp trong nháy mắt băng ra, còn không có thấy rõ ràng đồ vật bên trong, một cổ hắc khí liền từ trong hộp xung ra. Bích Giao sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, lập tức thúc giục thương tâm hoa, hắc khí kia trong nháy mắt bị thương tâm hoa phát ra thanh sắc quang mang bao lại. Cổ Thanh Hoàng suy nghĩ một chút, trong tay lập tức thúc giục hỏa diễm thuật pháp đem này đoàn hắc khí đốt cháy không còn. Thấy hắc khí bị triệt để đốt cháy sạch sẽ, Bích Giao đầu tiên là thở dài một hơi, ngay sau đó chửi ầm lên: đáng chết hắc tâm lão quỷ, cư nhiên thả xác cướp cổ độc loại này ác tâm đồ vật, tân thiệt tòi ngươi cô nãi nãi cảnh giác, bằng không thật đúng là gặp ngươi này lao vương bắt đạo. Lần đầu tiên nhìn thấy Bích Giao cay cú như thế một mặt, cổ Thanh Hoàng nhịn không được liếc nhìn. Nhìn cái gì? Bích Giao tựa hồ bị chành đến có chút ngượng ngùng, thấp giọng lẩm bẩm: này hắc tâm lão quỷ muốn hại ta, còn không cho ta mắng hai câu. Cổ Thanh Hoàng nhún nhún vai: ngươi tùy ý, ngươi thích làm sao mắng liền làm sao mắng, dù là đem xương dương hắn cũng không can thiệp được. Tựa hồ mắng được rồi, Bích Giao mới đưa ánh mắt đặt ở tại cái kia huyền thiết trên cái hộp. Trong hộp đồ vật rất đơn giản, chỉ có một cái màu vàng trung nhỏ cùng với như là một khối ngọc vỡ một dạng đồ vật. Đặt ở trong hộp cũng chỉ có cái này. Bích Giao có chút thất vọng, nàng còn tưởng rằng chính mình tìm được bảo, kết quả phát hiện một đống đồng nát. Cổ Thanh Hoàng rêu cợt một tiếng: ngươi thật đúng là có mắt không biết kim tương ngọc. Bích Giao giận dữ: ngươi nói cái gì? Cổ Thanh Hoàng lạnh rên một tiếng, đem trong hộp chung vàng nhỏ ném cho Bích Giao, nói ra: đây chính là Hợp Hoàn Tông Hợp Hoàn phu nhân pháp bảo, Hợp Hoàn Linh. Hợp Hoàn phu nhân, Hợp Hoàn Linh. Bích Giao kinh hô một tiếng, vô ý thức che miệng: đây chính là Hợp Hoàn phái bảo vật chân phái, tại sao sẽ ở tích huyết động? Ta đây cũng không biết, nói không chừng này hát tâm lão nhân hòa hợp vui mừng phu nhân là một đôi đâu. Cổ Thanh Hoàng theo miệng nói ra. Bích Giao ngẩn người, tựa hồ cũng không phải là không thể được. Lấy lại tinh thần sau, Bích Giao nhìn Cổ Thanh Hoàng, sắc mặt kỳ dị: ngươi tại sao muốn nói cho ta biết chân tướng? Ngươi không nói ta cũng không biết đây là một việc uy lực cực lớn pháp bảo. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt cũng hơi có chút dị dạng, tựa hồ cũng lại chờ Cổ Thanh Hoàng giải thích. Cổ Thanh Hoàng, cái hộp này là ngươi mở ra, đồ vật phải có ngươi một phần, lại nói ta muốn Hợp Hoan Linh làm cái gì? Nơi đây liền ba người, Cổ Thanh Hoàng không dùng được, Lục Tuyết Kỳ tuyệt đối sẽ không dùng, vậy cũng chỉ có Bích Giao. Huống chi Cổ Thanh Hoàng coi trọng trong hộp một kiện khác đồ vật. xem ra giống như là một vật một bộ phận, ngọc cũng không phải ngọc, đá cũng không phải đá, ở nơi này ngọc thạch bên trong còn ẩn giấu một cái sâu đậm huyết sắc đường văn. Đem khối kia ngọc vỡ cầm trong tay, Cổ Thanh Hoàng mơ hồ cảm giác thứ này bên trong ẩn chứa một cổ thâm trầm tà tính. Bích Dao một bên bãi lộng trong tay lục lạc, đinh đinh đang đang tiếng vang lanh lảnh không ngừng ở thạch thất bên trong tiếng vọng, chú ý tới Cổ Thanh Hoàng đang loay hoay khối kia ngọc vỡ, liền nhịn không được hỏi, cái kia là cái gì đồ vật? Cổ Thanh Hoàng do dự vài giây, hộc ra hai chữ, Ngọc Hành. Lúc đầu hắn còn một mực đang nghĩ Thanh Ngọc Đàn đệ tử xuất hiện ở đây là bởi vì cái gì, khi thấy này khối ngọc vỡ thời điểm tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Bọn hắn vì chính là Ngọc Hành. Ngọc Hành là cổ kiếm kỳ đàm bên trong pháp bảo trọng yếu. Thanh Ngọc Đàn vốn là lấy đăng nhập đạo môn phái, mà Ngọc Hành không chỉ có thể dùng để luyện dược, thậm chí còn có thể luyện chế ra khởi tử hồi sinh đan dược. Mà thế gian có như thế tác dụng cũng chỉ có tồn tại ở trong truyền thuyết thượng cổ thần khí Thần Nông Đỉnh. Ngọc Hành tự nhiên không thể cùng Thần Nông Đỉnh đánh đồng, nhưng là không phải là không có cơ hội. Cho nên Ngọc Hành đối với Thanh Ngọc Đàn tầm quan trọng không thua gì Chu Tiên Kiếm đối với Thanh Vân Môn tác dụng. Chỉ bất quá Thanh Ngọc Đàn hẳn là chỉ là có chỗ nghe thấy, cũng không xác định Tích Huyết Động có phải thật vậy hay không tồn tại Ngọc Hành mà nhỏ, cho nên chỉ phái hai cái đệ tử tới tra xét một phen. Đang trên đường tới, Cổ Thanh Hoàng cũng đã biết là Bích Dao cùng U Cơ bắt gặp Phần Hương Cốc cùng Thanh Ngọc Đàn và người, kết quả bọn hắn chỉ là thoáng lộ ra một ít khí tức. Bốn người này cư nhiên quay đầu chạy. Thực sự là đem chính phái đại diện vứt xuống nhà bà nội. Tấu chương nói, tại sao không có thư hữu cho cái hoa tươi, bình luận gì gì đó. Có lời phiền phức chống đỡ chống đỡ. Chương 38, ta muốn trở nên càng mạnh. Chương 38, ta muốn trở nên càng mạnh. Ngọc Hành là cái gì? Bích Dao vẻ mặt hiếu kỳ. Về vấn đề này, Cổ Thanh Hoàng cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ là đơn giản giải thích một chút là có thể dùng để chế thuốc pháp bảo. Trên thực tế, Ngọc Hành không chỉ có thể dùng để luyện dược, hắn chủ yếu tác dụng chính là có thể hấp thu cùng bảo tồn thế gian tất cả có linh tính đồ vật, trong đó liền bao hàm linh hồn nhân loại. Lợi dụng sinh hồn thậm chí có thể luyện chế ra một ít thế gian không nên tồn tại linh dược. Thấy Cổ Thanh Hoàng không có nhiều lời, Bích Dao cũng không có suy nghĩ nhiều, nàng không biết luyện dược, đương nhiên sẽ không để ý một cái như vậy là bạn. Mà Lục Tuyết Kỳ liếc mắt liền nhìn ra Cổ Thanh Hoàng tựa hồ che giấu cái gì, trong ánh mắt hiện lên vẻ dầu dĩ. Nơi đây sẽ không có thứ gì, chúng ta đi cuối cùng một gian thạch thất xem một chút đi. Mang theo Lục Tuyết Kỳ, ba người đi tới cuối cùng một gian thạch thất. Cuối cùng này một gian thạch thất diện tích lớn nhất, nhưng bên trong giống tuyết, chỉ có tại cái kia vách đá cứng rắn trên có khắc rậm rạp chẳng chỉ khắc đá văn tự. Bích Dao chỉ là liếc nhìn, nhất thời vui vẻ ra mặt, là thiên thư thực sự ở chỗ này. Cổ Thanh Hoàng buông xuống Lục Tuyết Kỳ, nói ra, Lục sư tỷ, này thiên thư chính là Tích Huyết Động bên trong bảo tàng lớn nhất, một hồi ngươi cũng nhìn một chút có hay không có thể lãnh ngộ. Tất nhiên đi tới nơi này chính là có duyên, hơn nữa này thiên thư cũng không phải liếc mắt nhìn sẽ không có, cho nên Cổ Thanh Hoàng sẽ không để ý nhắc nhở một chút. Nghe nói như thế sau, Lục Tuyết Kỳ cau mày, trong thanh âm hiếm thấy mang theo một tia tàn khốc, Cổ sư đệ, ngươi muốn học tập ma giáo công pháp, ngươi cũng biết một mình tu luyện những công pháp khác vì môn quy không tha, chớ nói chi là ma giáo công pháp. Ma giáo công pháp? Cổ Thanh Hoàng lắc đầu, nói với giọng chân thành và đầy tâm huyết, thiên thư cũng không phải ma giáo công pháp, thậm chí cũng không thể đơn thuần dùng chính ma hai đạo đến thuyết minh. Thiên thư lai lịch không ai nói rõ được, nhưng thiên thư huyền diệu không gì sánh được, từng cái đối mặt thiên thư người đều sẽ có khác biệt lĩnh ngộ. Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự cùng Ma Giáo Quỷ Vương Tông, Luyện Huyết Đường công pháp đều là từ thiên thư bên trong sở ngộ. Không có khả năng Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Dao thất thanh nói. Hiển nhiên hai người bọn họ là lần đầu nghe được hoang đường như vậy ngôn luận. Cổ Thanh Hoàng nhún nhún vai, vạn pháp quy nhất, sự thực chính là như vậy. Bích Dao, Lục Tuyết Kỳ lần lượt tiến lặng. Lục sư tỷ, ngược lại bất quá là một quyển thiên thư mà thôi, tu không tu luyện hay là muốn xem chính ngươi. Nói xong, Cổ Thanh Hoàng liền không tiếp tục để ý Lục Tuyết Kỳ, mà là ngồi ở trước vách đá bắt đầu lĩnh hội thiên thư. Lục Tuyết Kỳ cắn môi một cái, cuối cùng vẫn không đỡ được tò mò trong lòng, đưa mắt nhìn về phía thạch bích. Phu thiên địa tạo hóa, đáp gọi là hỗn độn lúc. Theo không ngừng thâm nhập, Lục Tuyết Kỳ ánh mắt bắt đầu hung hăng run rẩy, bởi vì nàng phát hiện đoạn này thiên thư tổng cương không chỉ có ma giáo chân ý, đồng dạng bao hàm đạo gia tư tưởng, Phật gia đại pháp. Tựa hồ cùng Thái Cực Huyền Thanh đạo cũng có chút cho phép dây dưa, nhưng tinh tế xem ra tựa hồ lại có bất đồng. Một cái đột nhiên xuất hiện ở ý nghĩ tại trong đầu nàng lái đi không được, lẽ nào cổ sư đệ nói đều là thật? Rất nhanh, Cổ Thanh Hoàng cùng Bích Dao hai người liền sẽ thiên thư toàn bộ ghi nhớ. Mở mắt, Bích Dao nhịn không được nhìn về phía bên cạnh Cổ Thanh Hoàng, nhịn không được nói ra, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cái kia chính đạo đệ tử tu luyện ta thánh giáo công pháp sẽ như thế yên tâm thoải mái. Nếu như không phải tận mắt thấy ngươi giết luyện huyết đường người, ta thực sự sẽ cho là ngươi là ta thánh giáo xếp vào tại Thanh Vân môn thám tử. Cổ Thanh Hoàng một bên lĩnh hội thiên thư một bên theo miệng nói ra, ta không phải đã nói sao, thiên thư cũng không phải đơn thuần công pháp, càng giống như là thiên địa đạo lý. Hơn nữa ở trong mắt ta, cái gọi là chính ma cũng liền chuyện như vậy, nói một cách thẳng thừng đến cùng vẫn là quyền lợi tranh, lý niệm tranh. Ta từng nghe một vị cao nhân đắc đạo nói qua, chính phái đệ tử nếu trong lòng thuận bất chính chính là ma đạo, người trong ma giáo một lòng hướng thiện chính là chính nhân quân tử. Lòng người ngàn vạn, chính ma làm sao có thể phân biệt rõ ràng? Bích Dao nghe xong quang mang trong mắt sáng rực, nàng còn chưa từng nghe nói qua có người hiểu như vậy chính ma quan hệ. Từ nàng khi còn bé lên, nghe được người khác nói thánh giáo đều là tà ma ngoại đạo, tội ác tày trời. Nói lên chính đạo đều là quang minh lỗi lạc, đại công vô tư. Chính ma tự nhiên bất lưỡng lập. Lại không nghĩ rằng nàng hôm nay nhưng ở cái này Thanh Vân môn đệ tử trên người tìm được đồng ý cảm giác. Cổ Thanh Hoàng Bích Dao vẻ mặt trịnh trọng nói, thêm vào chúng ta thánh giáo à, lấy lý của ngươi niệm cùng thiên tư, sau này nhất định tại ta thánh giáo trở nên nổi bật. Nguyên bản là bị Cổ Thanh Hoàng đi ngược lại với lẽ thường lên tiếng cả kinh ra đầu tê dại Lục Tuyết Kỳ nhất thời ánh mắt chút ngưng, trong tay vô ý thức nắm chặt thiên gia thần kiếm, lạnh lùng nói, cổ sư đệ, đừng có bị yêu nữ tà thuyết mê hoặc người khác mê mẩn tâm trí. Cổ Thanh Hoàng cho Lục Tuyết Kỳ một cái an tâm ánh mắt, ta sẽ không thêm vào mà giáo. Bích Dao, vì sao? Chẳng lẽ ngươi mới vừa nói đều là giả? Cổ Thanh Hoàng lắc đầu, mặc dù ta đối với chính ma khác biệt không có quá nhiều rõ ràng thành kiến, chính phái đệ tử bên trong quả thật có cặn, nhưng không thể phủ nhận là tuyệt đại đa số người như trước suy tính thiên hạ thương sinh. Người trong ma giáo tự nhiên cũng không thiếu hạng người lương thiện, càng nhiều hơn thì là không từ thủ đoạn chi đồ. Bích Dao há miệng, tựa hồ muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, ánh mắt phai nhạt xuống, bởi vì nàng biết Cổ Thanh Hoàng nói là sự thực. Cổ Thanh Hoàng tiếp tục nói, cho nên ta giết phụ nhân kia, cũng không phải là ta không tuân thủ lứa hẹn, là bởi vì nàng đang chết. Căn cứ bên trong cánh cửa lấy được tin tức, cái kia phu nhân xinh đẹp vốn tên là gọi Lưu A Anh, nguyên bản trời sinh mất, tướng mạo xấu xí. Cơ duyên xảo hợp thêm vào luyện huyết đường sau, hoan hỉ nhất tìm kiếm những cái kia cô gái đẹp lột da dán tại trên mặt mình. Đến bây giờ không biết có bao nhiêu đảng hoàng nữ chết thảm ở trên tay nàng, cho nên ta đương nhiên sẽ không buông tha nàng. Tương phản, cái kia Lâm Phong nhìn tính cách âm trầm, yêu ngạo bướng bỉnh, nhưng thủ hạ nhưng không có dân chúng vô tội tính mạng. Còn như những thứ khác, ta cũng không quản được nhiều như vậy, lục giới bên trong, vật cạnh tiên trạch, cá lớn nuốt cá bé, thích giả sinh tồn. Cổ Thanh Hoàng tự giễu một tiếng, nói không chừng ngày nào đó ta cũng sẽ chết tại lợi hại hơn trong tay người, nhưng ở cái này trước đó ta sẽ dùng hết tất cả biện pháp để cho mình trở nên càng mạnh. Nói xong này lời này, Cổ Thanh Hoàng liền không tiếp tục để ý hai nàng, tiếp tục tham ngộ thiên thư. Mà Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Dao lúc này mới ý thức tới, trước mắt tầm mắt của người đàn ông này đã siêu thoát môn phái, chính ta bực này thế tục lý niệm, mà là chân chính phóng nhãn khắp thiên hạ, phóng nhãn tại lục giới, phóng nhãn tại thương sinh. Nhìn như vậy đến Cổ Thanh Hoàng tất cả hành vi đều có thể nói xuôi được, chỉ cần có thể để cho hắn trở nên càng mạnh, tại thủ vững chính mình nội tâm điều kiện tiên quyết, cái gọi là chính ma trong mắt hắn cũng không có cái gì phân biệt. Rõ ràng chỉ là một cái ngọc hư tiểu tu sĩ, nhưng là sở hữu những người khác không có khí phách. Hắn tương lai thành tựu đã định trước bất phàm, Bích Dao trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lục Tuyết Kỳ vẻ mặt phức tạp, nguyên lai đây mới là ngươi thấy cảnh sát sao? Thạch Thất trong lúc nhất thời trầm mặt xuống, cũng không lâu lắm, một tiếng thanh âm cổ quái đột ngột vang lên. Cổ Thanh Hoàng mở mắt ra liếc mắt một cái Lục Tuyết Kỳ, Lục Tuyết Kỳ nhìn lên mặt không chút thay đổi, nhưng đỏ lên lỗ tai hiển nhiên cho thấy nàng lúc này trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Cổ Thanh Hoàng suy nghĩ một chút, là hắn thiếu suy tính, Lục Tuyết Kỳ hiện tại trọng thương, mặc dù ăn quy nguyên đan, nhưng quy nguyên đan dù sao không đỉnh đói, mà bây giờ nàng cần nhất chính là thu hút năng lượng. Suy nghĩ một chút, Cổ Thanh Hoàng lập tức đứng dậy ở bên cạnh trong thạch thất tìm một ít đầu gỗ chờ dẫn hỏa vật, sau đó dùng thuật pháp điểm một đống lửa, từ côn lôn kính bên trong xuất ra mới mẹ mị ngư mở ngực bể bụng sau ngay tại chỗ khảo chế. Bích Dao vẻ mặt trợn mắt hốt mồm, chỉ vào Cổ Thanh Hoàng nói chuyện đều bất lợi tầm, ngươi vậy mà tùy thân mang những vật này? Ân, ưa thích cá nhân. Cổ Thanh Hoàng theo miệng giải thích một tiếng, ai bảo bên cạnh hắn theo một vị tham ăn vương gia, thời gian dài, bình thường cũng liền thói quen cái côn lôn kính nhiều thả một chút đồ vật, ngược lại cũng sẽ không hư. Không bao lâu, Cổ Thanh Hoàng đang nướng mị ngư bên trên gắn một thanh đồ gia vị, sau đó đưa cho Lục Tuyết Kỳ, "Lục sư tỷ, nếm thử tay nghề của ta." Mặc dù xấu hổ, nhưng thế nhưng cái bụng bất tranh khí, Lục Tuyết Kỳ nói một tiếng cảm ơn tiếp nhận cả nướng, nhẹ nhàng cắn xé một ngụm sau, nhất thời bị này tiền trợ xốp giòn khuynh hướng cảm xúc cùng hương mặn rõ ràng mùi vị cho kinh động. Con cá này, quả thực ăn ngon có chút không bình thường. Chương 39, cơ duyên chương 39, cơ duyên lại thử một ngụm, Lục Tuyết Kỳ khẳng định con cá này chính là thông thường mị ngư, nhưng này đồ gia vị, cuối cùng vẫn không đè ép được trong lòng hiếu kỳ, Lục Tuyết Kỳ nhịn không được hỏi: đây là cái gì đồ gia vị, tại sao có thể có linh khí? Cổ Thanh Hoàng hơi hơi đắc ý, đây là ta đặc chế đồ gia vị, bên trong có một chút là dùng linh dược linh thảo chế thành, ta xem mùi vị không tệ, vẫn tiếp tục sử dụng xuống. Đây cũng là căn cứ Lam Tinh Bôi Thuốc Thiện nghĩ tới biện pháp. Mặc dù linh thảo linh hoa chế thành đồ gia vị sau, ẩn chứa linh lực ít đến thấy thường, dược lực cũng sẽ có sói mòn, thua xa đang dược. Phàm là người thời gian dài ăn đi cũng có thể cường thân kiện thể, bách bệnh bất xâm. Đương nhiên, phương thức này đúng vậy vì xa xỉ, thậm chí có thể nói có chút phá sản. Nhưng không có biện pháp, ai bảo Cổ Thanh Hoàng không biết luyện đan, đủ loại dược thảo ở trên người hắn chỉ có thể dùng để làm đồ gia vị. Linh hoa linh thảo, sớm biết là cái dạng này ta liền nát vụn. Mà một bên, đã sớm bị cá nướng hương vị móc ra con sâu thèm ăn Bích Dao lôi kéo Cổ Thanh Hoàng, vẻ mặt dáng vẻ đáng thương, "Uy, ngươi cũng không thể bất công à, ta đâu?" Cổ Thanh Hoàng chép miệng, tự cầm, "Còn trông cậy vào ta cho ngươi đưa đến trong miệng phải không?" Bích Dao vừa nhìn thật có phần của nàng, nhanh lên cầm lấy một con cá nướng, thổi hai khẩu liền dồn vào trong miệng, chỉ làn đến một ngụm liền lập tức mở ra gió bao hút vào hình thức. Vừa ăn vừa hàm hồ nói, ăn ngon ăn ngon. Cổ Thanh Hoàng mình cũng thử một chút, ngoài giòn trong mềm, hỏa hậu vừa vặn. Chen chen cái bụng sau, Cổ Thanh Hoàng lại lấy ra càng nhiều hơn mị ngư cùng món ăn thôn quê. Vừa mới đã nương chín, Cổ Thanh Hoàng đánh rất Bích Dao mắm ướt, đây không phải là đưa cho ngươi. Ngươi cái kia lục sư tỷ cũng không phải heo, làm sao có thể ăn nhiều như vậy. Lục Tuyết Kỳ bội vã xua tay, ta đã ăn no. Xem đi. Bích Dao như thiểm điện lấy đi một chuỗi cá nướng, sau đó nhanh chóng xoay người bắt đầu một mình nhâm nhi thưởng thức. Cổ Thanh Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này, oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ sơn động tựa hồ cũng chấn động một cái. Lục Tuyết Kỳ rất nhanh tiến ra, Bích Dao thì là kéo Cổ Thanh Hoàng cánh tay, đội vã cuốn cùng đánh giá xung quanh, đã xảy ra chuyện gì, sơn động muốn sụp. Không, là chúng ta có thể đi ra. Vừa dứt lời, một đạo hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, Thẩm Ly thân ảnh cũng đã xuất hiện ở Cổ Thanh Hoàng trước mặt, phi thường tiện tay đem một đầu thịt quay cầm tới. Hòa hậu vừa bạn. Đối với đột nhiên xuất hiện Thẩm Ly, Bích Giao trực tiếp giật mình, lập tức quay đầu nhìn về phía thạch thất bên ngoài, quả nhiên thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, cái miệng nhỏ nhắn một xẹp, trong mắt nước mắt thoáng hiện, đánh móc sau gáy, "U gì, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, ta lo lắng ngươi chết bẩm." U Cơ cố nén mắt trợn trắng kích động, nếu như trên tay ngươi không có lấy cả nướng, ngoài miệng không phải mạt một bả đầy mặt, nói không chừng nàng bao nhiêu có thể tin một ít. Được rồi, không sao." Bích Giao chán ngán làm nũng rồi sau một lúc, hỏi Hắc Thủy Huyền Xà tình huống. U Cơ ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Thẩm Ly, thấp giọng nói, "Hắc Thủy Huyền Xà đã chết."
"Chết?"
Bích Giao đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó kinh hãi nhìn Thẩm Ly. Đầu kia thượng cổ ma thú cư nhiên chỉ đơn giản như vậy bị làm chết khô. Nữ nhân này mạnh như thế nào? Đồng thời Cổ Thanh Hoàng cũng nhìn Thẩm Ly, nhẹ giọng nói, "Không có bị thương chứ?" Thẩm Ly khinh thường nói, "Liên loại kia rắn làm sao có thể để ta thụ thương? Bất quá ta ngược lại là phát hiện một cái đồ tốt, đối với ngươi rất hữu dụng." Cổ Thanh Hoàng tới hiếu kỳ, có thể làm cho Thẩm Ly nói ra là đồ tốt cái kia nhất định là thật sự rất tốt đồ vật.
"Cái gì?"
Thẩm Ly hai ba cả lăm ánh sáng còn dư lại thịt quay sau vỗ tay một cái, hướng về phía Cổ Thanh Hoàng ngoắc ngoắc đầu ngón tay, "Đi theo ta." Cổ Thanh Hoàng đầu tiên là hướng Lục Tuyết Kỳ chào hỏi một tiếng, "Lục sư tỷ, ngươi trước tạm thời đợi ở chỗ này chữa thương, ta đi một chút liền tới, hai người bọn họ sẽ không đối với ngươi làm gì." Lục Tuyết Kỳ gật đầu, mặc dù hiếu kỳ gọi là Thẩm Ly nữ tử rốt cuộc lai lịch gì, nhưng nàng cũng biết đúng mực.
"Ta biết, yên tâm đi."
Cổ Thanh Hoàng nhìn thoáng qua U Cơ cùng Bích Giao sau, xoay người đi theo Thẩm Ly phía sau đi ra ngoài. Có Thẩm Ly tại, U Cơ các nàng nhất định không dám đối với Lục Tuyết Kỳ làm cái gì mờ ám.
"U gì, bọn hắn đã làm gì?" Bích Giao tò mò hỏi.
U Cơ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Không nên đánh nghe, vạn nhất chọc giận nàng coi như là quỷ vương cũng sẽ rất phiền phức." Nghe được trong lời nói cảnh cáo, Bích Giao nhất thời lập tức thay đổi một cái trọng tâm câu chuyện.
"Đối với U gì, đây là hắn muốn tìm thiên thư, ta đã nhớ kỹ."
"Nhớ kỹ là tốt rồi." U Cơ nhìn thoáng qua Lục Tuyết Kỳ, giơ tay lên liền sẽ thạch bích triệt để bị phá hủy.
"Tất nhiên nhớ kỹ, thứ này cũng không có cần thiết tồn tại."
Vô Tình Hải. Cổ Thanh Hoàng theo Thẩm Ly đi tới Vô Tình Hải bên, to lớn Hắc Thủy Huyền Xà lúc này đang mềm vật ghé ở bên bờ, như trước tản ra nồng đậm uy áp. Bất quá trên người nó cứng rắn lân phiến đã bị thiêu đốt xoay tròn, phần bụng cũng bị móc ra một cái độc lớn, hiển nhiên đã chết không thể chết lại. Thẩm Ly theo miệng nói ra, "Này Hắc Thủy Huyền Xà nội đan đối với ta hữu dụng, nhưng này những bộ phận khác ngươi xem có hay không chính mình cần, tùy ngươi cầm." Cổ Thanh Hoàng xoa tay, cũng không có cấm kỵ Thẩm Ly, trực tiếp đem chọn cái Hắc Thủy Huyền Xà thu nạp vào Côn Lôn Kính không gian chứa vật bên trong. Tuy nói đã không có nội đan, nhưng tương đương với tu sĩ cấp cao Hắc Thủy Huyền Xà nhưng là toàn thân là bảo, lân giáp có thể làm thành miễn giáp, xà đảm, túi chứa chất độc có thể làm thuốc, thịt rắn cũng có thể làm thành linh thiện. Thẩm Ly khỏe miệng khẽ cong, ngươi ngược lại là lòng tham. Lời này cũng không có chỉ trích ý tứ, người tu đạo vốn là cùng tiên tranh, cùng địa tranh, cùng người tranh.
Ngươi không tranh, có khi là người tranh.
Cổ Thanh Hoàng tặc lưỡi, ngươi nói cơ duyên sẽ không phải là cái này a? Thẩm Ly chỉ Vô Tình Hải, là ở trong biển. Cổ Thanh Hoàng nhìn về phía nằm sấp trong bóng đêm, như ác quỷ há mồm ra lặng lặng đợi trên con mồi cửa Vô Tình Hải. Trước đó ta cùng Hắc Thủy Huyền Xà thời điểm chiến đấu, thần niệm vô ý thức đảo qua đáy biển, phát hiện dưới đáy biển có một chỗ địa phương linh lực cực kỳ dồi dào mà lại băng lãnh đến xương, ta hoài nghi nơi đó lại cái gì băng hệ bảo thiên tài địa bảo. Ngươi am hiểu ngũ hành thuật pháp, loại thiên tài địa bảo này đối với ngươi mà nói tác dụng rất lớn. Ta đoán vật kia chắc là Hắc Thủy Huyền Xà tại đột phá thanh hư vì mình chuẩn bị, hiện tại được rồi, ngược lại là vì ngươi làm giá ý đi.
Ngươi bây giờ nhanh lên xuống dưới.
Cổ Thanh Hoàng nghi ngờ nói, ngươi không theo ta một chỗ. Thẩm Ly trong mắt lóe lên vẻ mất tự nhiên, luôn miệng nói, đây là của ngươi lịch luyện, ta đi xuống ngươi làm sao còn lịch luyện. Cổ Thanh Hoàng như có điều suy nghĩ, Thẩm Ly là Hỏa Phượng Hoàng, cho nên rõ ràng nàng sợ nước. Khẽ cười một tiếng, Cổ Thanh Hoàng liền cũng không nói gì nhiều, trực tiếp thả người nhảy lên nhảy vào cái kia Vô Tình Hải bên trong. Băng lãnh đến xương, đây là tại vào nước sau Cổ Thanh Hoàng trong đầu ý niệm đầu tiên. Xâm nhiên nước biển tựa hồ muốn này cổ băng lãnh thẩm thấu đến từng cái trong xương đi. Xung quanh nước biển luôn luôn đều tồn tại áp lực, cùng với nước biển dưới quần quần sóng ngầm, đều sẽ mang đến một loại hít thở không thông giống như sợ hãi. Nếu như đổi thành có điểm nhát gan mà, sợ rằng ở nơi này Vô Tình Hải dưới đợi không được mấy hơi thời gian. Cho mình bỏ thêm một cái tị thủy nguyên rủa, lại từ Côn Lôn Kính bên trong xuất ra trước đó Thẩm Ly cho Phượng Vũ đặt ở trong lòng, một cổ tình cảm ấm áp từ lồng ngực chảy về phía toàn thân, Cổ Thanh Hoàng lúc này mới dễ chịu hơn rất nhiều. Theo vừa rồi Thẩm Ly vạch đại khái phương hướng, Cổ Thanh Hoàng không ngừng bơi về phía trước. Không kém 700-800 mét sau, Cổ Thanh Hoàng cảm giác nước biển trùng quanh càng phát ra đến xương, mơ hồ có một loại muốn đem linh hồn đóng băng lên cảm giác. Xem ra là một đồ vật ghê gớm. Cổ Thanh Hoàng lội càng phát ra sức, nhưng thân thể cũng càng phát ra cứng ngắc, trong ngực Phượng Vũ cung cấp nhiệt độ cũng tựa hồ không dùng được, gương mặt, tứ chi thậm chí sợi tóc lông mi bên trên đã treo đầy băng xương. Rõ ràng bên người nước biển không có bất kỳ đóng băng dấu hiệu, phản phất này cổ lạnh lẽo chỉ là tác dụng tại Cổ Thanh Hoàng trên người một dạng. Cổ Thanh Hoàng toàn thân đánh run run, đã là đông cũng là đau. Hắn hiện tại mỗi về phía trước du động một bước, toàn thân cao thấp cũng cảm giác bị lằng chỉ một dạng thấu xương đau, nhưng lại không dám dừng lại dưới, bởi vì một khi dừng lại, hắn sợ chính mình không còn có dũng khí về phía trước sự trượt, đến cuối cùng có lẽ sẽ chết ở chỗ này. Từ từ, Cổ Thanh Hoàng ánh mắt tan rã, thân thể cứng nhắc giống như di chuyển về phía trước, thậm chí mơ hồ có thể nghe được toàn thân các nơi như là miệng thủy tinh cặn bã giống như âm thanh. Phản phất chỉ cần có một điểm ngoại bộ va chạm, cả người đều sẽ vỡ thành mảnh vụn thủy tinh một dạng. Bất quá mỗi khi Cổ Thanh Hoàng gần bị triệt để băng toái thời điểm, bụng của hắn đều sẽ mơ hồ chuyển đến một dòng nước nóng. cũng không phải Phượng Vũ, mà là hắn trước đây lúc tu luyện luyện hóa Nhật Tinh. Trong ngày thường này luyện hóa Nhật Tinh Nguyệt Hoa ngoại trừ có thể đề cao một chút tu luyện tốc độ bên ngoài, còn dư lại toàn bộ nằm vùng ở trong cơ thể, muốn sai bảo cũng không sai khiến được, không nghĩ tới lúc này bọn họ cư nhiên tự phát hoạt dược, bảo vệ cổ thanh hoàng linh đại thanh minh. Không biết qua bao lâu, phản phất 1 năm, 2 năm, 10 năm, lại hoặc là vẹn vẹn chẳng qua là qua đi thời gian uống cạn chung trà, thâm thủy đáy biển đột nhiên xuất hiện một điểm u quang tỉnh lại cổ thanh hoàng còn sống linh quang. Nhìn về phía trước, một cái to bằng trứng chim cút tiểu, cùng loại tử giao chất dáng bọt nước, lặng lặng trôi nổi dưới đáy biển trên thạch đài. Phương viên trăm dặm ngoại trừ cổ thanh hoàng không có những thứ khác vật sống, phản phất cùng xung quanh không hợp nhau, siêu trần thoát tục. Mà phát ra điểm này u quang ở nơi này tối tăm không ánh mặt trời đáy biển là biết bao sáng sủa, như là một vệt ánh sáng đâm rách hắc ám chiếu vào một cái song dĩ trải qua vô thần trong con người. Bằng vào còn dư lại bản năng, cổ thanh hoàng dùng hết còn dư lại khí lực, toàn lực hướng phía kia đạo bọt nước phóng đi, sau đó một ngụm đem nuốt vào trong bụng. Chỉ là trong tích tắc, kèm theo ken két thanh âm, cổ thanh hoàng cả người trong nháy mắt biến thành một cái đóng băng hướng phía đáy biển lặn xuống. Tấu chương nói, cảm tạ minh nguyệt chiếu tiêm đông bạn đọc nguyệt phiếu chống đỡ. Chương 40, Cửu U Minh Thủy Phượng Hoàng bản nguyên chương 40, Cửu U Minh Thủy Phượng Hoàng bản nguyên vô tình hải bên. Thẩm Ly đang chán đến chết ở cạnh biển đi qua đi lại, nàng không cảm thấy chỉ là thu một cái thiên tài địa bảo có thể gặp được đến nguy hiểm gì, thẳng đến một cổ tựa hồ muốn linh hồn đông lại cảm giác từ đáy biển lóe lên một cái rồi biến mất. Nhận thấy được tình huống không đúng, Thẩm Ly không chút do dự vọt vào vô tình hải, nàng bất thiện nước, không có nghĩa là nàng không thể xuống nước. Lấy xung hư tốc độ vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt cũng đã đi tới đáy biển, thấy đã hoàn toàn bị đông thành nước đá cổ thanh hoàng, từ trước đến nay chứng chặt Thẩm Ly lần đầu tiên cảm giác được cái gì là hoàn loạn. Lấy tay đụng một cái cổ thanh hoàng, cái kia dường như muốn đem linh hồn đông cảm giác tựa hồ cũng muốn đưa nàng linh hồn triệt để đông lại. Thẩm Ly sắc mặt đại biến, lập tức rụt tay về chỉ, loại cảm giác này, phá hủy. Cảm giác đến cổ thanh hoàng khí tức càng phát ra yếu ớt, Thẩm Ly cũng cố kỵ không được nhiều như vậy, trực tiếp giơ tay lên đánh về phía lồng ngực của hắn. Tiếp xúc trong nháy mắt, một đạo băng tinh từ hai người tiếp xúc địa phương nhanh chóng lan tràn đến Thẩm Ly trên người. Cảm thụ được đến từ linh hồn lạnh lẽo, Thẩm Ly lập tức thúc dục chính mình phượng hoàng bản nguyên, to rõ ràng phượng mình dưới đáy biển đầy băng, ánh lửa rực rỡ tươi đẹp tại đáy biển u ám bên trong nở rộ, đem hai người đoàn đoàn bao vây. Lúc này, đang tại chịu được dày vò cổ thanh hoàng mơ hồ cảm giác được một cổ ấm áp đang xâm nhiễm linh hồn của hắn, giống như là tại mùa đông giá rét ở bên ngoài phơi nắng một hồi ấm áp thái dương, thoải mái muốn cho người triệt để ngủ mất. Đúng lúc này, một cái quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn thanh âm trong đầu vọng lại, cổ thanh hoàng, nhanh tỉnh lại. Thẩm Ly. Cổ thanh hoàng cứng ngắc ý thức lập tức xuất hiện chốc lát thanh tỉnh, lập tức lại nghe được Thẩm Ly hô, báo nguyên thủ nhất, vận chuyển chu thiên, nhanh. Theo bản năng, cổ thanh hoàng bắt đầu vận chuyển càn khôn nhất khí quyết. Có công pháp kéo, vốn chỉ là miễn cưỡng duy trì sinh mệnh bất diệt nhật tinh nhất thời từ tích tích đắp đắp bọt nước nhỏ biến thành quên quên không ngừng tế lưu, phối hợp bên ngoài Thẩm Ly phượng hoàng hỏa diễm, lúc này mới xem như là để cho cổ thanh hoàng ý thức triệt để thanh tỉnh. Mở đã cứng ngắc đến chết lặng mí mắt, cổ thanh hoàng liếc mắt liền thấy được hai tay đang để tại hắn bộ ngực Thẩm Ly. Thẩm Ly, đây là chuyện gì xảy ra? Thẩm Ly ánh mắt nghiêm túc, chính trọng nói, không kịp giải thích, ta trước giúp ngươi luyện hóa cửu u minh thủy. Không kịp ngẫm nghĩ nữa cửu u minh thủy là cái thứ gì, cổ thanh hoàng lập tức cảm giác được trong cơ thể một cổ đến dương hàn ý lần nữa bạo phát. Nếu không phải là Thẩm Ly lần nữa đem chân áp xuống, phòng trường hắn lại phải biến đổi thành băng côn. Cổ thanh hoàng lần này cũng không dám coi thường đến đâu trong cơ thể cái kia một dọn cùng loại bọt nước một dạng đồ vật, bắt đầu toàn lực luyện hóa. Bất quá rất nhanh cổ thanh hoàng sắc mặt trở nên rất khó nhìn, thứ này liền cùng một đoàn cao su giống nhau, nào nặng không dẹn đập không nát, chỉ có đối mặt nhật tinh thời điểm mới có thể thoáng mềm hóa. Nhưng lúc này hắn luyện hóa nhật tinh đã toàn bộ dùng để hạn chế này cửu u minh thủy bên trên, đã không phân được chút nào. Ngay tại cổ thanh hoàng hết đường xoay sở thời điểm, trên môi bỗng nhiên chuyển đến một cổ ôn nhu. Mở mắt, cùng gần trong gang tấc Thẩm Ly bốn mắt tương đối, thậm chí có thể từ con ngươi của nàng bên trong thấy rõ ràng cái bóng của mình. Đừng phát ngây người, Thẩm Ly thanh âm từ trong đầu vang lên, ta phân một luồng bản nguyên cho ngươi. Không được. Bản nguyên đối với Phượng Hoàng thì tương đương với tinh huyết đối với nhân loại tầm quan trọng, tổn thất một kia một luồng vậy cũng là cực lớn tổn thương. Đừng nói chuyện, toàn lực luyện hóa cửu u minh thủy, đừng để cho ta uống phí thời gian lâu như vậy. Cổ thanh hoàng gian nan gật đầu. Tốt. Tại Thẩm Ly cố ý áp chế xuống, một đạo thật nhỏ mơ hồ có Phượng Hoàng lưu truyền ngọn lửa từ hai người gắn bó ở giữa thuận lợi giao qua cổ thanh hoàng trong cơ thể. Trong nháy mắt này, cổ thanh hoàng chấn động toàn thân, lấy nhật tinh bị tủi, bản nguyên biến thành phượng hoàng diễm là hỏa, cộng thêm Thẩm Ly liên tục không ngừng tràn vào linh lực, toàn lực luyện hóa cái kia một đoàn cửu u minh thủy. Cái kia nguyên bản mềm không được cứng không xong cửu u minh thủy tựa hồ nhận thấy được nguy hiểm, đột nhiên bộc phát ra một cổ thâm thúy hàn ý, nhưng bị sớm có chuẩn bị cổ thanh hoàng đè trở về. Luyện cho ta. Không biết qua bao lâu, cổ thanh hoàng rốt cục đem này cửu u minh thủy con dạ thú này triệt để phục tùng. Cũng liền vào lúc này, một cổ mãnh liệt âm hàn linh lực từ trong cơ thể tự sinh, nguyên bản là kém lâm môn một cấp càn khôn nhất khí quyết thành công tiến vào ngọc hư tầng 8. Cái này còn không để yên, bị Thẩm Ly vượt qua tới bản nguyên lực lượng kể cả cửu u minh thủy âm hàn linh lực tự động ở trong người vận chuyển đại chu thiên, một lần lại một lần luyện hóa, cuối cùng triệt để thành thân thể một bộ phận. Mà cổ thanh hoàng cũng mượn lấy cổ lực lượng này đem cảnh giới đẩy tới ngọc hư tầng 9, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt được ngọc hư đỉnh phong, hơn nữa không có bất kỳ phù phiếm cảm giác. Ngắn ngủi mấy giờ, liên tục đột phá hai cái cảnh giới, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Sau khi tỉnh lại, cổ thanh hoàng cũng không có lập tức kiểm tra tình huống của mình, mà là tự tay để ở sắc mặt tái nhợt Thẩm Ly, liên tục không ngừng nguyện hoa lực lượng từ trong cơ thể nộ không ngừng quán thâu đến Thẩm Ly trong cơ thể, tu bổ hắn tổn thất bản nguyên. ánh trăng thuần âm, nhưng cũng không cùng Thẩm Ly Chí Dương thuộc tính hướng hướng, ngược lại có âm dương điều hòa tác dụng. Chỉ bất quá này Nhật Tinh Nguyệt Hoa là cổ thanh hoàng thường ngày tu luyện một điểm một giọt tích góp từng tí một lên, tại Ngọc Hư cảnh tác dụng không hiện, nhưng là đột phá Ngọc Hư then chốt. Nhưng bây giờ cổ thanh hoàng không quản được những này, dùng hết rồi cùng lắm thì lại tiếp tục tích góp từng tí một chính là, Thẩm Ly tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Đem trong cơ thể Nguyệt Hoa lực lượng toàn bộ độ vào đến Thẩm Ly trong cơ thể sau, nàng trắng bệch khuôn mặt hồng nhuận không ít. Có thể Thẩm Ly mở hai mắt ra, trong con ngươi hiện lên một tia ôn nhu, Nguyệt Hoa lực lượng mặc dù bù đắp không được bản nguyên, thế nhưng có thể gia tốc bản nguyên khôi phục, cái này đã đủ rồi. Cổ thanh hoàng thở phào một hơi thở, chỉ cần có dùng là được. Chúng ta lên đi. Sau đó hai người chắp tay lao ra Vô Tình Hải cuối cùng, chờ sau khi ra ngoài phát hiện, nguyên bản băng lãnh thấu xương Vô Tình Hải bên trên đã biến thành ô tuyển, phía trên mạo hiểm đằng đằng xương trắng. Nếu như không phải chung quanh đây tràn đầy âm linh quỷ quái, cũng là một cái du ngoạn nghỉ phép địa phương tốt. Vừa ra tới, cổ thanh hoàng liền không kịp chờ đợi hỏi hắn luyện hóa giọt kia giọt nước mưa rốt cuộc là thứ gì, hơi kém để cho hắn sẽ chết dưới đáy biển. Hiện tại hồi tưởng, loại kia linh hồn bị từng tấc đông cảm giác như trước lòng còn sợ hãi. Thẩm Ly trên mặt tiện thể một chút vẻ xấu hổ, nói ra, đây là ta sơ sẩy, ta vốn cho là chỉ là một kiện thông thường thiên tài địa bảo, không nghĩ tới lại là cửu u minh thủy. Cổ thanh hoàng không nhịn được nói, này cửu u minh thủy rất khó được sao? Đó là tự nhiên Thẩm Ly nói ra, cửu u minh thủy lại xưng cửu u nhược thủy, nghe nói là đến từ minh giới cửu u hải lưu trải qua vòng xuyên hà, thu nạp bên trong vô cùng âm khí cùng tử khí, cơ duyên xảo hợp dưới mới có thể hình thành bảo vật. Trung hợp, nay từ linh nguyên dưới Vô Tình Hải chỗ sâu ngay cả cùng cửu u biển, không biết là duyên cơ gì. Tại loại này mọi góc địa phương cư nhiên ra đời một kiện trí bảo. Cửu U Minh Thủy vốn là sinh ra tại tử khí cùng âm khí ở giữa, cho nên đối với linh hồn có cực kỳ mạnh mẽ tác dụng khắc chế, nhẹ thì linh hồn đông lại, nặng thì linh hồn băng giải, thần hồn câu diệt, chọn đời không được siêu sinh. Nghe thế Cửu U Minh Thủy lợi hại như vậy, may là cổ thanh hoàng nghĩ đến sự vọng động của mình cử chỉ cũng không khỏi chạy ra một thân mồ hôi. Nhìn như vậy hắn hiện tại còn có thể đứng ở chỗ này là đạp lớn giường nào vẫn cứ chó. Nếu như không phải trong cơ thể Nhật Tinh giúp hắn duy trì sinh cơ, có thể Thẩm Ly còn chưa tới linh hồn của hắn cũng đã bị đông cứng chết. Nếu như không có Thẩm Ly cái này xung hư đại tu sĩ dựa vào Phượng Hoàng bản nguyên trợ hắn luyện hóa Cửu U Minh Thủy, hắn sớm muộn cũng sẽ bị đồ chơi này mài từ từ cho chết. Như vậy một vòng trừ một vòng, hơi có chút sai lầm, chỉ sợ hắn cũng có thể không gặp được ngày mai Thái Dương. Nhận thức ngươi ta thật đúng là may mắn a, Thẩm Ly cổ thanh hoàng lau mồ hôi. Thẩm Ly lông mày nhíu lại, không trách ta hại ngươi hơi kém chết sao? Này, đây không phải là không chết sao? Cổ thanh hoàng không thèm để ý khoát khoát tay. Chương 41, phân biệt chương 41, phân biệt sinh tử từ mệnh giàu sang do trời, điểm này hắn đã sớm đã thấy ra. Nếu như hắn chết ở chỗ này nói rõ mạng hắn nên như vậy, chắc không được người khác, càng chưa nói quái Thẩm Ly. Quê hương chúng ta có cái lái cá nói câu nào, sóng gió càng lớn cá càng quý. Sóng gió ta đã xông qua được, cái kia nói vậy thu hoạch này tự nhiên sẽ để ta cảm thấy hài lòng. Nói, cổ thanh hoàng thuận tay một chiêu, một đoàn màu xám cho dòng nước ôn thuận bên tay phải đầu ngón tay hoạt động, linh hoạt đa dạng, dễ sai khiến, trong đó cái kia ý lạnh âm u càng là có thể quấy nhiễu linh hồn, coi như là thanh hư tu sĩ thỉnh lình bị đông lại ở nơi này trong nước, cũng sẽ chịu thiệt tỏi lớn. Trừ cái đó ra, cổ thanh hoàng nhướng mày, tay trái lòng bàn tay xuất hiện một đoàn kim sắc hỏa diễm, trong hỏa diễm mơ hồ có đại nhật thăng rơi, phượng hoàng hóa cảnh. Nhìn ngọn lửa này cùng hắn ôn hòa, nhưng một khi đụng tới huyết đục thân thể, sợ là bất quá một cái hô hấp là có thể đem một cái ngọc hư tu sĩ cấp cao đốt thành cho bụi. Đây không phải là khoa trương, mà là sự thực. Xem ra ta phượng hoàng bản nguyên đang hấp thu một cái bộ phận nhật tinh sau triệt để tại bên trong cơ thể ngươi cắm rễ xuống. Thẩm Ly rất là tò mò nhìn một chút. Hảo hảo đào tạo, tương lai nhất định sẽ trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn. Ta dạy ngươi hỏa phượng thuật cũng có thể cho thấy uy lực lớn nhất, dạng này ta cũng yên lòng. Nghe được Thẩm Ly ẩn hàm phải ly khai sau, cổ thanh hoàng trầm mặc vài giây, thu hồi phượng hoàng diễm cùng minh thủy. Mặc dù lần này cơ duyên xảo hợp phía dưới đạt được hai đại trí bảo, nhưng đột nhiên nghe được Thẩm Ly phải ly khai, hắn làm sao cũng không cao hứng nổi. Lúc nào? Thẩm Ly chắp hai tay sau lưng, đầu ngón chân tại trên bờ cát tùy ý vẽ vài vòng, tùy ý nói, rất nhanh à, linh giới sợ rằng đã tập trung vị trí của ta, cộng thêm ở giữa tốn hao lộ trình, cũng liền 7-8 ngày. 7-8 ngày a? Cổ thanh hoàng tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, ba đạo nhân ảnh thoáng qua rồi biến mất, chính là Lục Tuyết Kỳ ba người. Các ngươi rốt cục đi ra. Nói chuyện là Bích Dao, tựa hồ nhận thấy được bầu không khí có cái gì không đúng, một đôi một cách tinh quái đôi mắt đến hồi dò xét, tựa hồ muốn nhìn ra chút gì. Lục Tuyết Kỳ mặc dù không có nói chuyện, nhưng thấy cổ thanh hoàng hoàn hảo không chút tổn hại sau tựa hồ thở dài một hơi. Bích Dao, ba ngày nay hai người các ngươi tại Vô Tình Hải làm cái gì, vừa rồi nước biển còn nhanh như chớp chui lên mà, cùng nấu sôi nước giống nhau. Đều đã qua đi ba ngày rồi sao? Cổ thanh hoàng lắc đầu, hàm hồ nói một câu không có gì hồ lộng tới. Bích Dao đối với câu trả lời này rõ ràng không hài lòng, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao bọn hắn không thân chẳng quen, thậm chí lập trường vẫn là đối địch. Cổ thanh hoàng hướng về phía một bên Lục Tuyết Kỳ khẽ gật đầu, Lục sư tỷ, thương thế của ngươi ra sao? Làm phiền ngươi đan dược, mặc dù không có hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng trên cơ bản đã không ảnh hưởng hoạt động. Như vậy rất tốt, nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta rời đi trước Tử Linh Nguyên A. Không biết là bởi vì Hắc Thủy Huyền Sa chết, hay hoặc giả là Cửu U Minh Thủy bị luyện hóa duyên cớ, nguyên bản không thể ngự kiếm Tử Linh Nguyên lần nữa có thể tiến hành ngự kiếm. Một nhóm năm người lao ra Tử Linh Nguyên sau, phía trên vách đá hai bên vô luận là luyện huyết đường vẫn là thanh vân môn đã không có những người khác hình bóng. Sau đó mấy người một đường thông suốt rời đi Không Tăng Sơn, sau đó tự nhiên là mỗi người đi một ngả. Thẩm cô đương, nếu có cơ hội hoan nên đến ta Quỷ Vương Tông làm khách, đến lúc đó ta Quỷ Vương Tông chắc chắn quét dọn giường chiếu đón chào. Ú Cơ hơi hơi không lưng, luôn từ khẩn thiết. Thẩm Ly thì là không mặn không nhạt lên tiếng, nàng hiện tại liền nhân gian giới đều đợi không được bao dài thời gian, như thế nào khả năng đi Quỷ Vương Tông? Ú Cơ cũng không cảm thấy bị mạo phạm. Quả đấm mới là đạo lý cứng rắn, câu nói này tại ma giáo là bất quá thích hợp nhất. Bích Giao ngược lại là muốn cùng Cổ Thanh Hoàng nói chút gì, nhưng còn chưa mở miệng đã bị Ú Cơ trực tiếp lôi đi, hóa thành một đạo hồng quang biến mất ở chân trời. Lúc này Lục Tuyết Kỳ nói ra, "Cổ sư đệ, ta vừa rồi đã dùng thiên lý truyền âm thuật liên lạc với Tiêu sư huynh bọn họ, bọn hắn tại phủ cận Bạch Vân thành bên trong, chúng ta nếu không cùng bọn chúng sẽ cùng." Cổ Thanh Hoàng trầm ngâm một tiếng, lắc đầu, "Xin lỗi Lục sư tỷ, ta có chút việc tư muốn xử lý, sợ là không thể cùng ngươi đi lại." Ở giữa Lục Tuyết Kỳ còn muốn nói điều gì, Cổ Thanh Hoàng khoát khoát tay, nói ra, "Ta biết cái này cũng không phù hợp môn quy, phía sau có cái gì nghiêm phạt ta đều nhận thức, xin lỗi, Lục sư tỷ." Thấy Cổ Thanh Hoàng tâm ý đã quyết, Lục Tuyết Kỳ cũng không nói gì nhiều, chỉ là nói một cái âm thanh cẩn thận, nhìn thật sâu liếc mắt Thẩm Ly sau, ngự kiếm mà đi. Lấy nàng thông tuệ, tự nhiên đã đoán được hết thảy đều cùng gọi là Thẩm Ly nữ tử có quan hệ. Không Tang Sơn trên đỉnh núi, trong chớp mắt chỉ còn lại có Cổ Thanh Hoàng cùng Thẩm Ly hai người. Thẩm Ly giống như cười mà không phải cười, "Làm sao, ngươi là có tính toán gì không?" Cổ Thanh Hoàng vẻ mặt tùy ý, "Trước đó không phải nói Thất Mạch hội võ sau đó muốn dẫn ngươi đi du lịch sao, mặc dù thời gian ngắn, nhưng là không tính thất ước." Thẩm Ly ngơ ngác một chút, chợt lộ ra nụ cười rực rỡ, "Tốt." Rời đi Không Tang Sơn sau, hai người một đường hướng đông, du sơn ngoạn thủy, cũng không có cái gì cố định mục tiêu, thậm chí cũng chưa có ngự kiếm, có đường đi đường, không đường liền trèo đèo lội suối, vượt biển bằng sông. Nơi có người ở thử một lần địa phương đặc sắc, nếu như tại Hoàng Sơn Giã Linh Cổ Thanh Hoàng liền tại ngay tại chỗ lấy tài liệu nổi lửa nấu cơm. Còn có cái kia Hắc Thủy Huyền Sa thịt, mặc dù hung hãn, nhưng mùi vị nhất tuyệt. Này mấy phen hạ xuống, tay nghề ngược lại là càng tinh tiến hơn một phần. Trong lúc đó, Tiêu Dật Tài mấy người cũng nhiều lần thông qua thiên lý truyền âm liên hệ hắn, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Rơi vào đường cùng, Tiêu Dật Tài đám người chỉ có thể đi đầu phản hồi Thanh Vân Môn, đem lần này Không Tang Sơn một nhóm hội báo đi tới. Một ngày này, Cổ Thanh Hoàng cùng Thẩm Ly như là thường nhân một dạng hành tẩu tại trên quan đạo, dần dần, người đi trên đường cũng càng phát ra nhiều hơn, ngưng thần trước nhìn, ngược lại là nhìn thấy một cái cổ hương cổ sắc tiểu trấn. Đi vào vừa nhìn, tại tiểu trấn bên đường, đứng thẳng một khối tấm bia đá, trên đó viết tiểu chỉ trấn ba chữ to. Cổ Thanh Hoàng sửng sốt, thực sự là không phải là độc nhất vô song, quanh đi quần lại phía dưới lại còn là đến nơi này. Xem ra có đôi khi vận khí tới ngăn cản cũng đỡ không được, này huyền hỏa dám hắn chắc chắn phải có được. Đi, chúng ta đi cái trấn nhỏ này nhìn một chút. Thẩm Ly tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trên thực tế nàng đi chỗ nào cũng không đáng kể, chỉ cần có thể ở nơi này cuối cùng cùng Cổ Thanh Hoàng chờ lâu một đợi là tốt rồi, dù là chỉ là thêm một khắc. Tiến vào tiểu trấn sau đó, Cổ Thanh Hoàng rất dễ dàng muốn hỏi thăm đến về yêu ma sự tình. Cùng trong trí nhớ không sai biệt lắm, cái kia yêu ma là một đầu tam vị yêu hồ. Hai tháng đến đây đến tiểu trì trấn sau khi được tướng cướp bóc trấn trên nông hộ dê bỏ ra súc, quấy rầy trấn trên bách tính khổ không thể tả. Nhưng thế nhưng cái kia yêu hồ đạo hạnh rất cao, trấn trên bách tính không người là đối thủ, thậm chí trưởng trấn đều chuẩn bị nâng toàn trấn lực lượng gom góp 500 ngân lượng, mời tiền giải trảm yêu trừ ma. Hoàn hảo tới kịp. Cổ Thanh Hoàng nói thầm một tiếng, liền chuẩn bị mang Thẩm Ly đi trước hắc thạch động, bất quá tại sắp ra trấn thời điểm lại bị một ông lão ngăn lại. "Ai, vị tiểu ca này, xin chờ một chút một chút." Chương 42, Hồng Tuyến buộc nhân giới, Tơ Tình hệ chúng sinh chương 42, Hồng Tuyến buộc nhân giới. Tơ Tình hệ chúng sinh, Cổ Thanh Hoàng dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, ngăn lại hắn lao đầu mặc dù gầy, râu tóc bạc phơ, nhưng nhìn qua ngược lại có mấy phần tiên phong đạo cốt rằng rớp. Bất quá tay bên trong cái kia treo tiên nhân chỉ lộ cờ trắng nhưng là để cho hắn tiên phong đạo cốt giảm bớt nhiều, nhìn giống như là một cái bình thường bọn bị bợm giang hồ. Ở nơi này lao đầu bên cạnh, còn có một cái ghim bím tóc nhỏ tiểu cô nương, toàn thân toàn ý nhìn chằm chằm để ở trên bàn một khối quế hoa cao, khóe miệng chảy nước miếng đều nhanh muốn bay lưu thẳng xuống dưới 3000 thước. Thấy này tấm trang phục, Cổ Thanh Hoàng lập tức nghĩ tới thân phận của người này. Chu Nhất Tiên, sư thừa Thanh Vân môn tổ sư Thanh Vân tử tướng thuật nhất mạnh, là chu tiên thế giới dưới số ít thần bí khó lường, thân phận thành mê người. Không chỉ có thần thông nguyên bác, không gì không biết, thậm chí ngay cả tu vi đều là một cái mê, nhìn như yếu không trải qua gió, kỳ thực thâm bất khả trắc. Không nghĩ tới khoảng thời gian này hắn cũng đã đến tiểu trì trấn A trong lòng thiên hồi bắt chuyện, nhưng Cổ Thanh Hoàng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường chắp tay một cái, vị này lao trượng gọi ta lại cần làm chuyện gì? Chu Nhất Tiên sờ sờ râu trắng như tuyết, cười nói, ta xem hai vị khí độ nổi bật bất phàm, hôm nay tương phùng chính là hữu duyên. Không ngại để cho lão hủ cho các ngươi đây coi là bên trên một quẻ, một người chỉ cần 10 lượng bạc. Nếu như là bình thường thầy tôn số, Cổ Thanh Hoàng khẳng định cũng không quan tâm, trực tiếp quay đầu rời đi, nhưng này Chu Nhất Tiên nhưng là có bản lãnh thật sự, một người 10 lượng, đơn giản là cải trắng giá cả. Không đợi Cổ Thanh Hoàng nói chuyện, một bên Thẩm Ly cũng đã nhiều hứng thú đáp ứng, tốt, vậy thì giúp chúng ta hai cái nhìn một cái, nếu là xem chuẩn, không thể thiếu bạc của ngươi. Nghe được còn có tiền thưởng, Chu Nhất Tiên cái kia một gương mặt già mua nhất thời như là hoa cúc một dạng nở rộ, ánh mắt cũng biến thành càng thêm nóng bỏng, xa xa vừa nhìn, hiển nhiên một cái tham tiền. Mời hai vị đến bên cạnh ngồi xuống. Bốn người tại ven đường một cái sạp trà ngồi xuống, đợi chủ sạp cho rót trà lạnh sau, Chu Nhất Tiên liền trầm ngâm nói, không biết hai vị người nào tới trước. Thẩm Ly cùng Cổ Thanh Hoàng nhìn nhau liếc mắt, nhân tiện nói, vậy thì ta tới a. Tốt, Chu Nhất Tiên gật đầu, cô nương khuôn mặt tốt quý, giữa lông mày tử khí quý không thể nói, nhưng đỏ văn ẩn hiện, lại chủ sát phạt, xem ra cô nương cũng là bị quả quyết sát phạt anh thư. Thẩm Ly nhíu mày, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, lão tiên sinh, ngươi nói cũng không sai, nhưng nếu như chỉ là như vậy, ta tiền thưởng ngươi nhưng là không kiếm được. Ha ha, cô nương bình tĩnh chờ nóng, vừa rồi ta nói chẳng qua là cơ bản nhất tướng mạo thuật, trọng điểm vẫn còn ở phía sau. Nói, Chu Nhất Tiên cũng không biết từ nơi này móc ra một bộ quy giáp cùng với mấy viên tiền đồng, đem tiền đồng nhét vào quy giáp sau tùy ý hoảng đạn mấy lần, liền chiếu vào trên bàn. Mấy đồng tiền trên bàn đụng len ken loạn hưởng, cuối cùng sắp xếp thành một cái ly kỳ cổ quái hoa văn. Chu Nhất Tiên nhìn chằm chằm quái tượng nhìn chốc lát, mày nhăn lại nhưng lại dần dần chậm, tự giễu một tiếng, xem ra là lão hủ khoe khoang. Thẩm Ly nhìn chằm chằm Chu Nhất Tiên, mời lão tiên sinh công khai. Chu Nhất Tiên mặt mang vẻ do dự, nhưng khi Cổ Thanh Hoàng bất động thanh sắc đem phân lượng 10 phần cái túi nhỏ để ở mỗi bên thời điểm, Chu Nhất Tiên trong mắt nhanh chóng sáng ngời, nói nhanh, cô nương người mang ngũ hành lực, mệnh cách bạn tiên định, nhưng hồng tuyến buộc nhân giới, tự tình hệ chúng sinh, tình kiếp là kiếp, nhưng cũng là phá cuộc then chốt. Thẩm Ly sắc mặt âm tình bất định, muốn hỏi lời này rốt cuộc có ý gì, nhưng Chu Nhất Tiên lại không nói thêm lời, đưa mắt đặt ở Cổ Thanh Hoàng trên người, "Tiểu ca, đến ngươi." Cổ Thanh Hoàng nhìn thoáng qua Thẩm Ly, lập tức lại từ trong lòng xuất ra một túi bạc để lên bàn, ý trong đó không cần nói cũng biết. Chu Nhất Tiên nụ cười trên mặt muốn ngăn cũng không nổi, lời bột bạch Chu Tiểu Hoàn vừa ăn quế hoa cao một bên mạnh mẽ mắt trợn trắng. Lập tức Chu Nhất Tiên tinh tế quan sát Cổ Thanh Hoàng, lập tức kinh nghi một tiếng, trước đó chỉ cảm thấy tiểu ca mệnh cách tôn quý, nhưng tinh tế xem ra nhưng là người mang đại khí vận, trời sinh hậu duệ quý tộc, có mệnh chủ tử vi chi tướng, bất quá lão hủ lại phát hiện mạng ngươi cách kỳ huyền, quan chi như trong xương mù thượng tức hoa. Thực sự là kỳ hay, quái lạ. Nói xong những này, Chu Nhất Tiên cũng không đợi Cổ Thanh Hoàng thúc giục, chủ động cầm lấy quy giáp tiến hành bói toán. Kết quả khi nhìn đến quái tượng lúc, trên mặt kinh nghi bất định, ngay sau đó sắc mặt xuất hiện chiều hồng, một giây sau phun ra một ngụm máu tươi, màu đỏ tươi màu nhất thời đầy mặt bàn. Mọi người thất kinh. Chu Tiểu Hoàn càng là liền thích nhất quế hoa cao đều ước, không cầm được nước mắt ào ào chảy xuống, nào tới lớn tiếng hô ra ra. Cổ Thanh Hoàng thấy vậy tình huống cũng là ngẩn ngơ, sau khi phản ứng, lập tức xuất ra quy nguyên đan liền chuẩn bị đút cho Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên khoát qua tay, lau một cái khỏe miệng vết máu, than thở liên tục hô to, thua thiệt, lần này thực sự là thiệt to lớn. Tóm chặt lấy Cổ Thanh Hoàng cổ tay không thả, một đôi mắt trừng mắt tròn vo, thêm tiền, nhất định phải thêm tiền, nói ít cũng muốn thêm 50 lượng bạc. Cổ Thanh Hoàng khỏe miệng giật một cái, thật không biết vừa rồi cái kia vừa ra là thật hay giả, sẽ không phải là chuyên môn hoa hắn một khoản diễn xuất tiết mục a, bất quá hắn cũng lười tính toán, trực tiếp từ trong ngực lần nữa móc ra 50 lượng ném cho Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên đối với to lớn nén bạc hung hăng hôn một ngụm sau, lập tức thản nhiên nói, tiểu ca quái tượng ta xem không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là tiểu ca thân phận ngươi đặc biệt, là hiếm thấy không vào luân hồi người, đồng thời người đeo vận cùng kiếp còn như sau này như thế nào, liền muốn xem chính ngươi lựa chọn. Cổ Thanh Hoàng chau mày, thử lý giải ý tứ của những lời này. Trước một câu nói hắn ngược lại là có thể đoán ra vài phần, hắn vốn cũng không phải là người của thế giới này, mà là thân xuyên tới, đối với thế giới này xem như là không hộ khẩu, không có cái gọi là kiếp trước, tự nhiên không tính luân hồi. Còn như vận cùng kiếp, đơn giản thô bạo hiểu thành số phận cùng kiếp nạn. Như thế vừa nhìn, dường như đã nói tất cả lại hình như cũng không nói gì. Bất quá Cổ Thanh Hoàng cũng không có tiếp tục dự định hỏi tiếp, vận mệnh sự tình có thể tin, nhưng không thể tin hoàn toàn, vô luận là vận vẫn là kiếp, xét đến cùng hay là thực lực. Thực lực không đủ, số phận cũng sẽ hóa thành kiếp nạn. Nếu như thực lực được rồi, coi như là lớn hơn nữa kiếp nạn cũng bất quá là từ từ con đường trường sinh một khỏa chướng ngại vật mà thôi. Đa tạ lao tiên sinh chỉ điểm. Chu Nhất Tiên khoát qua tay, tương phùng tức là hữu duyên, ta thu tiền quẻ, thay người giải thích nghi hoặc, không hơn. Hôm nay quẻ bói đã đầy, lão hủ cũng nên giải quẻ. Cổ Thanh Hoàng suy nghĩ một chút, lần nữa xuất ra 20 lượng bạc làm tiền thưởng đưa cho Chu Nhất Tiên. Chu Nhất Tiên cũng không khách khí, thật nhanh đem thu nạp đến tay ống tay áo, thu hồi quy giáp, một tay chống chiêu bài, một tay lôi kéo Tuần Tiểu Hoan liền muốn rời đi. Bất quá rời đi chi tế, Tuần Tiểu Hoan đỗng nhiên xoay đầu lại, đối với Cổ Thanh Hoàng nói ra, đại ca ca, ngày gần đây ngươi phải cẩn thận một chút à. Chu Nhất Tiên nghe vậy, sắc mặt đại biến, liền vội vàng kéo Chu Tiểu Hoàn, thấp giọng mắng, nói bậy cái gì? Chu Tiểu Hoàn cái miệng nhỏ nhắn một xẹp, viên mắt một đỏ, bắt đầu ở khung hình không chuẩn bị oa oa khóc lớn, chọc cho Chu Nhất Tiên nhanh lên ăn nói khép nép an ủi lấy nấy. Cổ Thanh Hoàng tâm niệm vừa động, lập tức từ côn lôn kính xuất ra một khối tự chế bách hoa linh lung cao đặt ở Chu Tiểu Hoàn lòng bàn tay, đừng khóc, ca ca mời ngươi ăn điểm tâm. Chu Tiểu Hoàn mũi giật giật, nhàn nhạt mùi thơm ngát trong nháy mắt để cho nàng quên mất mới vừa bị quất, lướt qua một ngụm, cặp kia mắt to trong nháy mắt liền sáng, không kịp chờ đợi đem còn dư lại bách hoa linh lung cao ăn không còn một mảnh. Sau khi ăn xong, Chu Tiểu Hoàn lấp lánh có thần nhìn chằm chằm Cổ Thanh Hoàng, trong suốt không sợ trong hai mắt không che giấu chút nào chính mình thèm nhỏ dãi. Thẩm Ly nhìn nhịn không được méo méo Chu Tiểu Hoàn mập phì khuôn mặt, vừa cười vừa nói, thật là một tiểu sầm yêu, Thanh Hoàng, cho thêm nàng một ít ta. Cổ Thanh Hoàng thấy buồn cười, bất quá cuối cùng vẫn xuất ra một bao đựng kỹ điểm tâm giao cho Chu Tiểu Hoàn. Cái này coi như là ca ca tỷ tỷ đưa cho ngươi lễ vật, ăn xong rồi thật là cũng chưa có. Không phải Cổ Thanh Hoàng không nỡ một bao điểm tâm, chủ yếu là cái này điểm tâm làm thật sự là phiền phức, hơn nữa còn là chuyên môn vì Thẩm Ly chuẩn bị, chữ hàng cũng không nhiều. Chương 43, Huyền Hỏa dám tới tay chương 43, Huyền Hỏa dám tới tay Chu Tiểu Hoàn tiếp nhận điểm tâm, vui vẻ ra mặt, điềm nhiên hỏi, cảm ơn ca ca tỷ tỷ, các ngươi nhất định sẽ người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Lời này vừa nói ra, Thẩm Ly trên mặt có trong nháy mắt tràn ngập ngượng ngùng, nhưng rất nhanh liền trở về tại bình tĩnh, cảm tạ muội muội chúc lành. Sau đó tại hai người nhìn chăm chú trong ánh mắt, Chu Nhất Tiên mang theo Chu Tiểu Hoàn xoay người rời đi, mơ hồ còn có thể nghe thấy Chu Nhất Tiên tiếng kinh hô, Phượng Tiên Quả, Cửu Diệp Tiên Hương Thảo, Say Mê Quả, còn có Hàn Đàm Mật. Hắn là nhiều như vậy bảo bối cư nhiên chỉ là dùng để làm bánh ngọt, thực sự là phung phí của trời. Ai u cô nãi nãi của ta u, ăn ít một chút mà, thứ đồ tốt này ăn một khối thiếu một khối à. Cổ Thanh Hoàng cùng Thẩm Ly nhìn nhau cười cười, nói, đi thôi, chúng ta đi trước hát thạch động, nơi đó có ta thứ cần thiết. Thẩm Ly gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua chân trời, vẻ rầu rĩ chợt lóe lên. Không bao lâu, hai người liền tới đến chấn trên người nói tới hát thạch động. Này hát thạch động nhìn sâu thẳm không thấy đáy, nhưng bên trong mơ hồ truyền đến từng trận lửa thiêu khí độ đủ để chứng minh cái này động quật cũng không phải nhìn từ bề ngoài bình thường không có gì lạ. Chúng ta đi xuống đi. Chờ một chút. Thẩm Ly bỗng nhiên gọi lại Cổ Thanh Hoàng, nói ra, ta có chút sự tình phải xử lý một chút, ngươi chưa xuống dưới, ta lập tức đến. Cổ Thanh Hoàng nhìn chằm chằm Thẩm Ly liếc mắt, tốt, ngươi nhất định phải trở về. Thẩm Ly tách ra Cổ Thanh Hoàng ánh mắt, trong lòng đắm chát, đắm chìm hai năm mộng đẹp, trung quy muốn tỉnh. Coi lại liếc mắt Thẩm Ly sau, Cổ Thanh Hoàng độc thân nhảy vào hắc thạch động, u ám động vật trong nháy mắt nuốt sống thân ảnh của hắn. Đợi đến Cổ Thanh Hoàng sau khi rời đi, Thẩm Ly biến sắc, trên người còn sống nhu ý trong nháy mắt bị thiết huyết sát phạt khí độ thay thế, lạnh lùng nói, ra đi. Vừa dứt lời, một tia sáng tím đáp xuống Thẩm Ly trước mặt, quang mang tán đi, lộ ra một người mặc màu đen thường phục nam tử trẻ tuổi. Nam tử quỳ một chân trên đất, hai tay nắm tay tương hợp, làm vái chào, cung kính nói, vương gia. Thẩm Ly ánh mắt hơi động một chút, toát ra một chút sắc mặt vui mừng, Hắc Phương, mau đứng lên, không có nghĩ tới tới lại là ngươi. Hắc Phương đứng lên hơi hơi cúi đầu, không chỉ có là thuộc hạ, còn có chư phi tướng quân cùng thượng bắc tướng quân cũng tới đến nhân giới. Thẩm Ly yên lặng vài giây, than nhẹ một tiếng, coi là ta hẳn là đã sớm nghĩ tới, lần này Linh Tôn chắc chắn sẽ không cứ như vậy buông tha ta. Ta không có ở đây hai ngày này, Khư Thiên Nguyên có thể sống yên ổn. Vương gia yên tâm, có ta linh giới tướng sĩ ngày đêm tuần tra, phong ấn không lừa bịp. Thẩm Ly gật đầu, vậy là tốt rồi. Ân. Hắc Phương, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể sẽ giúp ta kéo dài nửa ngày. Hắc Phương thần sắc khẽ động, nhưng là vì vừa mới đó nhân loại tu sĩ. Thẩm Ly dừng một chút, ánh mắt du ly bất định, thấp giọng nói, không nói gần ngươi, ở nhân gian mấy ngày nay ta quả thực thích hắn. Hắc Phương đầu tiên là ngẩn ngơ, đen nhánh trong con ngươi vẻ không hiểu bắt đầu khởi động, như là đấu kỵ hoặc như là không cam lòng. Nhưng là vương gia. Được rồi, ngươi không cần phải nói ta cũng biết, bả vai ta trên có linh tôn cùng linh giới rất nhiều con dân chờ đợi, cho nên cuộc đời này ta cùng với hắn nhất định không khả năng, chẳng qua là muốn rời đi thời điểm sẽ giúp hắn một thanh mà thôi. Như là đắng chát tại giữa răng môi chảy xuôi, Thẩm Ly nói ra câu nói này thời điểm, chỉ cảm thấy ngực của mình miệng giống như là bị tảng đá ngăn chặn một dạng, ánh mắt sáng ngời cũng nhiều thêm lau một cái lo lắng. Hắc Phương yên lặng chốc lát, chắp tay nói, là, vương gia. Bên kia, Cổ Thanh Hoàng nhảy xuống hắc thạch động sau, theo đường đá hành lang một đường hướng phía dưới, quẹo trái quẹo phải cuối cùng đầu ở một chỗ đoạn ngay bên. Nhìn xuống đi, này đoạn nhai liền cùng Tử Linh Nguyên một dạng sâu không thấy đáy, nhưng Cổ Thanh Hoàng cơ hồ không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp giẫm lên Nguyệt Kim Luân Ngự kiếm mà xuống. Đang không ngừng hạ xuống trong quá trình, nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao, mơ hồ có thể ngửi được một cổ lưu hoàng giống như mùi thối cùng với mùi máu tươi, thậm chí có thể nghe được không biết tên gia truyền tới tiếng ngai. Như là có cái gì cự thú nằm sấp từ một nơi bí mật gần đó, sẽ rách nuốt thức ăn, nghe dùng mình. Bất quá Cổ Thanh Hoàng đối với những này mắt biết hai ngờ, thần tình phòng bị đồng thời không ngừng di động xuống dưới. Đúng lúc này, một tràng tiếng xé gió từ trong bóng tối đột nhiên đánh tới, một cái như là bạch tuộc giống như xúc tua giống một điều roi ra quăng về phía Cổ Thanh Hoàng. Sớm có chuẩn bị, Cổ Thanh Hoàng một cái lắc mình né qua sau, cái kia xúc tua nặng nề nện ở phía sau trên thạch bích, nhất thời bụi đất tung bay, núi đá vỡ nát, hoa lạp lạp rơi đi xuống. Xuất sinh, không rảnh ở giữa với ngươi chiến đấu, cùng ngay. Cổ Thanh Hoàng ánh mắt mãnh liệt, khoát tay, một đạo có chứa kim sắc hỏa diễm chim phượng hốt lấy từ trong tay lao ra, ánh lửa sáng ngời trong nháy mắt đem vực sâu rọi sáng. Cực hạn nhiệt độ cao dường như muốn dẫn hỏa không khí, phát sinh một hồi đùng đùng âm thanh. Giống ô. Cái kia không biết tên dị thú chỉ là nhiễm phải một cái kia tiểu hỏa miêu, trong nháy mắt phát sinh một tiếng sắc bén kêu thảm thiết, đưa ra xúc vừa chợt co lại hồi. Cổ Thanh Hoàng lạnh rên một tiếng, đang chuẩn bị tiếp tục giảm xuống thời điểm, một cái hỏa long từ đoạn nhai dưới đáy bay lên trời. Một đạo mị thanh âm của người mang theo tức giận, không nghĩ tới các ngươi cư nhiên đuổi tới nơi đây, thật là âm hồn bất tán. Cổ Thanh Hoàng sắc mặt không thay đổi, trong tay linh lực sao động, một đạo to lớn thủy long mang theo ý lạnh âm u đáp xuống, chỉ bất quá trong nháy mắt cái kia nóng rực hỏa long cũng đã bị đông cứng thành một đống băng. Ném tới lòng đất, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Dừng tay, ta không phải tới tìm ngươi phiền toái. Vừa rồi nữ tử kia thanh âm trở nên bén nhọn không gì sánh được, mang theo oán độc cùng hận ý, ngươi rốt cuộc là ai, cùng thượng quan sách là quan hệ như thế nào? Cổ Thanh Hoàng cao giọng nói ra, ta theo thượng quan sách không có quan hệ gì, ta lần này tới là muốn với ngươi làm một cái giao dịch. Chê cười, nhân loại các ngươi thế mà lại cùng chúng ta yêu tinh làm giao dịch. Ngươi thật coi ta là kẻ ngu si sao? Ta có thể cứu cái kia lục bí hồ. Lời này vừa nói ra, nữ tử kia lập tức không có thanh âm, trầm mặc một lát, cái kia mị người thanh âm mang theo run nhẹ nhẹ, ngươi nói đều là thật. Đương nhiên, ta lựa ngươi có chỗ tốt gì? Đang khi nói chuyện, Cổ Thanh Hoàng đã rơi vào đáy vực, đồng thời tại đáy vực một hang núi miệng thấy được một cái cung trang nữ tử, rõ ràng nhất chính là nữ tử kia phía sau chậm rãi đung đưa ba cái đuôi. Rất rõ ràng, đây là cái kia Tam Vĩ yêu hồ. Lúc này Tam Vĩ yêu hồ biến thành nữ tử nhìn có chút kích động, nhưng là không mất vẻ cảnh giác, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi có thể không tin, thế nhưng cái kia huyền hỏa giám ta nhất định muốn. Tam Vĩ yêu hồ sắc mặt đại biến, đang chuẩn bị thúc dục huyền hỏa giám công kích Cổ Thanh Hoàng thời điểm, một đạo hư nhược thanh âm từ trong động quật truyền ra. Tiểu Tam, để cho hắn vào đi. Đại ca Tam Vĩ yêu hồ biến sắc, nhiều lần dây rùa sau vẫn là để mở vị trí. Đi theo ta. Cổ Thanh Hoàng sắc mặt không thay đổi, đi theo Tam Vĩ yêu hồ phía sau vào núi động. Không bao lâu, liền thấy tại một chỗ trong nham tương một chỗ trên tảng đá, một cái có 6 cái đuôi nam tử tuấn mỹ đang bệnh rề rề nằm ở nơi đó.
Đại ca,
Tam Vĩ yêu hồ vọt lên bay đi, đem nam tử tuấn mỹ dịu dắt.
Khu khu,
thiếu niên lang, ngươi là phần hương có người.
Cổ Thanh Hoàng lắc đầu, không phải.
Vậy là tốt rồi.
Khu khu, ngươi có biết ta là bị phần hương cốc thượng quan lao tặc Cửu Hàn ngưng băng thứ gây thương tích, băng phiến công thân, hàn nhập cốt thủy, ta này ngàn năm đạo hạnh cũng sớm đã bị này băng phiến ăn mòn sạch sẽ.
Biết.
Vậy ngươi dựa vào cái gì nói có thể cứu ta?
Cổ Thanh Hoàng mắt sáng lên, lập tức giơ tay lên ngọn lửa màu vàng lần nữa tràn ngập quanh thân, hỏa diễm nóng rực, nhưng mơ hồ ẩn chứa khổng lồ sinh cơ. Thân là lục vĩ thiên hồ, tương đương với nhân loại thanh hư tu sĩ, mặc dù đạo hạnh không tại, nhưng nhãn giới cũng không có rơi chậm lại nửa phần. Nguyên bản tính tình đạm mạc lục vĩ thiên hồ lần đầu xuất hiện kịch liệt như thế cảm xúc ba động, hai mắt phát đỏ, thanh âm run nhẹ nhẹ, phượng hoàng diễm. Tiểu hữu thực sự là số may, vậy mà có thể được đến phượng hoàng lọt mắt xanh.
Tiểu hữu, ngươi nói giao dịch ta đáp ứng.
Này nguyên hỏa giám là của ngươi.
Một vệ sáng bật tới, cổ Thanh Hoàng tự tay vừa tiếp xúc với, bàn tay nhất thời nhiều hơn một cái nửa bàn tay lớn nhỏ viên hoàn, bên ngoài một vòng là màu xanh biếc ngọc hoàn, xanh tươi lướt át. Ngọc hoàn ở giữa thì là nạm một mảnh giống như kính không phải là kính màu đỏ lắc cắt, phía trên điêu khắc có một cái hình dạng xưa cũ hỏa diễm đồ đằng. Vẹn vẹn cầm trong tay là có thể cảm giác được này huyền hỏa giám cái kia hùng hồn nóng bỏng lực lượng.
Huyền hỏa giám, thiên hạ chí bảo, vạn hỏa chi tinh, rốt cục bắt vào tay.
Chương 44, tặng rất chương 44, tặng rất làm Thẩm Lý Hạ xuống hắc thạch động thời điểm, liếc mắt liền thấy Cổ Thanh Hoàng chính diện đối mặt liên tục không ngừng đem phượng hoàng diễm truyền tống đến một cái hồ yêu trong cơ thể. Tựa hồ là đang lợi dụng phượng hoàng diễm cho hồ yêu chữa thương.
Ai?
Thấy Thẩm Lý trong ngáy mắt, Tam Vĩ yêu hồ đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó liền hướng lấy Thẩm Lý công tới. Trước mắt là đại ca khỏi hẳn thời khắc mấu chốt, nàng tuyệt đối không cho phép có người tới quấy rối.
Thẩm Lý nhướng mày, một luồng khí thế tiêu tán ra, nhưng đối với này bất quá ngọc hư tầng 6 Tam Vĩ tiểu hồ yêu mà nói, cái kia thật giống như đối mặt Thái Sơn áp đỉnh một dạng, tái nhợt vô lực.
Chỉ một thoáng, ba chiều hồ yêu sắc mặt trở nên trắng bệch, ngốc lăng tại nguyên chỗ không biết làm sao.
Đừng động thủ, người một nhà.
Cổ Thanh Hoàng hô một tiếng, Thẩm Lý lúc này mới thu khí thế của mình.
Tam Vĩ yêu hồ như là bùn nhão một dạng co quắp trên mặt đất, trên mặt có chứa một tia lòng còn sợ hãi giống như hoảng sợ.
Nữ nhân này là ai, làm sao lại kinh khủng như vậy?
Lời nói khó nghe, nếu không phải là nàng kẹp chặt chặt, phòng trường sớm đã bị hù dọa loạn.
Thẩm Lý nhìn Lục Vĩ bạch hồ, nhỏ giọng lầm bầm một câu, Thanh Câu hồ tộc huyết mạch làm sao lại lưu lạc nhân giới?
Lúc này vô luận là Cổ Thanh Hoàng vẫn là Lục Vĩ tất cả cũng không có tâm tư lại để ý tới những chuyện khác, mãnh liệt phượng hoàng diễm một điểm chính xác một dọn đem Lục Vĩ trong cơ thể băng phiến xua đuổi tại một chỗ. Đồng thời phượng hoàng diễm kèm theo niết bàn lực lượng, phối hợp nhật tinh chữa trị đã thủng trăm ngàn lỗ thân thể.
Khoảng chừng qua khoảng một canh giờ, Cổ Thanh Hoàng đỗng nhiên mở mắt, kích động linh lực không cần tiền dưới vào Lục Vĩ trong cơ thể, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem tụ tập lại băng phiến bức ra.
Phốc suy,
Lục Vĩ mạnh mẽ phun một ngụm máu tươi, cái kia tiên huyết có chứa quỷ mẫu xanh dương, phun ở mặt đất lại gắng gượng đem phía dưới nóng bỏng nham thạch nóng chảy đông lạnh thành một đống băng.
Đại ca,
Tam Vĩ nhanh lên bay tới nâng lên Lục Vĩ yêu hồ, vẻ mặt lo lắng nói, đại ca, ngươi thế nào?
Không có sao chứ?
Lục Vĩ yêu hồ mặc dù sắc mặt trắng bệnh, khí tức yếu ớt, nhưng đôi mắt cũng không so với sáng sủa.
Tiểu Tam, không cần lo lắng, ta cho tới bây giờ cũng chưa có cảm giác tốt như vậy qua.
Lập tức Lục Vĩ xoay người đối với Cổ Thanh Hoàng xá một cái thật sâu, đa tạ ân nhân giúp ta khu trừ này băng phiến.
Một bên Tam Vĩ hồ đồng dạng kích động lệ xuống dưới, đa tạ ân nhân.
Cổ Thanh Hoàng lắc đầu, đứng lên đi, tu vi của ngươi ta cũng không có biện pháp khôi phục, chỉ có thể dựa vào chính ngươi một lần nữa tu luyện.
Lục Vĩ không chút nào để ý, bây giờ ta có thể nhặt hồi một cái mạng đã là may mắn tuyệt cùng, không còn dám xa cầu quá nhiều.
Cũng xin ân nhân lưu lại tục danh, ta Bạch Tiểu Lục sẽ làm hàm thảo kết hoàn.
Ta gọi Cổ Thanh Hoàng, hàm thảo kết hoàn thì không cần, chúng ta đây là công bằng giao dịch, ngươi cho ta huyền hỏa giám, ta tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa của ta.
Cổ Thanh Hoàng trầm ngâm một tiếng, các ngươi kế tiếp dự định như thế nào?
Bạch Tiểu Lục cùng Tam Vĩ Hồ nhìn nhau liếc mắt, lập tức nói ra, ta hiện tại tu vi mất hết, tiểu tam đạo hạnh chưa đủ, cho nên ta dự định trước tiên hồi Nam Cương thập vạn đại sơn, sự tình phía sau sẽ thấy nói đi.
Cổ Thanh Hoàng gật đầu, dạng này tốt nhất.
Đúng lúc này, một bên Thẩm Ly đột nhiên hỏi, ngươi biết Hồ Đế Bạch Chỉ sao?
Bạch Tiểu Lục sửng sốt, vắt hết óc một phen suy tư sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, vị đại nhân này, cáo nhỏ chưa từng nghe nói qua Hồ Đế Bạch Chỉ cái danh hiệu này.
Cổ Thanh Hoàng sắc mặt cổ quái,
Hồ Đế Bạch Chỉ,
vậy có phải hay không còn có Đế Cơ Bạch Tiễn?
Thật sự trộn lẫn một khối thôi.
Thẩm Ly, vậy ngươi còn có những thân nhân khác sao?
Bạch Tiểu Lục viền mắt một đỏ, ta bản còn có mẫu thân, thế nhưng tại 300 năm trước mẫu thân đem huyền hỏa giám giao cho ta sau liền triệt để mất tích, phòng trường đã bị.
Lời tuy nói xong, nhưng người khác có thể hiểu được có ý gì.
Cổ Thanh Hoàng mắt sáng lên, trong lòng suy tư chốc lát, nói ta ngược lại thật ra nghe nói tại phần hương cốc huyền hỏa đàn dưới quanh năm chấn một đầu cựu vĩ thiên hồ, không biết có phải hay không là.
Đồng nhiên, Bạch Tiểu Lục chính xác toàn thân người run rẩy, gắt gao kéo Cổ Thanh Hoàng cánh tay, ân nhân có thể nói là thật.
Không phải rất xác định, nhưng 89/10.
Nhất định là Bạch Tiểu Lục hai mắt thất thần, tự lẩm bẩm, vậy nhất định chính là ta mẫu thân, không nghĩ tới nàng còn sống, 300 năm.
Phần hương cốc nói, Bạch Tiểu Lục hai mắt đỏ ngầu, toát ra nồng nặc oán độc phẫn nộ màu.
Bình tĩnh Cổ Thanh Hoàng khẽ quát một tiếng, phần hương cốc cũng không phải là ngươi bây giờ có thể sống, trừ phi ngươi nghĩ đi cùng chịu chết.
Câu nói này như là một thùng nước lạnh đem Bạch Tiểu Lục từ đầu tới đến đuôi, đưa hắn từ mất lý trí biên giới kéo lại.
Không sai, ta muốn sống sót, ta nhất định phải cứu ra mẫu thân.
Cổ Thanh Hoàng gật đầu, hắn chỉ sợ này Bạch Tiểu Lục không biết sống chết đi tìm phần hương cốc phiền phức, đến lúc đó không làm được thậm chí đem mình dính líu vào. Tại không có thực lực nhất định trước đó, hắn cũng không muốn trêu chọc phần hương cốc. Được rồi, tất nhiên chuyện chỗ này, hai người các ngươi cũng tận mau rời đi, phần hương cốc người cũng không ngày liền muốn tới rồi. Bạch Tiểu Lục thu liễm trong lòng cửu hận, lần nữa hướng phía Cổ Thanh Hoàng cúi đầu, đa tạ ân công báo cho ta biết mâu thân tin tức, cái này địch trạm canh gác cũng xin ân công nhận lấy. Nói, Bạch Tiểu Lục trong tay xuất hiện một thanh như bạch ngọc địch trạm canh gác. Ngày khác ân công như đến năng cường, thổi lên xương trạm canh gác, ta cùng Tiểu Tam nhất định tại một nén nhang trong thời gian chạy tới, vì ân công ép buộc. Cổ Thanh Hoàng suy nghĩ một chút, tiếp nhận xương trạm canh gác, tốt, vậy ta thu. Bạch Tiểu Lục trên mặt sắc mặt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất, lần nữa bái một cái, sau đó lôi kéo Tam Vĩ Hổ rời đi hắc thạch động. Chờ hai con hổ ly đi rồi, Thẩm Ly lúc này mới ý vị thâm trường nhìn Cổ Thanh Hoàng, vừa rồi ngươi nói có chỉ cửu vĩ thiên hồ bị trấn áp tại cái gì huyền hỏa đàn dưới là chuyên môn đối với ta nói à? Ân Cổ Thanh Hoàng không có nguy biện, trong tay vướt huyền hỏa giám, trước đó ngươi hỏi ra hồ đế bạch chỉ thời điểm, ta liền suy nghĩ bọn hắn khả năng cùng trong truyền thuyết Thanh Khâu hồ tộc có quan hệ. Thẩm Ly gật đầu, đây cũng là suy đoán của ta, Thanh Khâu hồ tộc mặc dù tại linh giới, nhưng quanh năm ẩn cư tại 10 dặm rừng đảo, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thiên hồ huyết mạch lưu lạc đến nhân gian. Cổ Thanh Hoàng nửa đùa nửa thật nói không chừng là con tư sinh đâu. Hồ đế sống thời gian dài như vậy có cái đem cái con tư sinh cũng không đủ là lạ. Thẩm Ly cười lạnh một tiếng, đừng cho là chúng ta người của linh tộc với các ngươi nhân loại giống nhau mỗi cái hòa tâm củ cải. Ta hoài nghi ngươi này là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Hai người lẫn nhau đôi mấy câu, đột nhiên bầu không khí trầm mặc hạ xuống. Thẩm Ly như muốn mở miệng, nhưng mỗi khi lời nói đến bên mép nhưng thủy chung mở không nổi miệng. Đây là, Cổ Thanh Hoàng than nhẹ một tiếng, nói ra, tay nắm cửa mở ra. Thẩm Ly không biết vì sao, chỉ là đem thon dài bàn tay mở ra, một giây sau huyền hỏa giám liền rơi vào lòng bàn tay của nàng. Còn nhớ rõ trước đây ngươi tiễn ta Phượng Vũ thời điểm lời ta từng nói sao? Lúc đó ta nói muốn đưa ngươi một phần xứng với ngươi Phượng Vũ lễ vật, ân, chính là cái này Huyền Hỏa Giám. Cổ Thanh Hoàng buồn bã nói, này Huyền Hỏa Giám chính là vạn hỏa chi tinh, mặc dù không kịp trong truyền thuyết thần khí, nhưng cũng là thiên hạ nhất đẳng chí bảo. Này Huyền Hỏa Giám đặt ở trong tay ngươi mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Thẩm Ly đồng tử run rẩy, ngươi chính là nguyên do bởi vì cái này mới có thể tới chỗ này. Biết thời biết thế mà thôi, Cổ Thanh Hoàng không thèm để ý cười cười, vừa rồi ngươi cũng không nhìn đến, vừa không có nguy hiểm gì, chỉ là làm một cái giao dịch liền đơn giản lấy được Huyền Hỏa Giám. Ngươi sẽ không phải chướng mắt đồ chơi này a? Thẩm Ly bị chọc giận quá mà cười lên, nàng mặc dù là linh giới Bích Thương Vương, nhưng là vô pháp bỏ qua một kiện chí bảo phân lượng. Tại thần khí không ra điều kiện tiên quyết, chí bảo chính là trên đời này lợi hại nhất thần binh, để ở nơi đâu đều có thể làm nhất tộc chí bảo, trấn áp khí vận. Chỉ bất quá không nghĩ tới cư nhiên nhẹ như vậy lung lay đưa cho nàng. Cổ Thanh Hoàng a, Cổ Thanh Hoàng, ngươi để ta nên làm cái gì bây giờ mới tốt? Tấu chương nói, cảm tạ tăng tạng gội đầu dùng phiêu nhu bạn đọc nguyện phiếu chống đỡ. Chương 45, trăm năm ước hẹn chương 45, trăm năm ước hẹn làm gì ngẩn ra đâu? Không thích. Cổ Thanh Hoàng tại trước mặt phất phất tay, đem thất thần Thẩm Ly hoán trở về. Nếu là ngươi đưa, vậy ta sẽ không khách khí, thứ này đối với ta tác dụng quả thực rất lớn. Thẩm Ly muốn Huyền Hỏa Giám đặt ở trong lòng, sau đó vây vây tay, ngươi qua đây chút. Cổ Thanh Hoàng hơi hơi cúi đầu. Một giây sau, Thẩm Ly liền nhỏ bé ước lượng đầu ngón chân, hai người gắn bó liền va chạm vào một chỗ. Cổ Thanh Hoàng sửng sốt, chợt trở tay ôm lấy Thẩm Ly, quên mình hôn lên. Hai người quên mất thân phận của mình, quên mất chức trách của mình, giờ khắc này bọn hắn làm chỉ có chính mình. Khí tức giao hòa, nhiệt tình như hỏa. Không biết qua bao lâu thời gian, Thẩm Ly đẩy ra Cổ Thanh Hoàng, nhanh chóng xoay người, trong ánh mắt tình mê ý loạn tối lui, còn dư lại chỉ có không gì sánh được thanh tỉnh cùng bình tĩnh. Thẩm Bá, xích vũ thương như thiểm điện xẹt qua giữa hai người mặt đất, lưu lại một đạo sâu đậm vết rách. Thẩm Ly cũng không quay đầu lại nói ra, ta tuy nói qua ta nhìn chúng ngươi, nhưng thân ta hệ linh giới chúng sinh, cùng ngươi đã định trước không có kết quả, cho nên ngươi như trước kết hôn tự do, không cần lại vì ta ràng buộc. Ta xem ngươi cái kia lục sư tỷ liền còn chưa có nói xong, Cổ Thanh Hoàng liền cường thế cắt đứt Thẩm Ly, khi nào? Thẩm Ly hít sâu một hơi, tựa hồ lấy hết dũng khí, gàn từng chữ một, linh giới 3 tháng sau, chính là ta cùng tiên giới thông gia lúc. Linh giới 3 tháng, nhân gian 100 năm. 100 năm thời gian nhìn như dài dằng dặc, nhưng đối với tu sĩ mà nói, nhưng là như thời gian qua nhanh, ngắn ngủi như là hoàng lương nhất ngộ. Cổ Thanh Hoàng đỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng, tựa hồ muốn Thẩm Ly thân ảnh hòa tan đến đáy lòng mở dạng, miệng ra cuồng ngôn đạo, "Tốt, liền 3 tháng, sau 3 tháng ta nhất định sẽ bước vào linh giới, nhưng ta chuyến này cũng không phải tham gia hôn lễ của ngươi, ta muốn làm là cướp cô dâu. Ta nhất định phải làm cho ngươi cam tâm tình nguyện theo ta đi." Nói xong, Cổ Thanh Hoàng đi nhanh vượt qua khe hở, một thanh quất gia xích vũ thương đem đưa cho Thẩm Ly, như là đưa lên quân lệnh trạng, như nhau chưa hắn làm hứa hẹn giống nhau. Đơn giản, trịnh trọng. Quay lưng lại Thẩm Ly ánh mắt rung động, mặc dù cảm giác hy vọng xa vời, nhưng đáy lòng như trước không nhịn được nghĩ đến, vạn nhất thực sự có thể đâu. Bất quá rốt cuộc là trên chiến trường sát phạt đi ra Bích Thương Vương, chỉ bất quá mấy hơi thời gian cũng đã bình phục đáy lòng sóng lớn. Xoay người tiếp nhận xích vũ thương, Thẩm Ly thanh âm bình thản, đừng chỉ sẽ nói mạnh miệng, tiên linh hai giới thông gia cũng không phải là ngươi một cái nho nhỏ ngọc hư có thể chi phối. Chờ cái gì đạt được ta thực lực này, ngươi mới miễn cưỡng có tư cách đứng ở linh tôn trước mặt. Nói xong, cũng sẽ không cho Cổ Thanh Hoàng cơ hội nói chuyện, trực tiếp xẹt qua một đạo hồng quang lao ra hắc thạch động. Nàng sợ chính mình kéo dài nữa, liền thực sự không muốn rời đi. Rơi vào một chỗ trên đỉnh núi, Thẩm Ly mắt nhìn xuống phía dưới tiểu trì trấn,
phía sau mấy trăm đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện, vì một chân trên đất, thần sắc cung kính. Đứng ở phía trước nhất bất ngờ chính là Chư Phi tướng quân, Thượng Bác tướng quân cùng với cái kia Hắc Vương. Trừ cái đó ra, phía trên bầu trời trời u ám, sấm chớp rền vang, tại mây đen kia phía sau còn có rất nhiều quân đội ẩn giấu trong đó. Nhìn thật kỹ Thương Lập như rừng, đội hình trang nghiêm, tinh kỳ tế không, theo gió bay phất phới. Nay quần quận quân uy, để cho không ít âm thầm rình rập đại năng tu sĩ âm thầm liễu lưới. Nay linh giới gần ngàn năm qua đúng là có lần thứ hai quật khởi tư thế. Bất quá cô gái này đến cùng lai lịch gì, lại có lớn như vậy chiến trận. Thẩm Ly rất rõ ràng, nếu như không phải kiêng kỵ nhân giới tông môn thế lực, tạo thành nhân linh hai giới xung đột, tới nơi này quân đội sợ rằng sẽ vượt lên vài lần còn nhiều hơn. Vương gia, Linh Tôn có chỉ, mệnh vương gia lập tức phản hồi linh giới, không được sai sót. Thẩm Ly hừ nhẹ một tiếng, thanh âm vọng lại giữa thiên địa, xem ra lần này Linh Tôn là quyết tâm muốn bắt ta trở về. Ta thực sự là không hiểu nổi, ta linh giới người vì sao phải ngưỡng hắn tiên giới hơi thở. Vương gia Chư Phi tướng quân túi lầu nói, ngài biến mất hai ngày này đã cho Linh Tôn dẫn theo phiền toái rất lớn, Linh Tôn giận dữ, mong rằng vương gia đừng tại khư khư cố chấp. Thẩm Ly yên lặng không nói. Mắt thấy bầu không khí dần dần nghiêm trọng, Chư Phi tướng quân cắn răng một cái, ngay tại hắn chuẩn bị mạnh mẽ mang Thẩm Ly trở lại linh giới thời điểm, Thẩm Ly bỗng nhiên mở miệng, "Tốt, ta và các ngươi trở về." Đột nhiên chuyển mặt để cho Chư Bay Hòa Thượng Bắc hai vị tướng quân đầu tiên là sử sốt, lập tức đại hỉ, kể từ đó không thể tốt hơn. Bọn hắn cũng không muốn cùng Bích Thương Vương động thủ. Đa tạ vương gia thông cảm. Thẩm Ly sờ sờ trong ngực Huyền Hỏa Giám, lại cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm Cổ Thanh Hoàng vị trí phương hướng, vọt người bay đi trong quân đội. Hồi linh giới. Theo chân trời nồng hậu mây đen tiêu thất, thiên không một lần nữa rơi lại địa. Đối với những người bình thường khác mà nói chẳng qua là một hồi đột biến thiên tượng, nhưng đối với Cổ Thanh Hoàng mà nói nhưng là thiếu một người trọng yếu. Trong lòng thất vọng mất mát, ngũ vị tạp trần, nhưng Cổ Thanh Hoàng hay là dùng tốc độ nhanh nhất thu liễm hảo chính mình cảm xúc, thả người nhảy lên hướng phía tiểu chỉ trấn hóa hồng mà đi. Hắn cũng không có thời gian đến tiếp tục xuân đau thu buồn, trăm năm thời gian muốn chí ít đạt được sung hư thậm chí muốn đi dòm ngó nhìn trộm vậy quá hư cảnh, mặc dù cơ hội xa vời, nhưng là không phải không khả năng. Lớn nhất sức mạnh tự nhiên là đến từ chính trên cổ hắn treo mặt dây chuyển thượng cổ thần khí Côn Lôn Kính. Bắt được Côn Lôn Kính thời gian dài như vậy, hắn cũng coi như lấy ra một chút môn đạo đi ra. Này Côn Lôn Kính bình thường tác dụng không hiện, coi như một cái vô hạn lớn nhỏ không gian chữa vật dùng một chút, nhưng mỗi khi trong cơ thể hắn linh lực đạt được nhất định ngưỡng cửa thời điểm sẽ có đặc dị hiện ra. Như nhau phía trước công pháp còn có Nhật Nguyệt Kim Luân. Mà khi hắn tại Vô Tình Hải đem Càn Khôn Nhất Khí quyết đột phá đến Ngọc Hư tầng 9 lúc, linh lực cũng đã đạt được cánh cửa. Cũng không biết lần này Côn Lôn Kính có thể mang cho hắn cái gì kinh hỉ. Đi tới tiểu chỉ trấn, Cổ Thanh Hoàng nhanh chóng tại khách sạn mua một cái phòng, dặn điếm tiểu nhị đừng cho tới quấy rầy hắn sau, liền từ trên cổ lấy xuống Côn Lôn Kính. Theo linh lực liên tục không ngừng dưới vào, cái kia giản dị không màu mẻ như là một người bình thường đá Côn Lôn Kính bắt đầu toát ra ánh sáng lấp lánh. Cổ Thanh Hoàng trong lòng vui vẻ, linh lực càng là không cần tiền tràn vào Côn Lôn Kính. Liên quang mang đạt được lúc thích nhất, Côn Lôn Kính bỗng nhiên phát sinh một ánh hào quang sông thẳng mi tâm. Trong ngay mắt, trong đầu tựa hồ có cái gì đồ bật được mở ra. Cổ Thanh Hoàng đồng tử run nhẹ nhẹ, đếm không hết hình ảnh, đủ loại quen thuộc, chưa quen thuộc tên, như là tương hồ một dạng một tia ý thức nhét vào trong đầu của hắn. Lập tức, Cổ Thanh Hoàng nhắm hai mắt lại, Côn Lôn Kính vào giờ khắc này cũng mất đi quang mang, đánh rơi trong ngực của hắn. Linh giới, Bích Khung cung bầu trời. Long Phượng chính tường, vạn thú hí, quần quân pháp chỉ vang vọng toàn bộ linh giới. Bích Thương Vương Thẩm Ly, làm trái lệnh vua, một mình trốn đi nhân giới, giao trách nhiệm tại hắn Tuyết Tế Điện bên trong không được ra ngoài. Thẩm Ly mặt không đổi sắc, rất nhiều tướng sĩ trông coi dưới đi bộ đi vào Tuyết Tế Điện. Tuyết Tế Điện là linh giới rét lạnh nhất địa phương, liền không khí đều bị đọc lại thành có thể thấy được màu trắng sương mù, cực đoan gió lạnh thổi vào người tựu như cùng ngàn vạn cây châm nhỏ không ngừng đâm im. Thân là Hỏa Phượng Hoàng lại bị giam giữ đến như vậy băng lãnh đến xương chi địa, càng chưa nói một thân linh lực bị Linh Tôn tự tay đóng cửa, cái này chính là đối với nàng ngỗ nghịch lệnh vua nghiêm phạt. Bất quá sự thực lại không phải như vậy, chỉ thấy Thẩm Ly cùng lắm liệt liệt ngồi ở trên giường băng, một chân giẫm tại giường bệnh, cái chân còn lại cúi tại trên mặt đất. Trên tay còn cầm Cổ Thanh Hoàng chuẩn bị cho nàng bách hoa linh lung cao, quả thực phải nhiều tự tại có bao nhiêu tự tại. Có Huyền Hỏa Giám tại, này đến xương gió lạnh thổi vào người cũng chỉ cho là bình thường gió lạnh mà thôi. Thẩm Ly nhẹ nhàng sờ sờ Huyền Hỏa Giám, nội liễm nóng rực như cùng nàng nội tâm mở dạng, thật không nghĩ tới ở nhân gian thời điểm là ta che chở ngươi, trở lại linh giới ngược lại là ngươi này cái tiểu tu sĩ che chở ta. Chương 46, mới luân hồi. Chương 46, mới luân hồi. Thương Quốc Vương Thành, Hạo Kinh. Tại phồn hoa trên đường cái, một đống ăn mày đang ngồi chồm hổm ở góc nhà dưới, ánh mắt chết lặng nhìn người đến người đi. Thường thường kêu lên hai tiếng, hy vọng có người có thể bố thí mấy cái tiền đồng. Mặc dù tới tay sau cũng sẽ bị nơi này đầu rắn lấy đi đại bộ phận, nhưng dầu gì cũng có thể thay mấy cái bánh bao không đến mức chết đói. Mà ở rất nhiều đứa bé ăn xin bên trong, đã có một người có vẻ hơi không hợp nhau. Một thân quần áo mặc dù đồng nát, nhưng này ánh mắt lại tràn ngập linh động, thường thường còn có khổ não màu hiện lên. Cổ Thanh Hoàng một bên chịu nhịn trong bụng nói bụng, một bên đoán thầm, mẹ nó, khác xuyên việt giả tới tay trái ôm, tay phải ôm, đại sát tứ phương, ta xuyên việt tới không chỉ có là thân xuyên, còn giúp nước đến 10 tuổi. Đi tới nơi này cái thời kỳ sau, Cổ Thanh Hoàng lúc này mới kiến thức đến cái gì gọi là người như cỏ rác, một cái mạng thậm chí còn không chống đỡ được một cái bánh bao. Ngay từ đầu tới được hùng tâm tráng trí cuối cùng đều bị hiện thực làm hao mòn sạch sẽ. Bởi vì là thân xuyên, không có đường dẫn, không có bằng chứng, thậm chí mặc quần áo cùng hành vi cùng xung quanh đều tràn đầy không hợp nhau. Vì che giấu hai mắt người, Cổ Thanh Hoàng cố nén ác tâm cởi xuống một cái quần áo của thi thể mặc vào, lại đem chính mình làm cho rách rách dưới dưới, nhưng đeo trên cổ mặt dây chuyền nhưng thủy chung bị hắn tỉ mỉ giấu ở trên người. Cái này mặt dây chuyền dẫn hắn đi tới nơi này cái thế giới, nói không chừng thì có dẫn hắn trở về biện pháp. So với việc ở cái thế giới này ăn bữa hôm lo bữa mai, hắn càng hy vọng trở lại lúc đầu thế giới lặng lặng làm chính mình khảo cổ nghiên cứu. Hắn nghiên cứu cổ nhân, không phải là vì trở thành cổ nhân, bởi vì không có đường dẫn, cổ Thanh Hoàng lại là này bước tiểu hài tử răng dấp, vai không thể gánh, tay không thể nâng, chỉ có thể phẫn làm thiếp ăn mày, làm bộ một người cầm, lại hao tốn một phen tâm tư dung nhập vào đàm khất cái trong cơ thể lúc này mới có thể tạm thời bảo toàn tính mạng. Bất quá lại để cho hắn cả đời cũng làm một cái ăn mày đó là không có thể, hắn đang tìm kiếm một cái cơ hội, một cái xoay người cơ hội. Ngay tại cổ Thanh Hoàng suy tư chi tế, đột nhiên lại nhân đại gọi, quý nhân đi ra phát cháo miễn phí. Lời này vừa nói ra, chung quanh những này tiểu khất cái đôi mắt nhất thời sáng ngời, như là chó giữ chụp mồi giống như phần phật một tia ý thức hướng về đầu đường mà tới, rất sợ đi trễ một bước sẽ không có ăn. Cổ Thanh Hoàng đồng dạng nghe được câu này, đôi mắt lóe lên, cơ hội tới. Hắn đã sớm từ cái khác đứa bé ăn xin trong miệng nghe được có quý nhân mỗi tháng sẽ tới đầu đường phát cháo miễn phí, mà hắn nhẫn mại thời gian dài như vậy chính là đang đợi giờ khắc này. Chỉ cần bị cái này quý nhân coi trọng, vậy hắn tạm thời liền sinh mệnh không lừa bịp, không đến mức bị người buôn lậu coi trọng. Không có cùng những người khác một chỗ đi trước, mà là trước tìm một cái ao nước, đơn giản tẩy trừ một phen tay cùng khuôn mặt, rửa đi phía trên dơ bẩn, lộ ra coi như tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Lại nghe trên người không có quá nặng mùi vị khác thường, lúc này mới mặt mang dứt khoát hướng phía phát cháo miễn phí địa phương đi tới. Hắn biết làm như thế nguy hiểm, một khi không có bị quý nhân coi trọng, đợi hắn thậm chí so với làm ăn mày còn thê thảm hơn. Nhưng hắn không có biện pháp, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Nếu quả như thật thất bại, vậy hắn chỉ có thể chết trước một bước, chỉ chừa thuần khiết tại nhân gian. Chờ cổ Thanh Hoàng đi tới phát cháo miễn phí địa điểm trước, xung quanh đã có đứa bé ăn xin đang ngồi ở mặt đất tham lam uống cháo hoa, cái kia nhạt mẹo vô vị cháo hoa đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là ngon món ngon. Đi tới lều phát cháo trước, cổ Thanh Hoàng lúc này mới nhìn thấy phát cháo miễn phí lại là một cái duyên dáng sang trọng phu nhân, bên người theo mấy cái thị nữ. Xung quanh có vài chục thân phi thiết giáp hộ vệ bên dựng thân bên cạnh, ánh mắt như đao, đao trong tay nhận tùy thời đều có thể bạo khởi đả thương người. Xem ra này phu nhân thân phận không đơn giản, cổ Thanh Hoàng trong lòng thầm nhũ một tiếng, sau đó chậm rãi đi tới lều trước. Không lưng thật sâu bái một cái, cổ Thanh Hoàng nói phu nhân, có thể hay không bố thí ta một chén cháo loãng làm lấy đỡ đói. Gì? Một tiếng kinh nghi thanh âm vang lên, cái kia người quý phụ trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng phát cháo miễn phí cũng không phải một ngày hay hai ngày, thấy từ trước đến nay đều là ăn mày ở giữa vì một chén cháo loãng nói lời ác độc, đánh sống đánh chết. Hôm nay chợt nghe như vậy tao nhã lễ độ chào hỏi ngược lại giống như tại một đống trong cục đá phát hiện một khỏa chân châu, trong lúc nhất thời lại tới một chút hứng thú. Người này đứa bé ăn xin càng như thế có lễ phép, ngược lại cũng ngạc nhiên. Vừa lúc còn có cuối cùng một chén, liền đều cho ngươi a. Phu nhân thanh âm ôn nhuận, nghĩ đến là cái bụng dạ tốt, cổ Thanh Hoàng trong lòng còn có mấy phần tự tin, túi đầu tiếp nhận một chén so với người khác càng chủ một chút cháo loãng. Cổ Thanh Hoàng cũng không rời đi, cứ như vậy đứng ở bên cạnh từng điểm uống. Trong bụng hắn mặt cơ hồ không có thứ gì, vì không kéo cái bụng chỉ có thể từng miếng chậm rãi uống. Mà một màn tự nhiên bị cái kia phu nhân nhìn ở trong mắt, hai tử này mặc dù xuyên rách rách dưới dưới, nhưng tinh tế vừa nhìn lại bạch bạch nộn nộn, hành vi cử chỉ cũng rất có quy trình, nghĩ đến hai tử này chắc là gặp đại nạn mới lưu lạc đến nay. Nhìn cổ Thanh Hoàng, phu nhân bỗng nhiên nghĩ tới con trai của mình. Con trai mình cùng này đứa bé ăn xin tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng tao ngộ lại như vậy khác nhau trời vực, trong lúc nhất thời lại động lòng chắc ẩn. Bên kia, coi như cổ Thanh Hoàng có nữa ý quấy rầy, một chén cháo loãng có thể uống nhiều thời gian dài. Chậm rãi đem bát đặt ở bên cạnh bàn, cổ Thanh Hoàng không người một cái thật sâu, đa tạ phu nhân, ngày khác Thanh Hoàng tất báo này một bữa cơm tri ân. Nghe nói như thế, dân chúng chung quanh, ăn mày tất cả đều ầm ầm cười, ngay cả cái kia phu nhân thị nữ cũng không nhịn được che miệng cười trộm. Một cái ăn bữa hôm lo bữa mai ăn mày nói là muốn báo đáp quý nhân, này nói ra quả thực để cho người ta cười đến rụng răng. Tại mọi người cười vang bên trong, cổ Thanh Hoàng sắc mặt không thay đổi, chỉ là xoay người từng bước một rời đi. Bất quá theo dần dần rời xa, cổ Thanh Hoàng nhưng trong lòng nhịn không được lo lắng, lẽ nào hắn phải thất bại? Ngay tại hắn một lòng triệt để chìm xuống thời điểm, một đạo thiên lại chi thanh chợt ở sau người băng lên, "Tiểu gia hỏa, chờ một chút." Cổ Thanh Hoàng cố nén sắc mặt vui mừng, quay đầu lại đối với phu nhân túi đầu, "Phu nhân." Cái kia phu nhân đi tới cổ Thanh Hoàng bên người, quan sát tỉ mỉ một phen sau đó, trong ánh mắt vẻ hài lòng dần dần dày, "Ngươi tên là gì?" "Tiểu tử cổ Thanh Hoàng." "Tốt thanh tú tên, nhìn ngươi hiểu được vài phần lễ nghi, vừa bạn con ta thiếu một cái thư đồng, ngươi có thể nguyện ý." Nói thế một chỗ, xung quanh thị nữ sắc mặt nhất thời đổi, nhìn về phía cổ Thanh Hoàng ánh mắt tràn đầy ước ao. Còn như cái khác đứa bé ăn xin trên mặt càng là tràn đầy đố kỵ, hoan động. Rõ ràng đều là ăn mày, làm sao hết lần này tới lần khác là cái này tiểu bạch kiểm bị quý nhân nhìn chúng, từ nay về sau một bước lên trời. Cổ Thanh Hoàng trên mặt sắc mặt vui mừng rốt cục không nhịn được, trong lòng vung mạnh một cái dưới quả đấm, vội vã quỳ xuống đất, đa tạ phu nhân, tiểu tử nguyện ý. Đứng lên đi, lập tức theo ta trở về. Là. Đuôi bầm lắng xuống sau, cổ Thanh Hoàng rốt cục thở dài một hơi, mạng nhỏ tạm thời bảo vệ. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ thư đồng, vậy cũng so với ăn mày mạnh hơn nhiều. Rất nhanh, cổ Thanh Hoàng liền đi theo phu nhân đi trước nàng vị trí phủ đệ, bất quá càng chạy trong lòng hắn thì càng giật mình, nguyên do bởi vì cái này phương hướng bất ngờ chính là đi trước Khương Quốc Vương cung phương hướng. Nữ nhân này là vương hậu. Không không không, không đồng nhất là vương hậu, nói không chừng là một cái mỹ nhân phi tần mà thôi. Nhưng nàng nhi tử cũng là hoàng tử. Cổ Thanh Hoàng sắc mặt âm tình bất định, cho hoàng tử làm thư đồng, cũng không cần làm thái giám a. Chương 47, ta lại đi tới cổ Khương quốc. Chương 47, ta lại đi tới cổ Khương quốc. Người quý phụ lệnh thị nữ mang cổ Thanh Hoàng xuống dưới rửa mặt, lại thay quần áo sạch sẽ, cổ Thanh Hoàng tuấn mỹ dung mạo liền triệt để bày ra. Thậm chí cái kia tiểu cung nữ cũng không nhịn được đùa giỡn hai câu. Đối mặt tiểu cung nữ, cổ Thanh Hoàng đôi mắt đều nhanh muốn lật đến bầu trời, chỉ ngươi tài nghệ này, phóng tới giữa chân trong điếm cũng chính là trông cửa em gái tiêu chuẩn. Sau đó tại cung nữ dẫn dắt dưới, cổ Thanh Hoàng đi tới một châu nguy nga lộng lẫy cung điện bên trong, một người mặc màu đỏ long bào nam nhân đang ngồi ở chủ vị, người này chính là Khương Quốc Vương, Long Nguyên. Mà vừa rồi cái kia người quý phụ thì là Vương hậu Khương Ly. Trừ cái đó ra còn có một đại nhất tiểu, một nam một nữ hai cái tiểu hài tử đứng ở một bên, tò mò nhìn chằm chằm cổ Thanh Hoàng. Cổ Thanh Hoàng lặng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt rủ xuống, không xem thêm liếc chúng quanh. Thanh âm uy nghiêm vang lên, ngẩng đầu lên, để cho quả nhân nhìn một chút có thể làm cho phu nhân ta đều đáng giá tán thưởng nam nhi rốt cuộc bộ dáng gì. Cổ Thanh Hoàng ngẩng đầu, nhưng cũng không có nhìn thẳng. Tiểu tử này lớn lên ngược lại là tuấn tú, phu nhân ta nói ngươi có vài phần màu sắc đẹp đẽ, nói nghe một chút ngươi cũng biết chút cái gì. Đây là định thi giáo mình. Hồi thánh thượng, tiểu tử hiểu sơ tứ thư ngũ kinh mà thôi. Cổ Thanh Hoàng biết vâng lời đạo. Phía trên nam nhân kinh ngạc đến, nhìn ngươi tuổi tác không lớn lại hiểu được nhiều như vậy, ngươi cũng biết lừa gạt quả nhân kết cục. Cổ Thanh Hoàng thật sâu bái một cái, tiểu tử không dám. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền kiểm tra ngươi. Lập tức kia nam nhân liền tùy ý khảo giáo mấy cái vấn đề, cổ Thanh Hoàng cũng đều đáp bên trên, mặc dù hồi đáp tương đối trung dùng, nhưng là quả thực chứng minh hắn chưa ăn nói lung tung. A Di Đà Phật, Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, cổ Thanh Hoàng trong lòng hô to may mắn, may mà hắn là thực sự nghiên cứu qua tứ thư ngũ kinh, xem như lừa bị được. Cái kia người quý phụ đồng dạng cũng là vui vẻ ra mặt, dù sao cổ Thanh Hoàng là nàng tìm đến người, có thể hoàn mỹ như vậy thông qua khảo nghiệm, đó cũng là cho nàng mặt dài. Tốt, về sau ngươi chính là quả nhân nhi tử Long Dương Tư Đồng. Đa tạ thánh thượng, đa tạ vương hậu. Cổ Thanh Hoàng trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trên thực tế trong lòng đã sớm kinh đào hãi lãng, loạn sĩ bắt náo. Khương quốc, Long Dương. Này mẹ nó không phải trong lịch sử Khương quốc, mà là Tiên Kiếm Ba bên trong cổ Khương quốc. Này đáng chết mặt dây chuyền cư nhiên đem hắn dẫn tới Tiên Kiếm Ba trong thế giới, hay là tại kịch tình bắt đầu trước 1000 năm. Chờ kịch tình lúc mới bắt đầu, hắn đã sớm biến thành đất vàng một đống, xuyên biệt tới có ích lợi gì? Mặc dù có tất cả không hiểu, cổ Thanh Hoàng hiện tại cũng chỉ có thể khuất tùng hiện thực. Trong tiên kiếm là có tiên nhân tồn tại, cổ Thanh Hoàng tự nhiên là muốn tu tiên chứng trường sinh, chỉ bất quá hắn thân là thái tử Long Dương Tư Đồng, liền vương cung đều ra không được, nói gì bái nhập tiên nhân môn hạ. Huống chi muốn nói lớn nhất tiên nhân chính là hắn bên người vị này thái tử Long Dương, chỉ tiếc hắn đời này chỉ là phàm nhân. Cũng may vô luận là Long Quỷ vẫn là Long Dương tính cách đều rất không sai, cho dù hắn là một cái nho nhỏ tư đồng, nhưng là từ trước tới giờ không kinh thị. Cổ Thanh Hoàng cũng vui vẻ dạy bọn họ hai cái một ít đến từ đời sau thú vị trò chơi. Đến lúc này hai đi ba người ngược lại cũng chung đụng cực kỳ vui vẻ. Bất quá vì đếm thử mình là hay không có thể cải biến Khương quốc kết cục, cũng bị hứa hẹn cái kia một bữa cơm tri ân, cổ Thanh Hoàng tại triệt để đạt được Long Dương người một nhà tín nhiệm sau liền tại lúc rồi danh len lén bắt đầu học tập quân sự sách lược, bài binh bố trận phương pháp. Thậm chí mượn lấy dân gian phương sĩ chi lưu treo gẹo mãi ra hắc hỏa dược. Mặc dù so sánh hậu thế hỏa dược kém xa lắm, nhưng ở thời đại này đúng là thật sự đề cao Khương quốc quân lực. Cổ Thanh Hoàng cũng dựa vào này một hiến kế tiến vào Khương quốc thánh thượng Long Nguyên trong tầm mắt, chính thức được thu làm nghĩa tử, thường ngày có thể cùng Long Dương một chỗ học tập. Bí mật hắn cùng Long Dương ở giữa lấy gọi nhau huynh đệ, cũng xưng Long Quỷ vì muội muội. Bất quá cổ Thanh Hoàng thủy chung cũng chưa có quên mục đích của chính mình, mỗi ngày đều sẽ tiêu phí đại lượng thời gian luyện tập võ nghệ, nghiên cứu sâu trị quân thao lược. Cuốn Vương lại bắt đầu cuốn. Có đôi khi ngay cả Long Dương đều oán giận phụ hoàng mỗi ngày ưa thích bắt hắn làm so sánh, nghĩ hết tình chơi một chút còn thời thời khắc khắc lo lắng sẽ có hay không có một đôi mắt ở phía sau nhìn chằm chằm. Còn như Long Quỷ, nàng tuổi tác nhỏ hơn, mỗi ngày cũng chính là ưa thích quấn quýt lấy nàng hai cái ca ca theo nàng chơi đùa, không buồn không lo, vô cùng đơn giản. Cổ Thanh Hoàng thật muốn Long Quỷ một mực như vậy vui sướng sống được. Trong nháy mắt ở giữa, thời gian 5 năm trong chớp mắt. Một năm này Dương quốc nhẹ nâng đao qua, cử binh xâm phạm, Khương quốc kiệt lực ngăn cản, mặc dù có hắc hỏa dược chi uy, nhưng thực lực của một nước chênh lệch ở chỗ này, trên cơ bản thua nhiều thắng thiếu. Đồng dạng cũng là ở nơi này một năm, đã 15 tuổi Cổ Thanh Hoàng hướng Long Nguyên đưa ra muốn đích thân lên chiến trường. Long Nguyên do dự mãi sau đồng ý Cổ Thanh Hoàng tình cầu. Rời đi vương điện sau, Cổ Thanh Hoàng gặp được Long Dương cùng Long Quỷ. Long Dương đứng ở trên bậc thang khí vũ hiên ngang, nhưng này một đôi mắt lại sắc bén như lao, chữ câu câu nhìn chằm chằm Cổ Thanh Hoàng, ngươi muốn lên chiến trường. Là Cổ Thanh Hoàng gật đầu. Không được, ta không đồng ý, ngươi mới 15 tuổi thái tử điện hạ. Cổ Thanh Hoàng dứt khoát cắt đứt Long Dương mà nói tiếp, ta mấy năm nay đến đọc thuộc quân sự thao lược vì chính là có thể có một ngày đến giúp nghĩa phụ, đến giúp ngươi, thực hiện bách tính ăn cư lạc nghiệp kỳ vọng. Cho nên về tình về lý ta đều phải đi. Yên tâm, Cổ Thanh Hoàng để cho mình giọng của trở nên thoải mái hơn một ít, nói là lên chiến trường, kỳ thực chính là đi theo nghĩa phụ phía sau đánh một chút ra tay mà thôi, yên tâm đi. Long Dương lặng lẽ. Chỉ bất quá Long Vịt nhưng là đôi mắt đỏ bừng nhìn Cổ Thanh Hoàng, nước nở nói, Hoàng ca ca, ngươi nhất định phải an toàn trở về a. Cổ Thanh Hoàng cười sờ sờ Long Quỷ ý thức, đó là tự nhiên, Long Quỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ an toàn phản hồi. Rất nhanh, theo Long Nguyên lên chiến trường sau, Cổ Thanh Hoàng dùng ngắn nhất thời gian quen chiến trường sát phạt, dùng võ nghệ trên chiến trường đại sát tứ phương, lợi dụng quá khứ bản thân kiến thức cùng học tập đến bài binh bố trận bắt đầu hai nước trên chiến trường bộc lộ tài năng. Đủ loại chưa bao giờ nghe binh pháp để cho Dương quốc quân đội bại một lần lại bại, Cổ Thanh Hoàng tại trong quân đội uy vọng một lít lại tăng. bởi vì Cổ Thanh Hoàng mỗi lần lên chiến trường đều biết dùng mặt nạ ác quỷ che khuất dung mạo của mình, đồng thời trong quân người đều sẽ tôn xưng một tiếng Cổ tướng quân. Ai biết bị Dương Quốc tướng sĩ nghe xong đi, nghe nhầm đồn bậy phía dưới, Cổ Thanh Hoàng vậy mà nhiều hơn một cái quỷ tướng quân xưng hào. Này không chỉ có là đối với hắn bề ngoài miêu tả, đồng dạng cũng là đối với hắn dụng binh như thần, quỷ mị vô tung chân thực vẽ hình người. Thời gian 3 năm, Cổ Thanh Hoàng chưa từng tên tiểu tốt trở thành Khương Quốc đệ nhất đại tướng quân, đem Dương Quốc xâm phạm binh triệt để chống lại biên giới ở ngoài. Cổ Thanh Hoàng vốn định thừa thắng xông lên, triệt để diệt Dương Quốc. Nhưng thế nhưng mấy năm liên tục chinh chiến, Khương Quốc cũng đã tổn thương nguyên khí nặng nề, vô lực tái chiến, chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức. Xa cách 3 năm, làm Cổ Thanh Hoàng lần nữa trở lại Hạo Kinh thời điểm, bên trong thành tinh kỳ lay động, chiến trống vang trời, dân chúng đường hẻm hoang nên, mong mỏi cùng trông mong. Thấy bách tính nụ cười trên mặt, chẳng biết tại sao, Cổ Thanh Hoàng cái kia đã sớm mệt mỏi tâm tựa hồ lần nữa đổ đầy sức sống. Đây hết thảy đều là đáng giá. Trở lại vương cung, mừng rỡ Long Nguyên không chỉ có ban thưởng Cổ Thanh Hoàng, thậm chí còn chuyên môn cử hành khánh công yến, cùng quốc cùng chúc mừng. Bên cạnh các đại thần cũng đều nhao nhao châu đầu ghé tai, tán thưởng không thôi, Cổ tướng quân thật là đương thời mạnh tướng, chiến công hiển hách, chiều ta không phải lo rồi. Đúng vậy a, có Cổ tướng quân tại, biên cương có thể bảo vệ thái bình. Bên hai tán thưởng cũng không có để cho Cổ Thanh Hoàng nội tâm có quá nhiều sóng lớn, chỉ có khi nhìn đến nghĩa phụ nghĩa mẫu nụ cười trên mặt lúc mới có thể khẽ cười một tiếng. Nói không chừng hắn thực sự có thể thay đổi Khương Quốc lịch sử. Chương 48, đính hôn chương 48, đính hôn buổi tối, gió mát phất phơ. Cổ Thanh Hoàng một người ngồi ở trên bậc thang nhìn đầy trời sao. Lúc này phía sau bỗng nhiên đi ra một hồi tiếng hô, Cổ Thanh Hoàng đầu cũng không hồi, trở tay bắt được một bầu rượu. Cũng biết ngươi ở nơi này, từ nhỏ ngươi liền không thích chỗ quá náo nhiệt, Long Dương một cái xoay người, dáng người mạnh mẽ vượt qua thạch lan, ngồi ở Cổ Thanh Hoàng bên cạnh. Cổ Thanh Hoàng khép cười một tiếng, biết còn nói, cùng những cái kia thần tử ly quang giao thoa còn không bằng đơn giản ăn một bữa cơm rau dưa tới thoải mái. Cái này phụ hoàng đã sớm chuẩn bị xong, ngày mai đến trong cung cùng nhau ăn cơm, theo chúng ta mấy cái. Trầm mặc vài giây, Long Dương bỗng nhiên hít một tiếng, Thanh Hoàng, mấy năm nay khổ cực ngươi. Cổ Thanh Hoàng sửng sốt, lập tức bỗng nhiên vỗ một cái Long Dương bả vai, cười mắng, bớt đi những này phiến tình biểu diễn, bảo vệ quốc gia nói cái gì khổ cực không khổ cực. Long Dương buồn bực một ngụm rượu, thật sâu phun ra một ngụm ngất khí, ta nói chính là thực sự, mấy năm nay ngươi chinh chiến bên ngoài, tìm sống trong chết không biết bao nhiêu lần, trái lại ta cả ngày trong cung không có việc gì. Ta có lúc đang suy nghĩ, ta thật có thể làm tốt Khương Quốc thái tử sao? Ta thật có thể đảm đương nổi Khương Quốc dân chúng gánh nặng sao? Long Dương Cổ Thanh Hoàng tay phải hung hăng vỗ vào Long Dương trên vai, ánh mắt kiên định, ngươi là Khương Quốc thái tử, tương lai Khương Quốc thánh thượng, người khác có thể mê man thế nhưng ngươi không được. Mấy năm nay nghĩa phụ nghĩa mẫu đối đãi ta như là thân tử, chúng ta cũng là từ nhỏ đến lớn huynh đệ. Vô luận như thế nào ta đều sẽ đứng ở trước người của ngươi, trở thành sắc bén nhất kiếm, kiên cố nhất kiên. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, Dương Quốc đại bại, thực lực của một nước bị hao tổn, trong khoảng thời gian ngắn vô lực nhấc lên chiến sự, lúc này chính là chúng ta Khương Quốc nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục quốc lực cơ hội tốt. Mà ngươi nhất định sẽ kế thừa nghĩa phụ ý chí, dẫn dắt Khương Quốc chung kết loạn thế, dẫn dắt bách tính an khang lập nghiệp. Long Dương ánh mắt rung động, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Cổ Thanh Hoàng cư nhiên đối với hắn có lớn như vậy kỳ vọng. Ngươi thực sự cho là ta có thể làm được không? Cổ Thanh Hoàng gật đầu, đương nhiên, ngươi nhưng là Long Dương thái tử. Tốt. Long Dương đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy thiếu niên giống như hăng hái, giơ lên trong tay bầu rượu, la lớn, Thanh Hoàng, ta muốn ngươi theo ta một chỗ chung kết loạn thế, để cho Khương Quốc bách tính qua giàu có và đông đúc sinh hoạt. Thấy thần thái phi dương Long Dương, Cổ Thanh Hoàng chỉ cảm thấy mệt mỏi của mình tâm lại trẻ vài phần, đồng dạng đứng lên hô, huynh đệ chúng ta liên thủ, nhất định sẽ không ai địch nổi, đến lúc đó Khương Quốc mỗi một tấc trên đất đều nở đầy hoa hướng dương. Ha ha ha. Quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy. Làm. Làm. Tại rộng rãi thành cung bên trong, hai cái thiếu niên mười mấy tuổi một bên trẻ chén vừa hướng tinh không lập xuống nhất khí phách hào hùng lời hùng tráng. Đối với Thanh Hoàng, ta len lén nói cho ngươi một việc. Uống có chút hun say Long Dương thất tha thất thể ôm Cổ Thanh Hoàng bả vai, thấp giọng nói ra. Cổ Thanh Hoàng thuận tay đem đã chống bầu rượu ném xuống, đồng thời nói ra, chuyện gì? Hừ hừ, Long Dương cười xấu xa một tiếng, trước một trận. Ta. Nấc. Ta đi mẫu hậu tập cung. Ngươi đoán một chút xem ta nghe được cái gì? Cổ Thanh Hoàng lảo đảo, ánh mắt mê ly, ta làm sao biết? Hắc hắc, ngươi khẳng định đoán không được. Phu hoàng ta dự định. Tướng. Long quỷ gả cho ngươi. Bình một tiếng, bầu rượu té xuống đất. Nguyên bản có chút men say Cổ Thanh Hoàng nhất thời thanh tỉnh không ít, không dám tin nhìn Long Dương, điện hạ, ngươi đùa giỡn à? Không phải Cổ Thanh Hoàng không thích Long quỷ, mà là người nào không biết Long quỷ chính là bọn họ cục cưng quý giá, ngậm trong miệng sợ hóa, nâng trong tay sợ ngã. Bọn hắn chịu để cho Long quỷ gả cho chính mình. Cổ Thanh Hoàng cái này có chút coi nhẹ mình, hắn từ nhỏ đã tại Long Nguyên phu phụ mí mắt lớn lên, chí mưu khôn ngoan võ nghệ đều là nhất đẳng, nhân tài như vậy tự nhiên xứng đôi con gái của mình Long quỷ. Dĩ nhiên không phải trò đùa, Long Dương nói ra. Cổ Thanh Hoàng gãi gãi đầu, cái kia, Long Quỷ nghĩ như thế nào? Còn có thể nghĩ như thế nào? Long Dương chép miệng, báo cho biết một chút, trước đây ngươi mang về hai bộ quảng tụ lưu tiền váy, nàng mặc đi tới sẽ không cởi ra qua. Bất quá ngươi nếu như không nguyện ý, vậy ta phải đi cho phụ hoàng cùng mẫu hậu nói một câu, ngược lại trong triều những đại thần kia mỗi ngày để cử con gái của mình, ta nghe lấy đều phiền. Lúc này, phía sau hai người đột nhiên vang lên một đạo sốc xếp tiếng bước chân cùng với từ từ đi xa tiếng khóc. Mà cá nhân là ai, không cần phải nói cũng đều có thể minh bạch. Điện hạ, ngươi ta cái gì ta, còn không mau đuổi theo, cẩn thận muội muội ta tìm mẫu hậu cáo ngươi dáng. Cổ Thanh Hoàng bất đắc dĩ đứng dậy, điều chỉnh mấy lần hô hấp sau, thả người nhảy lên, đạp khinh công hướng phía Long Quỷ đuổi theo. Hắc hắc. Long Dương nhìn đi xa Cổ Thanh Hoàng cười nhẹ một tiếng, hắn vừa rồi chính là cố ý nói như vậy, bằng không chờ Cổ Thanh Hoàng chính mình mở khiếu, còn không biết tới khi nào có thể. Bên kia, Long Quỷ một cái tiểu phiến tử nha đầu làm sao có thể chạy quá thân nghi ngờ võ nghệ Cổ Thanh Hoàng, chỉ bất quá mấy hơi thời gian đã bị đuổi theo. Long Quỷ, muội muội. Cổ Thanh Hoàng kéo lại Long Quỷ. Long Quỷ khóc lê hoa đái vũ, ý thức bước sang một bên nhìn cũng không nhìn, nước nở nói: "Thanh Hoàng ca ca nếu như không nguyện ý cùng Long Quỷ đính hôn cũng không nhất định miễn cưỡng, ta cái này đi tìm phụ hoàng cùng mẫu hậu." Cổ Thanh Hoàng dưới tình thế cấp bách một tay lấy Long Quỷ ôm vào trong ngực, liền vội vàng nói: "Ta nguyện ý." Long Quỷ lập tức đình chỉ dãy rủa, giọt nước mắt tại trong hốc mắt rung động lại không chảy xuống, chóp mũi phím hồng, môi nhấp nhẹ: "Thanh Hoàng ca ca, ngươi nói nhưng là thực sự." "Đó là tự nhiên, Long Quỷ đáng yêu như vậy, trên trời dưới rất có ai sẽ không thích đâu." Thẳng thừng như vậy khen lại chọ chúng Long Quỷ tiểu nữ nhi nhà tâm tư, tiếu lệ khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời một đỏ, "Thanh Hoàng ca ca, cũng biết kể một ít làm người yêu mến mà nói." Đột nhiên, Long Quỷ phát hiện mình tại Cổ Thanh Hoàng trong lòng, nhất thời kinh hô một tiếng, mặt mang chiều hồng, thẹn thùng vội vã quay đầu bỏ chạy, quá cương chạy chưa được hai bước lại quay đầu trở về, ngón tay không ngừng xoa nắng góc áo, "Thanh Hoàng ca ca, Long Quỷ cũng rất thích ngươi. Còn có, ngày mai ngươi nhất định phải tới." Còn không đợi Cổ Thanh Hoàng hồi đáp, Long Quỷ cũng đã thẹn thùng che mặt chạy ra. Ngay kế, ở trong cung trên gia hiến, Long Nguyên liền đưa ra muốn đem Long Quỷ gả cho Cổ Thanh Hoàng sự tình. Cổ Thanh Hoàng tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Bất quá bởi vì Long Quỷ tuổi tác còn nhỏ, cho nên đặt trước hôn, chờ thêm 2 năm lại thành thân. Thấy nữ nhi mình trên mặt ngượng ngùng, vô luận là Long Nguyên vẫn là Khương Vương hậu trên mặt cũng đều lộ ra nụ cười hiền lành. Ngay cả Long Dương cũng là thật tình vì mình huynh đệ cùng muội muội cảm thấy chúc phúc. Một tháng sau, Cổ Thanh Hoàng cùng Long Quỷ chính thức đính hôn, toàn bộ Hạo Kinh đại yến 3 ngày. Đính hôn sau đó, Cổ Thanh Hoàng cũng không có vì vậy mà thư giãn, ngược lại đối với quân đội đầu nhập vào càng nhiều tinh lực, mở rộng chỉnh đốn và cải cách, tăng mạnh huấn luyện, đề cao chiến lược. Đương nhiên, lúc rỗi danh cũng không có ít đeo Long Quỷ đi ra chơi một chút, bồi dưỡng một chút cảm tình. Chuyện dư thừa không làm được, vẫn không thể kéo kéo tay. Long Dương cũng chính thức bắt đầu tiếp xúc triều chính, ban bố một loạt chính sách cùng dân nghỉ ngơi. Khương quốc thực lực của một nước đang từng bước khôi phục, hết thảy đều hướng tốt phương hướng phát triển. Nhưng như vậy an ổn sinh hoạt chỉ bất quá duy trì không đến thời gian một năm, Việt quốc khởi binh, vẹn vẹn 2 tháng, Dương quốc đô thành bị phá, Việt quốc binh mã chỉ huy xuôi nam, hỏa lực tập trung 200.000 trực bức Khương quốc. Làm Khương quốc tướng quân, Cổ Thanh Hoàng bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa mặc giáp ra trận. Chương 49 một người giữ ải vạn người không thể qua, chương 49 một người giữ ải vạn người không thể qua, nhìn xem người khoác xuyên huyền giáp, mặt mang mặt nạ ác quỷ Cổ Thanh Hoàng Long Quỷ khóc khóc không thành tiếng, gắt gao lôi kéo không muốn để cho hắn rời đi, nhưng Cổ Thanh Hoàng lại chỉ là nhẹ giọng an ủi Long Quỷ: "Đừng sợ Long Quỷ, ta nhất định sẽ trở về với ngươi." Nói đi, Cổ Thanh Hoàng nhìn về phía Long Dương, trong đó hàm nghĩa không cần nói cũng biết, nhất định muốn bảo vệ tốt nàng. Long Dương gật đầu. Quỷ tướng quân lần nữa buông xuống chiến trường, giống như một cây định hải thần châm cho các tướng sĩ mang đến hết sức dũng khí. Vừa xuất hiện, Cổ Thanh Hoàng liền dùng tiểu cổ kỳ binh đánh lén Việt quốc quân doanh, thiêu hủy lương thảo, đồng thời phái ra quân đội quấy rối, cuối cùng cự đại quân tại bên ngoài thành, áp chế Việt quốc một đường xuôi nam, thế như trẻ che thế. Các tướng sĩ khí đại trấn, nhưng Cổ Thanh Hoàng trong lòng mây đen lại càng ngày càng dày đặc. Hai nước quốc lực cách xa, tăng thêm Khương quốc những năm gần đây mấy năm liên tục chinh chiến, quốc lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, đối mặt Việt quốc kim qua thiết mã không khác châu chấu đa xe. Bất quá tướng sĩ bảo vệ quốc gia vốn là chức trách, cho nên vô luận như thế nào cũng đều không thể để cho thành phá quốc vong. Hắn cũng tuyệt đối không thể để cho chờ hắn trở về nữ hải biến thành vòng quốc nô. Thành đá bên ngoài, giết lẫn nhau thanh âm, tại 3 tháng qua chưa từng chân chính ngừng. Tại cái này nho nhỏ thành đá bên ngoài, Khương Vượt hai nước đã triệt để giết đỏ cả mắt, mỗi ngày giết lẫn nhau không ngừng, trực tiếp đem cái này thành đá đã biến thành một tòa huyết đục nơi say bột. Đầu tương nhuốm máu, khắp nơi tử thi. Việt quốc đại quân gào thét chú lên, vung vẩy binh khí, hướng về thành đá công tới. Trên đầu thành, thưa thất lác đác cung tiễn bắn ra, bách tính nhà xà nhà bị coi như gỗ lăn thông trên tường thành bỏ ra, nện ở phía dưới Việt quốc binh sĩ trên thân. Bây giờ Cổ Thanh Hoàng một thân huyền giáp rách tung tóe, mơ hồ còn có thể trông thấy phía dưới nhuốm máu dây vải, tay trái cầm đao tay phải cầm đường, tại trên tường thành dục huyết phân chiến, một bộ đã giết mắt đỏ bộ dáng. Việt quốc trên trận địa, cầm đầu trung niên tướng lĩnh sắc mặt khó coi, hung hăng đập một cái thủ hạ xe cột. Đồng dạng binh lực, hắn không đến 3 tháng liền có thể công phá Dương quốc đô thành, nhưng đối mặt Khương quốc lại công không được một cái tiểu thành phố lịt lệ dốc. Có thể đem tập kích chiến đánh thành công thành chiến, liền xem như thành công hắn cũng trên mặt tối tăm. Tốt, hảo một cái quỷ tướng quân, đáng hận. Có thể giết. Trung niên tướng lĩnh đối với Cổ Thanh Hoàng hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng làm một quân nhân, lại vẫn luôn đối với hắn có lưu một phần kính ý, chiêu hàng không nghe, vàng bạc tài bảo không lấy, quan to lộc hậu không cần, thuật ý như vậy có huyết tính quân nhân hắn thở bình sinh hiếm thấy. Bất quá đáng tiếc, lập trường khác biệt, đều vì mình chủ. Hôm nay, thành đá nhất thiết phải thành phá. Phân phó, thành đá lúc này quân giới hao hết, hôm nay nhất định muốn nhất cổ tác khí cầm xuống thành đá giành chức giả ban thượng kim ngàn lượng, cầm xuống quỷ tướng quân thủ cấp giả ban thượng kim ngàn lượng, thượng thiên hộ hầu, phá thành sau đó trong thành 3 ngày không phong đao, dám nói lui về sau một bước giả. Nghe được tướng quân hứa hẹn, nguyên bản khí thế có chút suy sụp Việt quốc tướng sĩ lập tức sĩ khí chấn động, gào thét hướng về đầu tường bỏ đi. Nhìn xem lần nữa giống như thủy triều đánh tới ô ương ương quân đội, Cổ Thanh Hoàng mặt tràn đầy mệt mỏi, nhẹ a một tiếng, ném đi trong tay đã cuốn lưỡi đao đại đao, lảo đảo cầm lấy Khương quốc cờ xí đứng ngoài cửa thành. Nhiều một người đã đủ giữ quan hải vạn phu mạc địch tư thế. Bên hai giết lẫn nhau âm thanh dần dần đi xa, hồi tưởng lại hắn xuyên qua tới trong gần 10 năm, giống như là hết thảy đều giống như là phát sinh hôm qua. nghĩa phụ, nghĩa mẫu, Long Dương, còn có Long Quỷ. Bọn hắn bây giờ cũng đã rời đi Hạo Kinh à, về sau coi như cái phổ thông bách tính cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Việt quốc lực cường, Thương quốc lực yếu, hai nước chênh lệch không phải bài binh bố trận liền có thể triệt tiêu, một mình hắn lực lượng cuối cùng ngẫu nghịch không được lịch sử này dòng lũ vết bánh xe. Thương quốc cuối cùng vẫn là muốn diệt vong. Bất quá hắn vẫn có một chút tư tâm, hy vọng Long Dương mang theo Long Quỷ có thể sống sót. Cho nên tại biết vô lực hồi thiên sau, hắn liền đã phái tướng sĩ trước một bước mang theo chính mình mật tín trở về Hạo Kinh, để cho nghĩa phụ mang theo Long Quỷ bọn hắn mau chóng thoát đi Vương đô. Hắn nhưng là tử thủ thành đá, vì bọn họ tranh thủ nhiều thời gian hơn. Thành đá bách tính đã sớm bị đuổi tản ra, thậm chí một bộ phận binh sĩ cũng đều bị giải tán, ở tại trong thành chỉ còn lại một chút không muốn cứ thế mà đi tử trung. Có thể nói ngoại trừ còn lại mười mấy người, bây giờ thành đá chính là một tòa thành không. Bất quá liền xem như một tòa thành không, cổ thanh hoàng cũng không nguyện ý cứ như vậy không công lưu cho càng binh, như thế nào cũng muốn kiếm lời đủ vốn mới được. Bằng không hắn vị xuyên việt giả này không phải trắng xuyên qua. Giết! Cổ thanh hoàng lần nữa hướng về càng binh đánh tới, mũi thương một điểm hàn mang loé sáng, chung quanh 7-8 người trong nháy mắt mất mạng, thương như du long, lại là hơn 10 người ngã xuống. Lúc này cổ thanh hoàng giống như là một cái hình người binh khí, không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, tại trong càng binh đại sát tứ phương. Một người thủ thành, trọng thương vẫn chạm địch mấy ngàn, toàn thân đẫm máu, dưới chân thây nằm vô số. Nhưng cuối cùng, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Phốc phốc, một đạo trường mâu quán xuyên bộ ngực của hắn, lại có một thanh trường kiếm đâm vào bắp đùi của hắn, mà cổ thanh hoàng bây giờ lại ngay cả giơ tay lên khí lực cũng không có. Việt quốc binh sĩ đầu tiên là sững sờ, lập tức cuồng hỉ, hắn không còn khí lực. Giết! Mau giết hắn! Vô số mắt buốt hồng quang binh sĩ đơn giản thăm dò sau đó cùng nhau xử lý, giống như ác quỷ hướng về cổ thanh hoàng cắn xé mà đi, đều nghĩ từ trên người hắn gặm khối tiếp theo huyết đủ, tới vì chính mình đọ sức một cái tiền đồ. Thời khắc hấp hối, hắn tựa hồ nghe được Long Dương âm thanh, tựa hồ thấy được hắn một mực chú tâm bảo tồn mặt dây chuyển trận bộ phát ra một hồi quang mang, đem nhục thể của hắn mang đi ký ức biến mất. Cổ thanh hoàng cái kia vô thần đôi mắt dần dần xuất hiện một tia ánh sáng. Thật lâu, cổ thanh hoàng lúc này mới thở dài một ngụm trọc khí, ánh mắt phức tạp cầm lấy trong ngực côn luân kính, tinh tế quan sát lấy. Ngươi nói cho ta biết vừa rồi ta nhìn thấy ký ức đến tột cùng là hoàng lương nhất mộng, điệp mộng trang chu, vẫn là đi qua ta chân thực kinh nghiệm. Nếu như chỉ là một giấc mộng đó còn dễ nói, nếu như là chân thực phát sinh, vậy đã nói rõ hắn không phải vừa tới thế giới này, mà là đã sớm đi tới, thậm chí còn xuất hiện tại ngàn năm phía trước. Kết hợp chu nhất tiên phía trước nói hắn là không vào luân hồi người, cổ thanh hoàng càng thêm có khuynh hướng cái sau. Chỉ có điều làm sau khi hắn chết, sau khi xuyên việt ký ức sẽ bị phong tồn đến trong côn lôn kính, tiếp đó côn lôn kính sẽ đem thân thể của hắn khôi phục, tiếp lấy hắn xuyên qua lúc ký ức đem hắn lần nữa thả vào thế giới này. Quá trình này có chút giống như là trước đó đọc tiểu thuyết một loại nào đó mô phỏng văn. Bất quá người ta cũng là văn tự mô phỏng, hắn thật sự trải qua ngắn ngủi nhưng lại đặc sắc một đời. Ký ức giải phong sau, đối với hắn bản thân cũng không có ảnh hưởng, bởi vì vô luận là ngàn năm trước đây quỷ tướng quân vẫn là bây giờ thanh vân môn đệ tử, cũng là cổ thanh hoàng. Không chỉ có linh hồn không thay đổi, thậm chí ngay cả nhục thể đều không biến. Chẳng qua là tại côn lôn kính tác dụng phía dưới một lần nữa phát dục một lần thôi. Xem ra trở lại Lạc Hà phong sau, còn muốn đi tìm một chút có liên quan Khương quốc lịch sử điện tịch. Trí nhớ của hắn chỉ lưu lại đến chết phía trước, sau khi chết sự tình hắn tự nhiên không biết. Không có chút nào nghi vấn, Khương quốc chắc chắn không bảo vệ, nhưng chỉ cần có thể giải được Long Dương cùng Long Quỷ một chút tin tức liền tốt. Thời gian ngàn năm đã, vương, trôi qua, hắn cũng sẽ không đi xoắn suýt Khương quốc kết quả cuối cùng như thế nào. Thực sự không được, chờ có thời gian đi xem một chút cảnh thiên sinh ra không có. Lúc này, cổ thanh hoàng ánh mắt khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện cửa ra vào, đột nhiên kéo cửa ra cái chốt, đem phía ngoài điếm tiểu nhị giật mình kêu lên. Người đang làm gì? Cổ thanh hoàng âm thanh có chút lãnh đạm. Điếm tiểu nhị đầu tiên là sững sờ, lập tức chợt vỗ đùi một mặt kinh hỉ nói, khách quan ngài không có chuyện gì à? Cổ thanh hoàng nhíu mày, hắn có thể có chuyện gì? Chỉ nghe điếm tiểu nhị mang theo đoán trách nói, ngài không có chuyện gì nói một tiếng à, ta gặp ngài ba ngày đều không ra cửa, gọi ngài cũng không nên âm thanh, cho là ngài xảy ra chuyện gì đang chuẩn bị vào xem đâu. Thế mà đi qua ba ngày. Cổ thanh hoàng hơi kinh ngạc, khó trách vừa rồi hắn cảm thấy cơ thể có chút cứng ngắc phạm. Biết là cái hiểu lầm, cổ thanh hoàng lập tức ôn hòa nói, xin lỗi, tiểu ca, phía trước có một số việc không nghe thấy. Ngươi một hồi đưa chút đồ ăn đi lên, tiền đi tạc sổ sách, đến lúc đó ta một khối kết. Được rồi, ngài chờ. Chương 50 chương đi tới Lưu Ba Sơn, chương 50 chương đi tới Lưu Ba Sơn ăn cơm sau khi kết thúc, cổ thanh hoàng muốn định tu luyện một phen, kết quả chính mình sư tôn Vân Tiên đạo nhân tiên lý truyền âm không ngừng ở bên tai vang lên. Cổ thanh hoàng không thể làm gì khác hơn là trong tay bấn, một cái xoay tròn pháp thuật vòng tròn xuất hiện tại trước mặt. Sư phụ vừa mới mở miệng, không có chút nào nghi vấn, cổ thanh hoàng liền bị sư phụ của mình trách cứ một phen, nói hắn xem kỷ luật như không, xem môn quy như không, tự mình hành động các loại. Cổ thanh hoàng tự nhiên thấp giọng ứng thừa. Hắn lại không đốc, loại này quát lớn nhìn xem nghiêm trọng, đoán chừng cũng liền cho những người khác nhìn. Sớm to mưa nhỏ, Vân Thiên đạo nhân cái kia bên cạnh thay hắn chống đỡ không ít áp lực, đổi lấy chỉ là một trận có cũng được mà không có cũng không sao trách cứ, đây đã là cực kỳ bảo vệ. Tựa hồ mắng mệt mỏi, Vân Thiên đạo nhân nhẹ nhàng một câu để cho hắn cút ngay lập tức trở về núi Lạc Hà, phạt hắn giam cầm 3 tháng. 3 tháng? Cổ thanh hoàng hơi kém cười ra tiếng, loại này trừng phạt có cùng không có khác nhau ở chỗ nào. Coi như cổ thanh hoàng chuẩn bị đáp ứng lúc, Thương Tùng đạo nhân âm thanh vang lên. Vân Thiên sư đệ, như thế xem môn quy như không đệ tử chỉ là giam cầm 3 tháng sợ là không thích hợp à? Thương Tùng sư minh, ngươi có phần cũng quản quá rộng à, thế nào giáo huấn đệ tử của ta là ta chuyện, không cần dùng Thương Tùng sư minh hao tâm tổn trí. luôn luôn đối với bất cứ chuyện gì đều trí thân sự ngoại vân tiên đạo nhân, bởi vì Cổ Thanh Hoàng lần này cũng trực tiếp cùng Thương Tùng đọ kiêng. Thương Tùng ngôn từ sắc bén, ta Long Thủ Phong vốn là chấp trưởng Thanh Vân hình phạt, xử trí hắn một cái đệ tử nho nhỏ cũng là hợp tình hợp lý. Vân Tiên sư đệ chớ có sai lầm. 477 hử, vậy ngươi muốn như thế nào? Thương Tùng đạo nhân lạnh rên một tiếng, lạnh như băng nói, đã ngươi đệ tử kiết như thế ưa thích bên ngoài du lịch, vừa vặn ta chỗ này tiếp vào tuyển báo, Quỷ Vương Tông, Vạn Độc Môn những thế lực này gần nhất bắt đầu liên hợp lại tại Lưu Ba Sơn khu vực tụ tập, hành vi lén lút, nhất định có mưu đồ. Vừa vặn trường môn giật tài sư điệt tại Tử Linh Nguyên bại lộ thân phận, chúng ta cũng thiếu khuyết tương ứng nội ứng, cũng không bằng nhường ngươi đệ tử này tiến đến đánh cái tiền tiêu, do xét một chút tình huống. Ngươi là muốn để cho Thanh Hoàng đi chịu chết sao? Dù cho cách thiên lý truyền âm Cổ Thanh Hoàng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Vân Thiên đạo nhân phẫn nộ. Mặc kệ Quỷ Vương Tông những người kia bây giờ có động tác gì, nhưng không thể nghi ngờ lúc này là thời điểm mẫn cảm nhất, lúc này muốn đi tìm hiểu tin tức không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó. Vạn nhất không cẩn thận lộ dấu vết, lấy Cổ Thanh Hoàng thân thể nhỏ kia sợ là ngăn cản không nổi Quỷ Vương Tông những cái kia thanh hư tu sĩ. Thương Tùng, ta chỉ là để cho hắn đi dò xét ma giáo tình huống, cũng không phải thật sự đi làm nội ứng, Vân Thiên sư đệ cần gì phải ngạc nhiên. Vân Thiên đạo nhân còn muốn nói điều gì, nhưng Cổ Thanh Hoàng đội vào nói, sư phụ, ta đáp ứng. Vốn là đệ tử vi phạm môn quy trước đây, Thương Tùng sư bá cũng là muốn cho đệ tử lập công chịu tội. Biết liền tốt. Ngươi, ai? Gặp Cổ Thanh Hoàng chú ý đã định, Vân Thiên đạo nhân một câu nói cũng nói không ra, chỉ là thở dài một tiếng. Vậy ngươi chuyến này một đường cẩn thận, tình huống không đúng bảo mệnh làm chủ. Là, sư phụ. Tán đi thiên lý truyền âm thuật hậu, Cổ Thanh Hoàng khẽ nhả một hơi. Tại người khác xem ra hắn lần này xâm nhập ma quật nguy hiểm trọng trọng, nhưng trên thực tế hắn không cần đi đều biết sẽ phát sinh cái gì. Ở cái thế giới này nói không chừng sẽ có những biến cố khác, nhưng Quỷ Vương Tông tất nhiên tại Lưu Ba Sơn xuất hiện, vậy khẳng định là vì bắt được thượng cổ dị thú Quỳnh Yêu. Đến lúc đó hắn ở bên kia đi một vòng tiếp đó phát tin tức đến môn nội là được rồi. Du lịch công quỹ còn có thể mò cá, cớ sao mà không làm đâu. Sau khi khách sạn nghỉ ngơi một chậm nghỉ ngơi dưỡng sức, Cổ Thanh Hoàng liền ngự kiếm đi tới Lưu Ba Sơn. Dọc theo đường đi thông suốt, tu vi đạt đến Ngọc Hư 9 tầng sau đó, Cổ Thanh Hoàng ngự kiếm tốc độ càng nhanh, ngắn ngủi 5 ngày thời gian liền đã vượt qua hơn vạn dặm, ở trong đó còn bao hàm thời gian nghỉ ngơi. Tại sắp đến Lưu Ba Sơn thời điểm, Cổ Thanh Hoàng hạ xuống phía dưới một chấn nhỏ, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút lại đi tới Lưu Ba Sơn tìm hiểu một chút tình huống. Bất quá vừa mới chuẩn bị tiến vào khách sạn thời điểm, một thanh âm đột ngột xuất hiện ở bên tai, "Tiểu Hữu, nếu có thì giờ rảnh, có thể hay không tới trò chuyện một trò chuyện?" Cơ thể của Cổ Thanh Hoàng cứng đờ, vô ý thức liền muốn triệu hồi ra Nhật Nguyệt Kim Luân, nhưng liếc mắt nhìn chung quanh người đến người đi bách tính, vẫn là kềm chế sao động trong lòng, quay đầu nhìn về phía đến từ phương hướng của thanh âm. Chỉ thấy tại trên khách sạn cách đó không xa một cái quán trà, một cái khuôn mặt nho nhã, kèm theo uy nghiêm khí thế văn sĩ trung niên đang đẩy bốn cái lệ uống vào trà lạnh. "Quỷ Vương." Cổ Thanh Hoàng tâm niệm khẽ động, lập tức sải bước đi qua, chắp tay nói, "Vừa rồi thế nhưng là tiền bối gọi lại tiểu tử." Cái kia trung niên văn sĩ ngẩng đầu, trên dưới quan sát một chút Cổ Thanh Hoàng đạo, "Không tệ." Tại hạ vạn nhân vãng nhìn tiểu huynh đệ khí độ bất phàm hơn nữa hiền hòa, cho nên liền không nhịn được gọi lại tiểu huynh đệ, mong rằng chớ trách. "Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lão già hỏng hẹm rất xấu. Đã ngươi muốn chơi ngươi vẽ ta đoán trò chơi, cái kia tiểu gia liền bồi ngươi chơi đùa, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet." Trong lòng Cổ Thanh Hoàng oán thầm, nhưng vẫn là mặt mang nụ cười nói, "Sao? À dễ, sao sẽ, đúng lúc ta cũng muốn ở đây nghỉ ngơi nhiều một chút, còn hy vọng tiền bối tạo thuận lợi." Ha ha, vạn nhân vãng cười lớn một tiếng, "Người tuổi trẻ bây giờ thực sự là có ý tứ, ngồi đi." Để cho tiểu nhị cho Cổ Thanh Hoàng rót một ly trà lạnh, Cổ Thanh Hoàng cũng không khách khí, bưng lên trà lạnh ngực ngực hai cái vào trong bụng, hô, thêm một chén nữa. Vạn nhân vãng cười ha ha, xem ra ta xem cũng tệ, tiểu huynh đệ cái này tính tình hào sảng ngược lại là có phần phù hợp khẩu vị của ta. Cổ Thanh Hoàng không thèm để ý khoát khoát tay, tiền bối tu vi cao thâm, tiểu tử này một ít đạo hạnh tự nhiên không đủ tiền bối nhìn, dứt khoát không bằng thoải mái một chút. Tiểu hữu khiêm tốn, lấy múa tượng tuổi liền có thể đạt đến Ngọc Hư 9 tầng tu vi tất nhiên là kỳ tài ngút trời, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a. Tiền bối quá khen, trong Thanh Vân môn ngọa hổ tàng long, tiểu tử này một ít đạo hạnh tầm thường không đáng giá nhắc tới. Hai người ngươi tới ta đi, lời nói bánh xe từ đầu đến cuối tại một người vừa đi vừa về quay tròn, vì chính là nói chuyện giọt nước không lọt. Đương nhiên, vạn nhân vãng lời nói xoay chuyển, nói, vừa rồi tiểu hữu nói mình là Thanh Vân môn đệ tử, kia không biết đạo ngươi đối với cái này chính ma hai đạo nhìn thế nào? Nhìn thế nào? Ta nằm nhìn, ngồi nhìn, ta cắn hạt dưa nhìn. Trong lòng Cổ Thanh Hoàng oán thầm, nhưng vẫn là đem chính mình đối với chính ma chẳng phân biệt được lý niệm nói ra. Dù là những lời này tại khác chính đạo đệ tử xem ra là cỡ nào ly kinh bản đạo, nhưng hắn vẫn là nói ra. Đây cũng không phải là đang lấy lòng vạn nhân vãng mà là tại trong đông đạo chất vấn từng lần một kiên định tín niệm của mình, chính mình đạo tâm, dù là cuối cùng thật sự rơi vào cái gọi là ma đạo, hắn cũng dám nói một tiếng không thẹn với lương tâm. Nói xong những thứ này sau, vạn nhân vãng con mắt tỏa sáng, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, không nghĩ tới ngươi số tuổi nho nhỏ lại có kiến giải như thế, không có bị thế tục ánh mắt quy củ nó cùng, nhưng bằng này một điểm, ngươi liền đã viễn siêu trên đời đại đa số người. Cổ Thanh Hoàng chắp tay một cái, tiền bối quá khen. Lại tùy ý hàn huyên vài câu sau, Cổ Thanh Hoàng đứng dậy cáo từ, đừng quản vạn nhân vãng là ý tưởng gì, tại một cái thanh hư đỉnh phong thậm chí nửa bước sung hư tu sĩ trước mặt luôn có một loại mạng nhỏ không khỏi chính mình trưởng không cảm giác. Chờ Cổ Thanh Hoàng sau khi rời đi, vạn nhân vãng sau lưng trong nháy mắt nhiều hơn ba bóng người. Hai nữ một nam, trong đó hai nữ dĩ nhiên chính là ưu cơ cùng Bích Dao, mà một người nam nhân kia nhưng là vừa rồi cho châm trà chủ quán.
Vạn Nhân Vãng nhìn về phía Cổ Thanh Hoàng đi xa chỗ mỉm cười, tiểu hồ ly này hẳn là đã sớm biết thân phận ta, một mực tại cùng ta giả vờ điếc làm câm, ngược lại là thú vị. Chủ sạp này hơi hơi không người, hắn cử chỉ tư thế cũng không phải là vừa rồi ra như vậy thái lọ gọn, ngược lại trong hai mắt để lộ ra một tia khiếp người tinh quang. Tông chủ, tiểu tử này tư chất bất phàm lại xuất từ Thanh Vân môn, ta Quỷ Vương Tông cùng Thanh Vân môn từ trước đến nay không hợp nhau, hôm nay không lưu lại hắn chỉ sợ sau này sẽ sinh ra mầm hai bạn. Một bên U Cơ nói, Thanh Long, đừng xung động, tiểu tử này đứng phía sau một cái xung hư, đến lúc đó ngươi có thể ngăn cản xung hư tu sĩ trả thù. Thanh Long lạnh rên một tiếng, ta cũng không tin tưởng đường đường xung hư đại năng sẽ tự hạ thân phận bảo hộ một cái tiểu tu sĩ, sợ là lúc trước tại Tử Linh Nguyên cũng chỉ là trùng hợp thôi. Tông chủ, Vạn Nhân Vãng giơ tay lên, Thanh Long lập tức mở miệng. Tiểu gia hỏa này tạm thời không thể động, chúng ta gần nhất động tác đã gây nên chính đạo những cái kia ngụy quân tử chú ý, lúc này thực sự không nên lại trêu chọc một cái xung hư đại năng. Gặp tông chủ lên tiếng, Thanh Long đương nhiên sẽ không phản đối. Tấu chương nói, cảm tạ Ti Giật Lù Kỳ tiếp với ba vị bạn đọc nguyện phiếu ủng hộ. Chương 51 chương Thanh Vân người tới, chương 51 chương Thanh Vân người tới. Lúc này Bích Giao cao mũi một cái, nói, cha, ngươi không phải thật coi trọng người này sao? Nếu không thì chúng ta nghĩ biện pháp đem hắn chiêu tiến chúng ta thành giao tới. Vạn Nhân Vãng dừng một chút, suy tư một lát sau lắc đầu, thiếu niên này mặc dù ít có khác chính đạo tử đệ thiên kiến mẹ phái, nhưng hắn tín niệm kiên định, đáy lòng có trái phải rõ ràng, muốn mời chào bực này anh mới sợ là không dễ. Người lời ấy Bích Giao than nhẹ một tiếng, mắt thần khó hiểu. Vạn Nhân Vãng nhìn thấy Bích Giao bực này thần thái, cơ trí ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ khác lạ, trầm mặc một lát sau nhẹ nhàng nuốt nhẹ một chút Bích Giao tóc nói, bất quá phải cải biến một người, mặc dù không dễ nhưng cũng không phải không có biện pháp. Bích Giao thần sắc khẽ động, lập tức vui vẻ ra mặt, cha, biện pháp gì? Vạn Nhân Vãng mỉm cười, không có nói là biện pháp gì, ngược lại trêu ghẹo Bích Giao, ngươi có phải hay không quá quan tâm tên tiểu tử này, mặc dù ta cảm thấy hắn rất không tệ, nhưng dù sao cũng là Thanh Vân môn phía dưới, cùng chúng ta là quan hệ thù địch. Bích Giao khuôn mặt đỏ lên, có chút xấu hổ nói, cha, ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Ta chỉ xem hắn là một nhân tài, không muốn bỏ qua thôi, nếu quả thật có thể mời chào được cũng có thể để cao ta thành giáo thực lực. Vạn Nhân Vãng bật cười, tốt tốt tốt, là cha hiểu lầm. Bất quá khi nhìn đến cái kia nụ cười ý vị thâm trường lúc, Bích Giao vừa thẹn lại giận, nghiến chặt hàm răng, tức giận thẳng dậm chân. Đi thôi, Thanh Vân môn những cái kia chính đạo sắp tới, để cho Quỷ Tiên Sinh mau chóng bố trí trận pháp. Là, bởi vì Vạn Nhân Vãng cái này một việc sự tình, Cổ Thanh Hoàng cũng không tiến khách sạn nghỉ ngơi, ngược lại trực tiếp đi tới Lưu Ba Sơn. Lưu Ba Sơn chiếm diện tích cực lớn, thế núi to lớn hiểm trở, bất quá mấy ngày gần đây nhất lại là ma giáo đệ tử trực tiếp phong sơn, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Bất quá cũng chính vì vậy, ma giáo đệ tử phân tán tại trong Lưu Ba Sơn này, ngược lại là cho Cổ Thanh Hoàng một tia thời cơ lợi dụng. Làm sơ sau khi khôi phục, Cổ Thanh Hoàng liền khiến cho dùng liễm tức thuật thu liễm tự thân khí tức, lặng yên không tiếng động lẹn vào Lưu Ba Sơn, mới vừa đi vào không bao lâu liền gặp một đám người quen. Dẫn đầu chính là Luyện Huyết Đường Niên lão đại, mang theo Luyện Huyết Đường đám người. Bất quá bây giờ Niên lão đại dáng vẻ có thể nói là bộ mặt hoàn toàn thay đổi tới biểu thị đều không đủ. Trước đó tại nói thế nào cũng tốt xấu là cá nhân, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng xem như người, nhất là cái kia trơ trụi đầu trước mặt, ma ma ỉ lại khối gỗ, tinh hồng bặm bẹo ngũ quan, đơn giản so với đến từ địa ngục các quỷ còn kinh khủng hơn ba phần. Mà sau lưng Lâm Phong, Giá Cẩu đạo nhân càng là không dám thở mạnh một cái. Kể từ đã chúng cái kia hỏa phượng thuật hậu, Niên lão đại tính tình đại biến, trở nên hung ác nham hiểm điên cuồng, hỗn loạn, có chút không hài lòng động một tí ra tay đánh chửi. Cho nên chó hoang cùng Lâm Phong tạm thời cũng tận lực không rủi ro. Cổ Thanh Hoàng cũng không có đả thảo kinh xả, mà là tiếp tục hướng về Luyện Huyết Đường tới phương hướng lặn đi qua. Ma giáo không giống với chính đạo chủ yếu lấy tu hành làm chủ, lấy trảm yêu trừ ma, bảo hộ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, thỉnh thoảng sẽ trao đổi lẫn nhau học tập một phen. Nhưng ma giáo tràn ngập ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau không lúc nào không có, trên cơ bản có thể nói là năm bẻ bảy mảng. Ma giáo trên mặt nổi lấy Thất Sát Điện như thiên lôi sai đầu đánh đó, cũng có thể lý giải thành Thất Sát Điện tại trong ma giáo địa vị tương đương với trong chính phái giải Lưu Tiên Tông. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Thất Sát Điện chủ giết bờ ruộng dọc ngang một thân tu vi thông thiên triệt địa, nghe đồn đã bước vào thái hư cảnh. Bất quá vị này Thất Sát Ma Quân làm việc tùy ý tiêu sái, luôn luôn không để ý tới ma giáo sự tình, cũng dẫn đến Thất Sát Điện gần trăm năm nay đều càng ngày càng đê điều. Ma Quỷ Vương Tông, Vạn Độc Môn, Hợp Hoan phái hàng này đều khởi nguyên từ Tây Bắc Man Hoang Thánh Điện, sùng bái U Minh Thánh Mẫu cùng Thiên Sát Minh Vương. Mặc dù không còn ngàn vạn năm trước hy vọng, nhưng bởi vì đồng xuất một mạch, cho nên mấy cái này tông môn ở giữa ngẫu nhiên cũng biết hai bên cùng ủng hộ, càng nhiều hơn chính là lẫn nhau tính toán. Trừ cái đó ra, còn có một số ẩn nút nhiều năm lão ma đầu, mặc dù không môn không phái, nhưng một thân tu vi cao thâm, chỉ cần không phải người người oán trách, liền chính đạo đều chẳng muốn phản ứng đến bọn hắn. Dù sao chân trần không sợ mang giày. Tại chính ma hai phái bên ngoài, cũng có một chút kỳ nhân dị sĩ, những thứ này nhiều người vì tán tu hoặc bởi vì một loại nào đó cơ duyên xảo hợp trở thành tu luyện giả, tu luyện đủ loại kỳ dị công pháp, sát lục kỳ thuật, tàn nhẫn vô đạo, người không lấy. Không chỉ có chính đạo thấy người người có thể chu diệt, ngay cả ma giáo cũng đều vì khinh thường. Cái này một số người không bị chính ma hai đạo tiếp nhận, cho nên lại bị gọi là tà môn ngoại đạo, giống như phía trước Cổ Thanh Hoàng chém giết Miểu Châu ba quỷ các loại. Lần này Quỷ Vương triệu tập, không chỉ có là Luyện Huyết Đường, Hợp Hoan phái cùng Trưởng Sinh Đường cũng tương tự phái ra đệ tử, chỉ chưa thấy Vạn Độc Môn bóng dáng, có thể là còn chưa tới, lại có lẽ là duy trì tự thân bức cách. Còn có một số tiểu môn tiểu phái, tu vi cao nhất cũng bất quá là Ngọc Thanh tầng 89 dáng vẻ, tới đây cùng làm việc xấu cũng sợ là khiếp sợ Quỷ Vương tông cường thế. Tin tức xấu là tới nơi này không ít người, tin tức tốt là không có phát hiện Thất Sát Điện thế lực.
Nghĩ đến cũng là, Thất Sát Điện luôn luôn tự cao tự đại, khinh thường cùng với những cái khác ma giáo thông đồng làm vậy. Quỷ Vương Tông này một ít động tác đối với Thất Sát Điện tới nói không thể nghi ngờ là tiểu đả tiểu náo, tự nhiên lười nhác tham dự. Hú hồn, Thất Sát Điện vừa có động tác gì, Giải Lưu cũng tương tự sẽ có hành động, trái lại cũng thế. Đây có lẽ là duy nhất thuộc về hai cái này đỉnh tiêm môn phái ăn ý chỗ càng sâu cổ thanh hoàng không tiếp tục đi vào, nơi đó là Quỷ Vương Tông địa bàn, nghĩ cũng không cần nghĩ, nơi đó chắc chắn phòng bị nghiêm mật, hắn thủ đoạn không phải ít, nhưng cũng không có thể khinh thường người trong thiên hạ. Ra khỏi Lưu Ba Sơn sau, cổ thanh hoàng lập tức sử dụng thiên lý truyền âm đem nơi này chứng kiến hết thảy toàn bộ hồi báo cho Vân Tiên đạo nhân. Tại biết lần này ma giáo có lớn như thế chiến trận sau, Vân Tiên đạo nhân lập tức dặn dò cổ thanh hoàng bảo vệ tốt tự thân, hắn nhưng là vội vã tìm kiếm đạo huyền trưởng môn. Đạo huyền trưởng môn quyết định thật nhanh triệu tập tất cả mạch thủ tọa, quyết định sau cùng từ trừ hắn ra tu vi cao nhất Điền Bất Dịch cùng Thương Tùng dẫn dắt chúng đệ tử đi tới Lưu Ba Sơn, đồng thời gửi thư tín cho chính phái đồng đạo, tỏ rõ lợi hại. Ba ngày sau, tại ước định cẩn thận địa điểm, Thương Tùng cùng với Điền Bất Dịch hai vị thủ tọa mang theo tất cả mạch đệ tử buông xuống đến cổ thanh hoàng trước mặt, trong đó không thiếu có mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Vừa thấy mặt, Thương Tùng liền không có cho cổ thanh hoàng sắc mặt tốt gì, phất ống tay áo một cái, lạnh như băng mà hỏi, không cổn vợ ở, ản phi ạ nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cổ thanh hoàng đem người dò xét đến tin tức rõ ràng mười mươi nói ra. Trong lòng cổ thanh hoàng lông mày cao chặt, cái này Thương Tùng chỗ nào đến như vậy lớn tính tình, hai người bọn họ ở giữa lại không có giao lưu tập học gì, như thế nào cảm giác luôn tại khắp nơi im hắn. Điểm này cổ thanh hoàng nhưng là nghĩ sai. Thương Tùng chính là đang nhắm vào hắn. Phía trước tại thất mạch hội võ, hắn cái này thất đại hắc mã đột nhiên xuất hiện, Ngọc Hư tầng 7 lịch phạt 8 tầng đánh bại Tề Hạo chiếm thủ vị, đây là một cái khái niệm gì? Một cái nhập môn vượt qua 60 năm long thủ phong thủ tịch đại đệ tử bị một cái nhập môn bất quá 4-5 năm hậu bối đánh đầy bụi đất, đây không thể nghi ngờ là đem Thương Tùng mặt mo lộ xuống dẫm ở lòng bàn chân, thuận tiện phá hai cái nước bọn. Thôi kém không có ở trên mặt hắn viết xuống dạy hư học sinh bốn chữ lớn. Từ trước đến nay đem mặt nhìn cực nặng Thương Tùng đối với cổ thanh hoàng có thể có một tí hảo cảm mới là quái sự. Hơn nữa cổ thanh hoàng không biết chính là, tại Không Tang Sơn một năm sau, Tiêu Dật Tài cùng Lục Tuyết Kỳ bọn người trở về hồi báo, tất cả mọi người bọn họ biểu hiện tại trên cái kia Ngọc Thanh Điện bị sinh động như thật nói ra. Trong đó không thiếu có Lục Tuyết Kỳ ngay thẳng lên tiếng. Loại này ngay thẳng cũng không sai, nhưng phàm là đều sợ tương đối, so với cổ thanh hoàng biểu hiện hữu dung hữu nhu, những đệ tử khác biết tròn biết méo, bị niên lão đại tù binh Tề Hạo lại một lần nữa đem Thương Tùng ra mặt lột xuống. Không nhìn thấy Tề Hạo thấy Thương Tùng liền giống như chuột thấy mèo đứng tại đội ngũ cuối cùng, đầu cũng không dám lộ một chút. Có thể thấy được gần nhất hắn không ít bị thu thập. Mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng những tâm tình này cổ thanh hoàng đều sẽ không biểu hiện tại trên mặt, minh biết đối phương là hình phạt trưởng lão, lại là mặt cho đưa lên bím tóc đó không phải là nhà vệ sinh thắp đèn lồng, tự tìm cái chết sao? Là cổ thanh hoàng cung kính lên tiếng, tiếp đó đem hắn mấy ngày nay sưu tập được tin tức rõ ràng mười mươi nói ra. Sau khi nói xong, Thương Tùng cũng không lý tới sẽ cổ thanh hoàng mà là quay đầu nhìn về phía Điền Bất Dịch, Điền sư đệ, ta đi trước Lưu Ba Sơn dò xét một phen, ngươi mang theo những người khác trước tiên tìm một nơi đặt chân, thuận tiện các loại khác đồng đạo. Điền Bất Dịch hiếm thấy không cùng Thương Tùng hát miệng, run lên bụng vệ bụng, ta biết. Lập tức Thương Tùng hóa cầu vồng mà đi, Điền Bất Dịch quay đầu, mặt nghiêm túc bên trên hiếm thấy lộ ra vẻ thân hòa, tiểu tử, làm rất tốt, không có ném Vân Thiên sư đệ khuôn mặt. Mặc dù cổ thanh hoàng là Lạc Hà Phong đệ tử, nhưng có thể đánh long thủ phong khuôn mặt, hắn tự nhiên là nhạc kiến kỳ thành. Nhất là cái kia Tề Hạo, hắn nhìn thế nào đều không vừa mắt, cũng không biết cho mình nữ nhi ăn thuốc mê mẩn gì, thực sự là. Ai? Cổ thanh hoàng cũng không biết Điền Bất Dịch ý nghĩ, mà là hơi hơi chắc tay, khiêm tốn nói, Điền sư bá quá khen lên rồi. Đúng sư bá, ta phía trước đang dò xét thời điểm tìm một chỗ động rộng rãi, nhưng làm chúng ta tạm thời chỗ đặt chân. Điền Bất Dịch không nghi ngờ gì, gật gật đầu, hảo, ngươi đối với nơi này quen thuộc, vậy thì dẫn đường đi phía dưới.